Chương 140, cũng đang diễn trò 2, chương 140, cũng đang diễn trò 2, Sở Tà nhìn ánh mắt của các nàng, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Hắn hiểu rõ các nàng là ra ngoài quan tâm, nhưng tính cách của hắn nhường hắn càng muốn một người nhận gánh phong hiểm. "Tốt, tốt, ta biết các ngươi là tốt với ta, về sau ta sẽ chú ý." Sở cười Tà an ủi các nàng. Lâm Tịch Tịch nhếch miệng, không còn nghi ngờ gì nữa, còn có chút bất mãn, nhưng cũng không truy cứu nữa. Đội xe chạy trở về bọn hắn nhà kho, lúc này sắc trời đã dần dần ám sáng lên. Vẫn cùng cái khác đoàn đội thành viên bắt đầu tháo dỡ theo kho nhiên liệu mang về vật tư. Sở Tà tại bên ngoài nhà kho nhìn đây hết thảy, trong lòng có một loại cảm giác phức tạp. Hắn hiểu rõ, biểu hiện của mình ảnh hưởng tới đoàn đội động thái, mà cơ thái độ đối với hắn cũng làm cho hắn cảm thấy một ít bất an. Lâm Tịch Tịch thì một mực yên lặng địa giúp đỡ đoàn đội thành viên, không tiếp tục nhiều lời. Nàng lo âu trong lòng cùng thất vọng cũng không hề hoàn toàn tan đi, nhưng nàng cũng biết lúc này không phải biểu đạt tình cảm lúc. Theo vật liệu tháo dỡ hoàn tất, vẫn đi đến Sở Tà trước mặt. Sở Tà, biểu hiện của ngươi quả thật không tệ, thật xin lỗi hiểu lầm lúc trước. Sở Tà cười cười, không sao, ta hiểu. Chúng ta là một đoàn đội, về sau mọi người cùng nhau hành động. Gật gật đầu một cái, cũng coi là đối với Sở Tà đáp lại. Hắn hiểu rõ, có đôi khi cần muốn dành cho đội viên đầy đủ tín nhiệm cùng không gian. Theo một đêm mỏi mệt, mọi người bắt đầu sắp đặt nghỉ ngơi. Sở Tà cùng đội viên khác phân phối xong riêng phần mình vị trí, Lâm Tịch Tịch thì tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Lệnh Tiểu Tây nhìn chung quanh, đột nhiên nói với Sở Tà, Sở ca ca, ta còn chưa cảm thụ qua dị thú lợi hại, ngươi có thể hay không mang ta đi xem xét? Sở Tà nghi ngờ nhìn nàng một cái, ngươi muốn nhìn dị thú? Tiểu Tây gật đầu một cái, ừm, ta cảm giác được lực chiến đấu của mình còn chưa đủ, nghĩ nhiều tìm hiểu một chút địch nhân. Sở Tà mỉm cười gật đầu, tốt, chúng ta hành sự cẩn thận, không muốn áp sát quá gần. Hai người lặng lẽ đi đến mấy cỗ thi thể của dị thú bên cạnh. Đây là hắn cố ý nhường đường tuổi bọn hắn lưu lại 4 thi thể của dị thú, để cho Gertz tin tưởng mình thật có thể làm được. Sở Tà chỉ điểm lấy khác biệt chủng loại dị thú, nói cho Tiểu Tây đặc điểm của bọn nó cùng nhược điểm. Tiểu Tây thì lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng than phục. Lâm Tịch Tịch ở một bên lặng lặng nhìn, nàng hiểu rõ Sở Tà cùng Tiểu Tây hành vi cũng không phải là hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại là tất cả đoàn đội sức chiến đấu làm lấy nhiều hơn nữa chuẩn bị. Bóng đêm lặng lẽ thối lui, bầu trời bắt đầu trắng dã. Đoàn đội các thành viên phân tán tại nhà kho chung quanh các nơi, đắm chìm trong thần sắc trong. Lâm Tịch Tịch nằm ở một tấm đơn sơ trên giường, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Nàng hồi tưởng lại hôm nay tất cả, đối với Sở Tà lo âu và thất vọng dần dần nhạt đi, thay vào đó là đúng Sở Tà một loại không hiểu chờ mong. Tại cái mặt thế này trong, mỗi một ngày đều tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng cũng bởi vậy để người càng thêm chân quý trước mắt đoàn đội cùng hữu tình. Sở Tà thì ngồi ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú bầu trời. Hắn hiểu rõ, tương lai đường còn dài đằng đẵng, mà hắn đem tiếp tục cùng đoàn đội cùng nhau tiến lên, đối mặt cái này tràn ngập khiêu chiến thế giới. Sở Tà không biết vì sao, không có ý đi ngủ, ngược lại là có chút phấn khởi. Hắn nhân lúc rảnh rỗi đi gần văn phòng. "Cách Lôi đội trưởng, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tư cách gia nhập đội ngũ của ngươi sao?" "Sở Tà, ngươi cũng không nên nói như vậy, ngươi nếu là không có tư cách, ai đều không có tư cách, phải không?" "Ngày hôm qua Dê tiểu đội thành viên đâu?" Gần nghe được Sở Tà vấn đề, hắn híp mắt lại, suy tư một chút. "Sở Tà, biểu hiện của ngươi quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi đơn thương độc mã cướp đoạt kho nhiên liệu, thể hiện rồi không tầm thường sức chiến đấu cùng lãnh đạo mới có thể. Nhưng đoàn đội là một cái chính thể, không là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sân khấu." Sở Tà hơi cười một chút, "Ta hiểu rồi, ta cũng không phải muốn độc chiếm sân khấu, chỉ là muốn là đoàn đội cống hiến sức mạnh." Gật gật đầu một cái, "Thực lực của ngươi là một mặt, nhưng càng quan trọng chính là đoàn đội hợp tác cùng tín nhiệm. Ngày hôm qua hàng loạt hành động, ta nhìn ở trong mắt. Bất quá, có một chút ta nhất định phải rõ ràng kể ngươi nghe, ta là chi này đoàn đội lãnh đạo, quyền quyết định tại trên tay ta." Sở Tà cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng, ngược lại cười nói, "Không sao hết, ta đến nơi này chính là vì tìm một năng lực cộng đồng sinh tồn đoàn đội. Có lãnh đạo, mới có thể càng có thứ tự hơn hành động." Gật gật đầu đồng ý, "Rất tốt, đã ngươi nói như vậy, ta sẽ chính thức tiếp nhận ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Nhưng phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là sinh tồn, mà không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hiểu chưa?" Sở Tà nghiêm túc gật đầu, "Ta hiểu rồi, Cách Lôi đội trưởng." "Tốt, vậy liền chào mừng gia nhập Dê tiểu đội. Ngươi bây giờ là tiểu đội trưởng." Gật vươn tay, cùng Sở Tà nắm chặt lại. Trong văn phòng tràn ngập một cỗ nghiêm túc bầu không khí, dường như đoàn đội phần mới tức đem bắt đầu. "Đúng rồi, Sở Tà, ta cảm thấy chúng ta còn cần tăng cường chỉnh thể sức chiến đấu cùng tài nguyên dự trữ. Có cái gì kế hoạch?" Gật hỏi. Sở Tà suy tư một chút, sau đó nói, "Đầu tiên, chúng ta có thể suy xét thăm dò một ít phụ cận phế tích, tìm nhiều tư nguyên hơn. Tiếp theo, có thể chiêu mộ một ít thích hợp người sống sót gia nhập chúng ta đoàn đội, gia tăng nhân viên. Mở rộng nhân viên là một biện pháp tốt, bất quá chúng ta cần nhiều hơn nữa vật tư mới có thể nuôi sống những người này. Có người ngươi còn sợ gì chứ?" Sở Tà nói. Chương 141, Dê tiểu đội lớn mạnh. 1. Chương 141, Dê tiểu đội lớn mạnh. 1. Tại tiếp nhận Sở Tà gia nhập Dê tiểu đội về sau, đoàn đội không khí dần dần trở nên sinh động. Sở Tà thể hiện ra sắc lãnh đạo cùng năng lực chiến đấu, dần dần thắng được đoàn đội thành viên tín nhiệm. Hắn cũng không phải là một cô tịch anh hùng, mà là chú trọng đoàn đội hợp tác cùng chỉnh thể sinh tồn thành viên trung tâm. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà dẫn đầu đoàn đội thăm dò phụ cận phế tích, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Ở trong quá trình này, hắn thể hiện rồi đối với phế tích môi trường đặc biệt sức quan sát, phát hiện một ít ẩn tàng vật tư, là đoàn đội tăng lên không ít dự trữ. Tại lần lượt hiểm cảnh bên trong, Sở Tà càng là hơn dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn trung thành cùng đối với đoàn đội tinh thần trách nhiệm. Có một lần, làm đoàn đội lâm vào phục kích lúc, Sở Tà không chút do dự đứng ra, thay Gurz chặn một quả chí mạng đạn. Một màn này nhường Gurz cảm giác sâu sắc kinh ngạc cùng cảm kích, cũng làm cho đội viên khác đối với Sở Tà tín nhiệm nâng cao một bước. Sở Tà, ngươi thật là chúng ta đoàn đội trụ cột bước vàng. Gần tại một lần đoàn đội trong hội nghị đối với Sở Tà tỏ vẻ tán thưởng, lãnh đạo của ngươi mới có thể cùng đối với đoàn đội công hiến, để cho chúng ta có càng lớn sinh tồn cơ hội. Sở Tà khiêm tốn cười lấy, đây là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả, ta chỉ là tận một phần của mình lực. Tại Sở Tà dẫn đầu xuống, dê tiểu đội dần dần lớn mạnh, thu nạp một ít người sống sót gia nhập. Những thứ này thành viên mới cũng tại Sở Tà chỉ đạo bên dưới dần dần dung nhập đoàn đội, tạo thành càng thêm chặt chẽ hợp tác quan hệ. Đồng thời, Sở Tà thì không ngừng tìm kiếm mới tài nguyên điểm, mở nhiều hơn nữa không gian sinh tồn. Ánh mắt của hắn cùng can đảm có thể đoàn đội tại cái mặt thế này bên trong dần dần tìm được rồi một chỗ cắm rủi. Nhưng mà, đoàn đội trưởng thành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn gặp phải nhiều hơn nữa dị thú tập kích cùng cái khác người sống sót cạnh tranh. Mỗi một lần đều là một hồi sinh tử vật lộn, nhưng chính là tại những nguy hiểm này bên trong, đoàn đội càng biến đổi thêm đoàn kết, mỗi cái thành viên thì dần dần tìm tới chính mình tại đoàn đội bên trong nhân vật. Tại lần lượt trong mạo hiểm, Sở Tà không chỉ thể hiện rồi xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, còn thông qua trí tuệ cùng dũng khí, dẫn đầu đoàn đội vượt qua rất nhiều nguy cơ. Lãnh đạo của hắn địa vị tại đoàn đội bên trong dần dần vững chắc, mà cơ dự tín nhiệm với hắn thì càng thêm thâm hậu. Sở Tà, ngươi thật là vận may của chúng ta tinh. Lâm Tịch Tịch tại nào đó ban đêm nói với Sở Tà, có ngươi đang, chúng ta cảm thấy càng thêm an tâm. Sở Tà mỉm cười gật đầu, tất cả mọi người là người một nhà, chiều ứng lẫn nhau là cần phải. Tại cái mặt thế này bên trong, dê tiểu đội nương tựa theo đoàn kết, trí tuệ cùng dũng khí, dần dần thành lập một tương đối an toàn không gian sinh tồn. Dê tiểu đội, ta nghĩ để các ngươi giúp ta một chuyện. Sở Tà bắt đầu có hành động của mình kế hoạch. Gấp cái gì? Tìm một người. Người nào? Một to con, gọi gạo ngon. Hắn tại khu vực này hoạt động. Hắn chỉ lấy địa đồ bên trên một khối khu vực. Người này, là huynh đệ ngươi. Xem như thế đi, ta một anh em tốt, tìm thấy hắn ta ban thưởng mỗi người các ngươi hai bình thịt bò hộp cùng một bình rượu thiêu đao tử. Thật sự. Dê tiểu tổ, tại Sở Tà dẫn đầu xuống, chậm rãi tạo thành một chủng tập quán, bọn hắn chỉ chấp hành Sở Tà nhiệm vụ. Cái kia còn là giả. Dê tiểu đội các thành viên nghe được Sở Tà nhắc tới ban thưởng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tại cái mặt thế này bên trong, đồ hộp cùng rượu tiêu đao tử thế nhưng chân quý vật tư, đủ để kích phát bọn hắn tính tích cực. Sở Tà, người anh em tốt là nhân vật lợi hại sao? Gò Dĩ Hiếu kỳ hỏi. Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy, gạo ngon tại khu vực này có rất cao danh vọng, đồng thời cũng là một vị dị thú mạnh mẽ thợ săn. Hắn am hiểu cận thân vật lộn, lực lớn vô cùng, đối với chúng ta đoàn đội mà nói, sự gia nhập của hắn sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp nhận nhiệm vụ này. Dê tiểu đội tỏ thái độ nói, chẳng qua tại thi hành trước đó, ta muốn biết một chút về gạo ngon càng nhiều thông tin. Như vậy chúng ta mới có thể càng có tính nhắm vào địa tìm thấy hắn. Sở Tà gật đầu đồng ý, được rồi, ta đến đem cho các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút gạo ngon. Hắn đã từng là một tên cô nhi, dáng người khôi ngô, sức mạnh kinh người. Tại tận thế bộc phát về sau, hắn nhanh chóng thích ứng mới môi trường, đã trở thành một vị đi săn dị thú hộ chuyên nghiệp. Vũ khí của hắn chủ yếu là một thanh khổng lồ năm đấm, có thể thoải mái đánh bại một ít dị thú mạnh mẽ. Ta tận mắt món qua hắn đánh chết một cái dị thú, ta cũng không dám tùy tiện cùng loại đó dị thú vật lộn. Lâm Tịch Tịch nghe có chút lo lắng, nói như vậy chúng ta phải cẩn thận ứng đối hắn cận thân vật lộn cùng lực lượng cường đại. Sở Tà gật đầu, đúng vậy, hắn đích thật là cái không thể khinh thường đối thủ. Nhưng cũng chính vì hắn thực lực, chúng ta càng cần nữa sự gia nhập của hắn. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Lệnh Tiểu Tây hỏi. Sở Tà suy tư một lát sau nói, buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát. Gạo ngon bình thường tại lúc này hoạt động được tương đối tấp nập, nhớ kỹ các ngươi muốn giữ bí mật, ai hỏi cũng không nên nói, chỉ nói ra tìm vật tư. Theo Sở Tà chỉ đạo, dê tiểu đội bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nên đón ngày mai nhiệm vụ. Tại màn đêm buông xuống thời khắc, đoàn đội bên cạnh đống lửa truyền đến tiếng cười vui và đàm tiếu âm thanh, một loại hòa hợp không khí tràn ngập trong không khí. Hôm sau trời vừa sáng, thái dương từ từ bay lên, chiếu sáng phế tích nơi. Dê tiểu đội chờ xuất phát, chuẩn bị nên đón gạo ngon kiêu chiến. Sở Tà đứng ở đội ngũ phía trước, nét mặt kiên định. Chương 141, dê tiểu đội lớn mạnh. 2, chương 141, dê tiểu đội lớn mạnh. 2, hôm nay, mục tiêu của chúng ta là khu vực này, để cho chúng ta cùng nhau hành động, vì đoàn đội lớn mạnh, cũng vì tốt hơn sinh tồn. Đã hiểu. Một đoàn người ăn ý gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng tiếp nhận. Đoàn đội các thành viên riêng phần mình kiểm tra trang bị, bảo đảm tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tà dẫn đầu đi đến bản đồ trước, chỉ vào đánh dấu tốt khu vực, nói rõ chi tiết con đường tiến tới cùng có thể gặp phải địa hình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta cần phải cẩn thận hành động, tránh dẫn tới không cần thiết chú ý. Sở Tà cường điệu nói, gạo ngon mặc dù là của ta anh em tốt, nhưng cái mặt thế này không cho phép chúng ta phớt lờ. Đội ngũ dọc theo phế tích bên trong chật hẹp con đường tiến lên, khi thì tránh né lấy còn sót lại dị thú, khi thì cẩn thận lẩn tránh cái khác người sống sót. Phế tích trong lúc đó tràn ngập một cỗ gió tanh, làm nổi bật ra thế giới này hoang vu cùng tàn khốc. Tại thám hiểm trong quá trình, dê tiểu đội gặp phải một ít tiểu quy mô dị thú tập kích, nhưng Sở Tà quả quyết chỉ huy cùng đoàn đội thành viên ăn ý hợp tác, để bọn hắn nhanh chóng giải quyết những thứ này uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, đoàn đội dần dần tiếp cận gạo ngon hoạt động khu vực. Sở Tà nhắc nhở mọi người giữ cảnh giác, đặc biệt tại ở gần mục tiêu địa điểm lúc. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cũ nát khu kiến trúc. Theo Sở Tà biết, gạo ngon thường xuyên tại vùng này hoạt động. Đoàn đội chia ra tìm kiếm, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái góc. Sở Tà, ngươi xác định hắn chính là ở đây sao? vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Ta gật đầu một cái, ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn chính là tại vùng này, hắn thích tại những này công trình bỏ hoang bên trong tuần tra, tìm dị thú. Đang lúc mọi người tìm kiếm phải có chút ít sức đầu mẹ chán lúc, một tiếng to lớn hống đột nhiên vang lên. Đoàn đội mỗi người cũng cảnh giác địa giơ lên vũ khí, chuẩn bị ứng đối có thể uy hiếp. Sở Ta hỏi một cỗ mùi máu tươi. Đây là một hồi giết chóc sau đó lưu lại mùi. Hắn quá quen thuộc. Lão đại, nơi này dường như trải qua một hồi đại nạn. Đúng nha, ta thì đang suy nghĩ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Dê tiểu đội, hiện tại có 18 người, bọn hắn xứng 4 cái xe bọc thép cùng 2 đài xe tải. Sở Tà trong lòng phun lên rất gấp gáp, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, ra hiệu đoàn đội theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu phế tích bên trong. Đi vào tàn phá trong kiến trúc, bọn hắn nhìn thấy một mảnh hải cốt, tán lạc thi thể của dị thú cùng người sống sót di hài. Đây là một hồi chiến đấu kịch liệt, hơn nữa là tại trước đây không lâu. Sở Tà ngồi xổm xuống, quan sát kỹ trên đất dấu vết, cố gắng từ đó tìm ra phát sinh trải qua. Nhìn xem những thứ này hải cốt, hẳn là có dị thú mạnh mẽ tập kích nơi này. Lệnh Điểu Tây chỉ vào trung quanh tràng cảnh nói. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, nói như vậy, những người này là tại ngăn cản dị thú xâm lấn bên trong hy sinh. Sở Ta gật đầu một cái, xem ra là như vậy, nhưng vì sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này đây? Còn có, tại sao ta cảm giác trận chiến đấu này quy mô vượt ra khỏi bình thường dị thú tập kích? Gật đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú bốn phía. Hắn đột nhiên mở miệng, Sở Ta, nơi này dấu vết có điểm giống là nhân loại ở giữa chiến đấu. Các ngươi chú ý, những thứ này vết đạn cùng vết thương hẳn là súng ống tạo thành. Sở Ta cùng đội viên khác sôi nổi túi đầu quan sát, quả nhiên phát hiện một ít vết đạn cùng nổ tung dấu vết, những thứ này dấu vết cũng không phải là dị thú gây nên. Đây là một hồi nhân loại ở giữa chiến đấu, không phải dị thú. Sở Ta cao mày, hắn có thể cảm giác được cái này phế tích bên trong ẩn giấu đi nhiều hơn nữa bí ẩn. Lão đại, nơi này có một người sống sót. Có đội viên đột nhiên chỉ vào một chỗ ngóc ngách hô. Sở Ta cùng những người khác đội vàng đi tới, chỉ thấy một gầy yếu nam tử nằm trên mặt đất, trên người tràn đầy vết thương, nhưng vẫn có một tia sinh cơ. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Ta khẩn trương hỏi. Nam tử cố sức địa mở to mắt, nhìn thấy đến người cứu nàng, lộ ra một tia tái nhợt mỉm cười. Các ngươi là ai? Các ngươi nếu muốn cướp vật tư, có thể tới chậm. Chúng ta là Dê tiểu đội. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều như vậy thương vong? Sở Ta lo lắng hỏi. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, vất vả nói ra, nơi này vốn là một người sống sót tụ tập chỗ, mọi người vốn là vì cộng đồng sinh tồn. Nhưng không ngờ rằng, gần đây đến rồi một đám ác thế lực, bọn hắn ý đồ khống chế phiến khu vực này, nắm giữ tài nguyên. Bọn hắn cường đại mà tàn nhẫn, chúng ta cố gắng chống cự, kết quả đưa tới dị thú mạnh mẽ nhóm. Cuộc hôn chiến này bên trong, chúng ta mất đi rất nhiều người. Đầu mục của bọn hắn là tên là nhà của Hắc Ưng Băng, dưới tay hắn có một chi bộ đội tinh nhuệ, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Sở Ta chăm chú nhíu mày, ác thế lực cùng dị thú đồng thời áp lực, nhường nhiệm vụ của bọn hắn càng biến đổi thêm phức tạp. Hắc Ưng Sở tại địa phương thì tại phía trước. Nam tử chỉ vào xa xa, bọn hắn đang chỉnh đốn sức mạnh, chuẩn bị tiếp tục phóng đại. Các ngươi phải cẩn thận, bọn hắn còn không phải thế sao dễ chơi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Sở Ta giúp đỡ nam tử uống một hớp, sau đó đối với đoàn đội nói ra, nhiệm vụ của chúng ta trở nên càng thêm khẩn cấp, chúng ta không thể để cho khu vực này biến thành Hắc Ưng khống chế. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, bảo hộ mảnh này người sống sót căn cứ. Chương 142, người liên lạc lão cổ, 1, chương 142, người liên lạc lão cổ, 1, đoàn đội các thành viên đồng loạt gật gật đầu, biểu đạt đối với Sở Ta ủng hộ. Sở Ta nhìn lên trước mắt phế tích, trong lòng dấy lên một đám lửa, hắn quyết tâm đem phiến khu vực này theo ác thế lực trong khống chế đoạt lại. Chúng ta phải trước tìm hiểu một chút Hắc Ưng thực lực cùng bọn hắn bố cục, mới tốt chế định kế hoạch hành động. Dê tiểu tổ thành viên đề nghị. Sở Ta gật đầu đồng ý, đúng, chúng ta không thể mù quáng hành động, trước tiên cần phải biết rõ địch tình. Ta có người bằng hữu tại vùng này, hắn đôi Hắc Ưng có thể có chút hiểu rõ. Chúng ta tìm được trước hắn, lấy được một ít tình báo. Đoàn đội nhanh chóng triển khai hành động, hướng phía Sở Ta nói tới bằng hữu có thể vị trí đi tới. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận tránh đi dị thú, đồng thời thì giữ cảnh giác, sợ Hắc Ưng thủ hạ ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tại xuyên qua một mảnh vứt bỏ khu buôn bán lúc, Sở Ta đột nhiên ra hiệu mọi người dừng lại. Có người đang quan sát chúng ta. Hắn thấp giọng nói đạo, đoàn đội ngay lập tức cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Người xác định? Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng hỏi. Sở Ta nheo mắt lại, chuyên chú cảm giác không khí xung quanh. Đúng vậy, mặc dù nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn khả năng sử dụng một chút ẩn thân kỹ thuật. Hắc Ưng thủ hạ thật là một cái phiền phức. Lệnh Điểu Tây cao mày nói. Sở Ta gật đầu, ừm, chúng ta tiếp tục tiến lên, nhưng phải gìn giữ độ cao đề phòng. Bọn hắn mục đích hôm nay là tìm đến gạo ngon. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, hắn là giữ nhiều lành ít. Người nơi này cơ hồ bị giết sạch. Hắn có thể hay không cũng bị. Nghĩ đến này Sở Ta cũng không dám nghĩ tiếp. Đoàn đội tiếp tục tiến lên, trong lòng đều khó mà đánh tan đối với gạo ngon an nguy lo lắng. Vòng qua phá thoái khu kiến trúc, bọn hắn dần dần tiếp cận gạo ngon có thể xuất hiện khu vực. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, dương lên phế tích bên trong bụi đất. Sở Ta cảm giác lực lần nữa bị kích phát, hắn cảm giác được phụ cận có một cố dị thường khí tức, không giống với bình thường dị thú. Mọi người cẩn thận, có thể có địch nhân tiềm phục tại phụ cận. Sở Ta thấp giọng nhắc nhở. Đoàn đội ngay lập tức cảnh giác lên, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng tư thế chiến đấu. Tại phế tích trong bóng tối, một đám thân ảnh dần dần hiện lộ ra, bọn hắn võ trang đầy đủ, khí thế hung mãnh. Xem ra là Hắc Ưng thủ hạ. Dê tiểu tổ thành viên nhẹ giọng nói. Sở Ta nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định, chúng ta không thể để cho bọn hắn phát hiện mục đích chân chính của chúng ta. Chuẩn bị lên chiến. Theo ra lệnh một tiếng, đoàn đội triển khai nhanh chóng mà có thứ tự phản kích. Đạn cùng dị thú tiếng gầm gừ tại phế tích bên trong xen lẫn, hình thành một hồi chiến đấu kịch liệt. Lâm Tịch Tịch linh hoạt né tránh nhìn công kích của địch nhân, đồng thời dùng tình chuẩn xạ kích đánh trả. Lệ Tiểu Tây thì nhanh chóng tới gần một tên địch nhân, một cái tinh chuẩn cận thân cách đấu làm cho đối phương không thể không bỏ cuộc tiến công. Sở Tạ thì hết sức chăm chú địa cảm giác động tĩnh xung quanh, tùy thời chuẩn bị nên đón có thể uy hiếp. "Ca, tại sao có thể có người mai phục?" Lệ Tiểu Tây dọa sợ, nàng không có trải qua tàn khốc như vậy cảnh tượng. "Không cần nói, trốn tránh." Sở Tạ ra hiệu nàng yên tĩnh. Đoàn đội tại phế tích bên trong nhanh chóng điều chỉnh trận hình, cùng Hắc Ứng thủ hạ triển khai kịch liệt đối kháng. Tiếng súng, đao quang, dị thú chu lên hỗn thành hỗn loạn tương bừng bản giao hưởng. "Tiểu Tây, tới gần ta." Sở Tạ hô, đồng thời nhắm chuẩn một tên ẩn nút địch nhân. Lệnh Tiểu Tây theo sát lấy Sở Tạ, một bên né tránh đạn, một bên khẩn trương cầm vũ khí. Mọi người gìn giữ trận hình, không nên bị bọn hắn chia cắt ra. Dê tiểu tổ thành viên lớn tiếng la lên, chỉ huy đoàn đội ứng đối với địch nhân giáp công. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, đoàn đội cho thấy hiệu suất cao phối hợp cùng ăn ý, bọn hắn sớm đã ma luyện ra một loại không cần qua nói nhiều ăn ý, chỉ cần ánh mắt giao lưu có thể đã hiểu ý đồ của đối phương. Trong lúc nhất thời, phế tích bên trong tràn ngập khói lửa hương vị, hai phe địch ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Sở Tà cảm giác lực phát huy mấu chốt tác dụng, hắn năng lực ngay đầu tiên phát hiện ẩn nút địch nhân, là đoàn đội cung cấp quý giá thông tin. Sở Tà, chúng ta không thể một thẳng như vậy mang xuống, địch nhân càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch Tịch hô, trong mắt của nàng lóe ra kiên quyết chỉ riêng mang. Sở Tà gật đầu, đúng vậy, chúng ta cần phải nhanh giải quyết chiến cuộc, bằng không Hắc Ứng thủ hạ hội càng ngày càng nhiều. Mọi người tập trung hỏa lực, mau chóng thoát khỏi địch nhân. Đoàn đội nghe theo Sở Tà chỉ huy, nhanh chóng sửa đổi chiến thuật, tập trung hỏa lực công kích bộ vị yếu hại của địch nhân. Theo một tên địch nhân lại một tên ngã xuống, Hắc Ứng thủ hạ dần dần cảm nhận được áp lực lớn. Bọn hắn bắt đầu tan tác. Lệnh Tiểu Tây cao hứng nói. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng còi hơi, một cỗ xe bọc thép cấp tốc lái tới. Người trên xe cầm trong tay vũ khí hạng nặng, hiển nhiên là Hắc Ứng tiếp viện. Không tốt, bọn hắn gọi tới biệt quân. Dê tiểu tổ thành viên khẩn trương nói. Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ hiện tại tình thế càng biến đổi thêm nguy hiểm. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, chúng ta trước rút lui, tìm kiếm có lợi địa điểm chiến đấu, không thể ở chỗ này liều mạng. Đoàn đội nghe lệnh, bắt đầu có thứ tự địa rút lui phế tích. Bọn hắn sử dụng phế tích hải cốt tiến hành nghiệm hộ, tránh khỏi địch nhân trực tiếp hỏa lực đả kích. Sở Tà, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Tịch Tịch hỏi. Sở Tà suy tư một lát, chúng ta đi tìm bằng hữu của ta, lấy được về Hắc Ứng tình báo, sau đó lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Đoàn đội tại phế tích bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, tránh đi Hắc Ứng biệt quân. Mặc dù thế cuộc trước mắt nguy hiểm, nhưng Sở Tà kiên định cùng bình tĩnh nhường đoàn đội tin tưởng, chỉ cần có bọn hắn một đường đồng hành, có thể vượt qua khó khăn. Chương 142, người liên lạc lão cổ 2, chương 142, người liên lạc lão cổ 2. Đoàn đội xuyên qua phế tích lúc, Sở Tà một thẳng duy trì độ cao cảnh giác, thời khắc cảm giác động tĩnh xung quanh. Phế tích bên trong tràn ngập âm lãnh không khí, có vẻ càng thêm hoang vu cùng hung hiểm. "Sở Tà, bằng hữu của ngươi cách nơi này còn xa sao?" Dê tiểu tổ thành viên tra hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, sợ có địch nhân ẩn nút. Sở Tà gật đầu một cái, "Không xa, thì tại phía trước một mảnh quảng trường. Hắn tại khu vực này có đặc biệt chỗ ẩn nút." Đoàn đội đi theo Sở Tà nhanh chóng tiến lên, một vừa chú ý nhìn tiềm ẩn nguy hiểm, một bên chờ mong năng lực mau chóng đạt được về Hắc Ứng tình báo. Trên quảng trường vốn là phồn hoa khu vực, nhưng giờ phút này lại có vẻ hoang vu trống trải, phản phất đã trải qua một tràng tai nạn. Tại quảng trường một góc, Sở Tà tìm được rồi một nhìn như bình thường tòa nhà. Hắn nhẹ nhàng gõ mấy cái môn, trong khe cửa truyền đến một hồi thấp giọng đối thoại âm thanh, đúng lúc này môn chậm rãi mở ra. "Sở Tà, ngươi cuối cùng quay về." Một tên hơi có vẻ già nua nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, trong mắt mang theo một tia cảm khái. "Lão cổ, này là của ta đoàn đội, chúng ta cần một ít về Hắc Ứng tình báo." Sở Tà giới thiệu nói. "Lão cổ, nhưng thật ra là Sở Tà tại trên phế thổ một người liên lạc cùng hảo hữu. Hắn bình thường không hội xuất hiện ở đây, nhưng mà hôm nay thật sự là không có cách nào, hắn vừa vặn đến nơi này." Lão cổ gật đầu một cái, ra hiệu đoàn đội bước vào tòa nhà. Sở Tà bằng hữu lão cổ là một vị tại phiến khu vực này sinh tồn rất nhiều năm người sống sót, hắn đối với tận thế môi trường cùng các loại thế lực có độc đáo hiểu rõ. Hắc Ứng là khu vực này thế lực lớn nhất một trong, dưới tay hắn nhiều người mà hung hãn. Lão cổ hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật về Hắc Ứng tình báo, bọn hắn khống chế tài nguyên, đối với những khác người sống sót tiến hành bắt chẹn, là cực kỳ tàn bạo tổ chức. Gần đây, bọn hắn tựa hồ tại quyết trương đại phạm vi thế lực, muốn khống chế tất cả phế tích địa khu. Ta nghe nói bọn hắn còn cùng một ít dị thú mạnh mẽ thành lập kỳ quái liên hệ, dường như tiến hành một ít bóng tối nghi thức có thể khống chế rất nhiều loại dị thú vì bọn họ sử dụng. Nghe đến mấy cái này, đoàn đội các thành viên nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Hắc Ứng thế lực không chỉ cường đại, với lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cùng dị thú thành lập liên hệ càng là làm người sầu lo. Lão cổ nói tiếp, các ngươi phải cẩn thận, Hắc Ứng nhãn tuyến khắp nơi khu vực. Viện quân của bọn hắn có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta cần muốn tìm tới bọn hắn toàn bộ, tan rã khống chế của bọn hắn. Cảm ơn lão cổ, tin tức của ngươi đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Sở Tà thành khẩn ngỏ ý cảm ơn. Lão cổ gật đầu, các ngươi muốn hành sự cẩn thận, phiến khu vực này biến hóa khó lường, tùy thời đều có thể xảy ra nguy hiểm. Đoàn đội cùng lão cổ cáo biệt, lại lần nữa xuất phát. Đoàn đội rời đi lão cổ giấu kín địa, Sở Tà dẫn mọi người xuyên qua phế tích chật hẹp đường tắt, mục tiêu là Hắc Ứng tổng bộ. Bao cát tại phế tích bên trong tùy ý bay múa, che giấu hành tích của bọn hắn, nhưng cũng tăng thêm một phần cảm giác thần bí. phía khu vực này thật là một cái rối bời chỗ, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng thầm thì, trong ánh mắt của nàng lộ ra đối với không biết tò mò cùng thấp thỏm. Đúng vậy a, chúng ta được hành sự cẩn thận, Hắc Hưng thế lực còn không phải thế sao đùa giỡn. Lệ Tiểu Tây nắm chặt vũ khí trong tay, theo sát phía sau, ánh mắt bên trong lại lóe ra kiên định quyết tâm. Sở Ta gật đầu, mọi người cùng nhau nỗ lực, chúng ta muốn đánh phá Hắc Hưng khống chế, là này mảnh phế tích đem lại một điểm quang minh. Đoàn đội xuyên qua chật hẹp đường tắt, khi thì hiện lên một tia dị thú thân ảnh, khi thì tránh thoát một đám ẩn nút Hắc Hưng thủ hạ. Bọn hắn mỗi một bước cũng tràn ngập cẩn thận, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể chiến đấu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một rộng rãi quảng trường, trên quảng trường phế tích trung ương đứng thẳng lấy một tòa cự đại mà cổ xưa kiến trúc. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt ở chỗ nào tòa kiến trúc thượng, đó chính là Hắc Hưng tổng bộ. Quảng trường bốn phía yên tĩnh, giống như phế thổ phong thì không dám tùy tiện thổi qua phiến khu vực này. Sở Ta nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không có mai phục, liền bắt đầu chế định kế hoạch hành động. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ Hắc Hưng tổng bộ bố cục, tốt nhất tìm đến cửa vào tình báo. Dê tiểu tổ thành viên đề nghị. Sở Ta gật đầu, đúng, chúng ta không thể vọt thẳng vào trong, như thế quá mạo hiểm. Ta có một ý tưởng, chúng ta trước tiên có thể tìm thấy một ít Hắc Hưng thủ hạ, thu hoạch một ít tình báo. Lâm Tịch Tịch trừng mắt nhìn, ngươi là nói chui vào bọn hắn nội bộ, tiến hành điều tra. Sở Ta cười cười, chính là, chúng ta được làm hết sức hiểu rõ địch tình. Nhưng muốn hành sự cẩn thận, bọn hắn thế nhưng kinh nghiệm phong phú ác thế lực. Đoàn đội dựa theo kế hoạch hành động, thì thầm tiếp cận Hắc Hưng tổng bộ. Tại một mảnh bóng râm bên trong, bọn hắn phát hiện mấy tên Hắc Hưng đội tuần tra viên, mặc đồng phục màu đen, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác dò xét bốn phía. Chúng ta trước giải quyết mấy cái này đội tuần tra viên, sau đó chui vào tổng bộ. Sở Ta thấp giọng nói đạo đoàn đội nhanh chóng phân công, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây thì thầm vây quanh đội tuần tra viên hậu phương, Sở Ta thì chuẩn bị tại phía trước dẫn ra chú ý của bọn hắn. Đến đây đi, nhường ta xem các ngươi công lực. Sở Ta vừa nói, một bên lấy ra vũ khí trong tay, đưa thu hút đội tuần tra viên chú ý có người ở bên kia, đi qua nhìn một chút. Một đội tuần tra viên ngay lập tức hướng Sở Ta phương hướng đi đến, những người khác thì đi theo khẩn trương cảnh giác lên. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng hành động, sử dụng đội tuần tra viên phân tán chú ý, lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn. Sở Ta thì nhanh chóng biến mất tại phế tích trong bóng tối, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp phát động công kích. Một máy mắt, phế tích bên trong chiến cuộc lại trở nên khẩn trương lên. Đoàn đội cùng Hắc Hưng đội tuần tra viên kịch liệt triển khai đấu tranh, mọi thứ đều ở ăn ý phối hợp xuống tiến hành, không có dư thừa ngôn ngữ. Theo một tiếng vang thật lớn, đội tuần tra viên môn sôi nổi ngã xuống đất, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây đem bọn hắn chế phục. Sở Ta nhanh chóng chạy về, đem bọn hắn kéo tới trong bóng tối. "Tốt, hiện tại chúng ta có chút ít tình báo." Sở Ta thấp giọng nói, bắt đầu hỏi bị chế phục đội tuần tra viên. Đang đi tuần đội viên bàn giao bên trong, bọn hắn biết được Hắc Hưng tổng bộ một ít bố cục cùng phòng tuyến, thì hiểu được một ít Hắc Hưng cao tầng thành viên tên. Nhìn tới chúng ta tìm được rồi điểm đột phá. Sở Ta trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn chui vào Hắc Hưng xảo huyệt, cho bọn hắn một xuất kỳ bất ý đả kích. Sở Ta lời nói, nhường mọi người nhất thời tim đập nhanh hơn. Bọn hắn cũng không biết cái này Hắc Hưng rốt cục là cái dạng gì tổ chức, càng không biết hội có nguy hiểm gì. Chương 143, truy tìm Hắc Hưng chương 143, truy tìm Hắc Hưng thế là, Sở Ta cùng đoàn đội của hắn lặng yên dung nhập Hắc Hưng tổng bộ phế tích trong. Bọn hắn dọc theo đội tuần tra viên cung cấp manh mối, cẩn thận vòng qua phòng tuyến, tránh né lấy Hắc Hưng thủ hạ hai mắt. Tại Hắc Hưng tổng bộ chỗ sâu, một mảnh bóng râm bao phủ tất cả. Sở Ta dẫn theo đoàn đội xuyên qua phế tích mê cung, thời khắc giữ cảnh giác, sợ không cẩn thận thì bại lộ tung tích. Nơi này hình như tràn đầy quỷ dị bầu không khí. Lệ Tiểu Tây nhỏ giọng thầm thì đạo Lâm Tịch Tịch thì phụ họa, đúng vậy à, quả thực như là vào nhà ma đồng dạng. Sở Ta nhíu mày gật đầu, Hắc Hưng tổng bộ cũng không phải cái chỗ bình thường, thế lực của bọn hắn tại phiến khu vực này cắm rễ đã lâu, nắm giữ không ít lực lượng ma quái. Đoàn đội thì thầm tới gần một nhìn như vứt bỏ đại sảnh, theo trong cửa sổ nhìn trộm đến một đám Hắc Hưng thành viên đang tiến hành nào đó cúng tế nghi thức. Bọn hắn cầm trong tay kỳ dị pháp khí, thấp giọng tụng chú, phản phất đang cùng nào đó không thể nhận ra sức mạnh giao lưu. Nhìn tới bọn hắn xác thực cùng dị thú thành lập liên hệ. Sở Ta trong mắt lóe ra hàn quang, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể bị bọn hắn phát hiện. Đoàn đội tiếp tục tiềm hành, dần dần tiếp cận Hắc Hưng tổng bộ khu vực hải tâm. Tại cuối hành lang, bọn hắn phát hiện một cái nhìn như quan trọng môn, môn trên có khắc Hắc Hưng ký hiệu, tản ra một cỗ cảm giác áp bách. Cái kia hẳn là chỉ huy của bọn hắn trung tâm. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng nói, Sở Ta gật đầu, chúng ta phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng nên đón có thể chiến đấu. Lệnh Tiểu Tây nắm nhìn vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Đoàn đội chuẩn bị nên đón Hắc Hưng tổng bộ cuối cùng quyết chiến. Sở Ta đẩy ra trung tâm chỉ huy môn, một cỗ dị hương nồng nặc đập vào mặt. Bên trong trung tâm chỉ huy bộ tối tăm mà rộng rãi, chính giữa có một cái cự đại vải màn chiếu, phía trên biểu hiện ra phế tích địa khu bản đồ cùng các loại tình báo. Mà ở gian phòng chỗ sâu, một thân ảnh ngồi tại trong hắc ám, trên mặt bị một tầng mặt nạ màu đen che lấp, thấy không rõ nét mặt. Sở Ta, ngươi lại dám xâm nhập địa bàn của ta? Cái thân ảnh kia phát ra thanh âm trầm thấp, như là gió lạnh gào thét. Sở Ta nhìn chăm chú mặt nạ màu đen ở dưới đôi mắt, trong mắt lóe ra chiến ý. Hắc Hưng, ngươi việc các cuối cùng phải bị ngăn lại. Hắc Hưng phát ra một tiếng trào phúng tiếng cười, ngăn lại. Các ngươi bầy kiến cỏ này, làm sao có khả năng ngăn lại ta? Dứt lời Hắc Hưng giơ tay, trong phòng ánh đèn đột nhiên dập tắt, chỉ để lại mặt nạ màu đen lấp lóe trong bóng tối. Đoàn đội chung quanh đột nhiên hiện ra một trận âm phong, mang theo không cũng biết sức mạnh. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng đứng ở Sở Ta hai bên, hết sức chăm chú mà chuẩn bị. Đây là Hắc Hưng dị năng, mọi người cẩn thận. Sở Ta thấp giọng nhắc nhở. Tại trong hắc ám, Hắc Ưng thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như biến thành một mảnh bóng râm. Đoàn đội tìm kiếm khắp nơi, lại không cách nào xác định Hắc Ưng vị trí. Đột nhiên, một hồi bén nhọn tiếng gió vạch phá bóng tối, Sở Ta cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng mình đánh tới. Hắn nhanh chóng trốn tránh, lại tại Hắc Ưng trong công kích cảm nhận được một hơi khí lạnh. Gia hỏa này không đơn giản. Sở Ta cắn chặt răng, chuẩn bị nên đón Hắc Ưng đợt tiếp theo công kích. Hắc Ưng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hắc ám, trong tay đã nhiều một thanh màu đen lưới dao sắc. Hắn lạnh lùng cười lấy, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hôm nay, các ngươi đem ở chỗ này hóa thành tro. Đoàn đội cùng Hắc Ưng quyết chiến sắp bộc phát, trong bóng tối chém giết, nhất định là một hồi nguy hiểm tranh đấu. Tại đây mảnh phế tích chỗ sâu, tĩnh mịch bên trong tràn ngập nguy cơ, mà Sở Ta cùng đoàn đội của hắn đem gặp phải trước nay chưa có khảo nghiệm. Sở Ta gặp được người rất lợi hại, nhưng mà tượng thần bí như vậy đích xác rất ít người. Hắc Ưng lưới dao sắc tại trong hắc ám sẽ qua, một đạo lãnh quang nhanh chóng tới gần Sở Ta. Hắn tốc độ né tránh cực nhanh, nhưng Hắc Ưng thế công giả hoạt dị thường, lưới đao giống như có sinh mạng bình thường, linh hoạt truy tung Sở Ta mỗi một cái động tác. Nhìn xem đến nhà này băng dị năng không vẹn vẹn là nắm giữ tại trong hắc ám. Sở Ta trong lòng cảnh giác, âm thầm tự hỏi ứng đối phương pháp. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh tiểu Tây khẩn trương nhìn chăm chú chiến cuộc, nhưng ở bóng tối quấy nhiều dưới, các nàng không cách nào rõ ràng nhìn thấy Hắc Ưng nhất cử nhất động. Đột nhiên, một hồi cường đại dị năng ba động truyền đến, bên trong căn phòng ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Sở Ta nhìn thấy Hắc Ưng thân hình chớp động, đã biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, hắn đội vàng nhắc nhở đoàn đội. Sau một khắc, Hắc Ưng theo gian phòng một góc thoát ra, trong tay lưỡi dao sắc xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến Lâm Tịch Tịch mà đến. Lâm Tịch Tịch thân hình thoát một cái, linh xảo né tránh, đồng thời khởi xướng phản kích. Kỹ thuật bắn của nàng tinh chuẩn, đạn gào thét mà đi, nhưng Hắc Ưng thân hình tại trong hắc ám linh hoạt né tránh, dường như đi khắp tại quang cùng ảnh giao giới. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Lệnh tiểu Tây thấy thế, nhíu mày, nàng hiểu rõ trận chiến đấu này xa so với các nàng đoán trước càng thêm khó giải quyết. Hắc Ưng công kích càng thêm mạnh mẽ, hắn sử dụng dị năng tại trong hắc ám xuyên thẳng qua, lúc gần lúc hiện, khó mà nắm lấy. Sở Ta hết sức chăm chú địa cảm giác hơi thở của Hắc Ưng, cố gắng tìm thấy sơ hở của hắn. Sở Ta, tiểu Tây, ta cần thời gian. Lâm Tịch Tịch hô, nàng chính đang điều chỉnh xuống ống, chuẩn bị phóng thích cường đại hơn công kích. Lệnh tiểu Tây gật đầu, chúng ta hội kiểm chế lại hắn, ngươi mau chóng chuẩn bị. Đoàn đội an ý phối hợp, Sở Ta liên thủ với lệnh tiểu Tây nên kích Hắc Ưng, Lâm Tịch Tịch thì mượn cơ hội này điều chỉnh chiến thuật. Hắc Ưng cảm nhận được đến từ đoàn đội mạnh đại phản kích, nhưng hắn cũng không lùi bước. Tại bóng tối phế tích bên trong, một hồi dị năng giao phong say xưa. Đột nhiên, Sở Ta cảm giác được dùng cả mình đánh tới, hắn ngay lập tức cảnh giác hướng một bên tránh đi. Tại hắn trước kia đứng yên vị trí, một đạo năng lượng màu đen đao mang quét ngang mà qua, trong nháy mắt cắt một cái phụ cận ống sắt đạo bản tiểu trường còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đây là cái gì dị năng? Sở Ta trong lòng hoài nghi. Hắc Ưng thế công càng biến đổi thêm cuồng bạo, hắn giống như càng biến đổi thêm không thể nắm lấy. Lệnh tiểu Tây thì cảm nhận được áp lực, lông mày của nàng hơi nhíu, toàn thân tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Dê tạo thành viên, chúng ta được hợp lực xuất kích. Sở Ta đối với dê tạo thành viên nói đến. Dê tổ người đồng thời đối với hắn tạo thành một vòng dây, hình thành một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cỗ áp bức này ngưng tụ thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, nhắm thẳng vào Hắc Ưng. Hắc Ưng cảm giác được trong không khí tràn ngập cường đại dị năng ba động, hắn cười lạnh một tiếng, trong hai mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắc Ưng, hôm nay chính là của ngươi kết thúc. Sở Ta trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Lâm Tịch Tịch cũng đã chuẩn bị kỹ càng, họng súng của nàng nhắm ngay Hắc Ưng, chờ đợi nhìn phóng thích một kích chí mạng. Tại đây chàng bóng tối tranh đấu bên trong, đoàn đội dốc toàn lực vì đánh vỡ Hắc Ưng khống chế, bọn hắn quyết tâm nỗ lực tất cả. Mà Hắc Ưng thì tại thời khắc này thể hiện ra hắn càng cường đại hơn một mặt, thực lực chân chính của hắn sắp công bố. Ngươi cho rằng ngươi dạng này thì có thể đối phó ta? Ta Hắc Ưng ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, từ trước đến giờ thì chưa bao giờ gặp đối thủ. Hôm nay ngươi gặp phải ta, tính ngươi không may mắn. Sở Ta nói. Ngươi là ai? Ta. Ha ha, kể ngươi nghe cũng không sao, ta là Sở Ta. Sở Ta. Sở công tử. Chính là tại hạ. Hắc Ưng nghe được Sở Ta tự giới thiệu, không khỏi lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sở công tử, một chỉ là nhân loại cũng dám ở địa bàn của ta quát tháo, các ngươi bầy kiến cỏ này nhất định bị đạp ở dưới chân. Sở Ta trong mắt lóe ra kiên quyết chi sắc, hắn hiểu rõ giờ phút này không thể có do dự chút nào. Cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh tiểu Tây thì gấp đi theo sau hắn, tạo thành kiên cố trận tuyến. Hắc Ưng, chúng ta cũng không phải là sâu kiến, mà là thủ hộ mảnh đất này người bảo vệ. Ngươi tà ác hành vi nhất định phải kết thúc. Sở Ta âm thanh chậm chạp mà kiên định. Hắc Ưng cười chào phúng cười, người bảo vệ. Thật là một cái buồn cười xưng hảo. Các ngươi chính là mảnh đất này người bảo vệ, lại không cách nào ngăn cản ta Hắc Ưng bước chân. Nói xong Hắc Ưng lần nữa triển khai công kích, lưỡi dao sắc như bóng với hình, trong nháy mắt đánh út về phía Sở Ta. Sở Ta nên đón, thân ảnh của hắn tại trong hắc ám linh động dị thường, xảo diệu tránh thoát Hắc Ưng lưới đao. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh tiểu Tây thì riêng phần mình đứng đối nhìn Hắc Ưng phân thân thế công, 4-5 người chặt chẽ hợp tác, cố gắng tìm thấy Hắc Ưng sơ hở. Hắc Ưng thế công càng biến đổi thêm cuồng bạo, hắn dường như cảm nhận được đến từ Sở Ta đám người uy hiếp, phẫn nộ trong lòng cùng ngạo mạn đạt đến đỉnh phong. Sở Ta hít sâu một hơi, hắn biết không thể lại kéo dài thêm. Dê tổ, chuẩn bị hợp lực phản kích. Sở Ta cao giọng hô. Dê tổ người, mặc dù không có Sở Ta thực lực, nhưng mà bọn hắn hội phân tán cái này cái gọi là Hắc Ưng chú ý. Nghe nói Sở công tử công phu rất cao, hôm nay nhìn tới, chẳng qua là dựa vào quần đầu mà thôi. Vô sỉ. Chương 144, chớ đáp ý chương 144, chớ đáp ý tại Hắc Ưng nghe được Sở Tà tiếng hô về sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, quần đầu. Ha ha, thực sự là chê cười. Các ngươi điểm ấy trò vật có thể đối phó ta sao? Sở Tà trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn cũng không có bị Hắc Ưng chế giễu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm tin chắc đoàn đội sức mạnh. Hắc Ưng, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh? Quá ngây thơ rồi. Sở Tà ngữ khí kiên định, hắn đã làm tốt toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Dê tổ thành viên thì đồng tâm hiệp lực, phân tán ra đến, quay chung quanh Hắc Ưng triển khai nhiều mặt áp lực. Mỗi người cũng tràn ngập chiến ý, chuẩn bị dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn cản Hắc Ưng điên cuồng. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Dê tổ trong thành viên có người la lớn. Nói thật, Sở Tà cũng không muốn để bên người Tiểu Lâu Lâu tham dự vào, nhưng mà hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không rèn luyện một chút những người này. Này mới khiến bọn hắn thì tham chiến. Các ngươi khẩu khí rất lớn nha. Chúng ta khẩu khí lớn không lớn, cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Hôm nay ngươi nếu có thể theo vòng vây của chúng ta đào thoát, đó mới gọi câu chuyện thật. Sở Tà nói. Ngươi đường đường Sở công tử, lại để cho đám này tiểu tùy tùng trợ lực, nói ra cũng là mất mặt. Lúc này Sở Tà đang nghĩ, người này gọi Hắc Ưng, hay là hắn thủ hạ tổ chức đó gọi Hắc Ưng. Hắc Ưng nghe được Sở Tà lời nói, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không đem Sở Tà cùng Dê Tổ uy hiếp để vào mắt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắc hắc, Sở Tà, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đám này tiểu quỷ có thể ngăn cản ta sao? Được rồi, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy thì tới đi. Nhường ta xem một chút, các ngươi rốt cục lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Hắc Ưng khiêu khích nói, đồng thời một cỗ cường đại khí tức bắt đầu ở trên người hắn phun trào. Sở Tà trong mắt lóe ra lanh mang, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này không dùng kinh thường. Dê Tổ thành viên cũng khẩn trương địa nhìn chăm chú Sở Tà cùng Hắc Ưng đối lập. Ngươi hao tổn tâm cơ, không phải liền là muốn cho ta cùng ngươi đơn đả độc đấu mà? Ta thỏa mãn ngươi. Sở Tà nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi đây? Ta biết ngươi không sợ, nhưng mà ta cũng muốn biết ngươi rốt cục xứng hay không sát thủ đệ nhất phế thổ cái danh này. Ta xứng hay không, ngươi nói không tính. Sở Tà nói đến. Kia liền lấy ra câu chuyện thật đến, ta cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm quá nhiều. Có thể ta chỉ có một yêu cầu. Tháo mặt nạ xuống đánh với ta. Sở Tà nói. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết trước mắt người này, mang nào đó mặt nạ. Chẳng qua này mặt nạ thái giống như thật. Nếu là không cẩn thận nhìn biểu tình, căn bản là nhìn không ra. Hắc Ưng suy cười một tiếng, hái mặt nạ. Ngươi tưởng rằng đây là cái gì phim chiếu ra sao? Sở Tà cười nhạt một tiếng, ta cũng không thích cùng mặt nạ vật lộn, bằng không luôn cảm thấy chưa đủ nghiền. Ngươi nếu là thật có câu chuyện thật, cũng đừng sợ ta nhìn thấy diện mục thật của ngươi. Hắc Ưng trong mắt lóe lên một tia âm tàn, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút của ta bản thật lĩnh. Dứt lời, hắn không chút do dự đem mặt nạ hái xuống. Sở Tà mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn không ngờ rằng Hắc Ưng khuôn mặt thật cư nhiên như thế hung ác. Một tấm dữ tợn trên gương mặt hiện đầy vết sẹo, dường như mỗi một đạo cũng gánh chịu một đoạn kinh tâm động phách chuyện xưa. Thế nào, hài lòng không? Hắc Ưng trào phúng nhìn Sở Tà. Sở Tà lắc đầu, chân tướng luôn luôn để người giật mình kinh ngạc, chẳng qua với ta mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hai người lại lần nữa giao phòng, quyền cước tăng theo cấp số cộng, kinh khí khuấy động. Vây xem Dê Tạo thành viên trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không ngờ rằng Hắc Ưng diện mục chân thật khủng bố như thế, nhưng Sở Tà vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, đấu chí càng thịnh. Sở Tà, cho hắn biết tay nhìn một cái. Dê Tổ trong thành viên có người la lớn, cổ vũ nhìn Sở Tà sĩ khí. Sở Tà huy động vũ khí trong tay, cùng Hắc Ưng triển khai kịch liệt quyết đấu. Trong tay hắn đoạn đao là của hắn tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là cái này Hắc Ưng vũ khí trong tay lại rất đặc biệt, vũ khí của hắn lại là hai cái móc sát tử. Lúc nắm đúng thời cơ, cố gắng dùng đoạn đao đâm trúng sơ hở của đối phương. Người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi vẫn rất thật sự có tài nha. Hắc Ưng nhếch môi, lộ ra một ngụm sắc bén răng, một bên huy động móc sắt, một bên nhanh chóng quay người tránh né Sở Tà công kích. Sở Tà cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể bằng vào một đôi móc sắt thì có thể thắng được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Thân hình của hắn linh hoạt dị thường, khi thì giống như gió táp xuyên thẳng qua, khi thì huyền như du long bay lên không. Đoàn đao múa ở giữa, kinh khí như hổ, nhắm thẳng vào Hắc Ưng yếu hại. Khẩu khí thật lớn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắc Ưng trong mắt lóe ra xảo quyệt ánh sáng, hắn đột nhiên gia tăng công kích cường độ, móc sắt múa được càng thêm tấn mãnh. Sở Tà hiểm hiểm tránh thoát một kích, cảm nhận được móc sắt mang tới kinh lực, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Hắc Ưng kinh nghiệm chiến đấu dường như tương đối phong phú. Hắn mỗi một chiêu đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Sở Tà, cẩn thận! Dê Tổ thành viên sôi nổi hô, bọn hắn nhìn thấy Sở Tà lâm vào một mảnh trong nguy hiểm. Nhưng mà Sở Tà sắc mặt vẫn như cũ kiên nghị, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Hắn vận dụng linh hoạt thân pháp, hóa giải Hắc Ưng mạnh mẽ thế công, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, Sở Tà một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tỏa ra hào quang chói sáng. Lực lượng của hắn đạt được phong thích, trong nháy mắt đón lấy Hắc Ưng. Là cái này ta thực lực chân chính. Sở Tà gầm thét lên, đoạn đao vẽ ra trên không trung một đạo như thiểm điện quang mang, đâm thẳng hướng Hắc Ưng trái tim. Hắc Ưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Sở Tà lại còn có cường đại như thế át chủ bài. Hắn gấp rút tránh né, nhưng đoàn đao mũi nhọn đã vạch phá hắn áo bào, lưu lại một đạo vết máu. Lúc này mới có chút ý tứ. Hắc Ưng cười lạnh một tiếng, móc sắt càng thêm cuồng bạo múa động. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo Sở Tà cùng Hắc Ưng cử chiến, toàn bộ chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Vậy ra đất đá, hỏa hoa văng khắp nơi, chiêu thức của bọn hắn bén nhọn đến cực điểm, giống như hai luồng kình phong tại va chạm. Sở Tà nhanh chóng né tránh Hắc Ưng công kích, mỗi một lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, toàn thân tản ra năng lượng cường đại ba động. Đoạn đao trong tay hắn múa, như là tia chớp xuyên thẳng qua. Mà Hắc Ưng thì hóa thân thành một đầu mãnh thú, móc sắt múa ở giữa, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh. Ánh mắt của hắn dữ tợn, tựa hồ muốn Sở Tà ăn sống nuốt tươi. Thật là một cái ngoan cố gia hỏa. Hắc Ưng thấp giọng hống, móc sắt mang theo một mảnh hàn mang, hung hăng hướng Sở Tà đánh tới. Sở Tà dưới chân an tâm, thân hình như linh như rắn bặm mèo, xảo diệu tránh đi Hắc Ưng một kích chí mạng. Hắn đoạn đao như bóng với hình, đâm về Hắc Ưng yếu hại. Người cái tên này, thế mà còn có nhiều như vậy át chủ bài. Hắc Ưng cười lạnh một tiếng, một hai trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng. Hai người chiêu thức ngày càng tàn nhẫn, chiến cuộc càng phát ra hỗn loạn. Vây xem dê tổ các thành viên nín thở, bọn hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng. Đột nhiên, Sở Tà phát động cuối cùng kỹ năng, một đạo hào quang sáng chói từ trên người hắn bắn ra. Này là tuyệt chiêu của hắn, nhất thức quang ảnh trảm. Trong nháy mắt, chỉ riêng mang giống như lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm, Hắc Ưng mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được thai hỏa ngập đầu nguy hiểm. Hắn không dám có chút chủ quan, móc sắc hóa thành lưu quang tia chớp, gắt gao bảo vệ cơ thể. Nhưng mà, chỉ riêng mang sức mạnh không cách nào ngăn cản, nó xuyên thấu Hắc Ưng móc sắt, thẳng đến Hắc Ưng ngực mà đi. Hắc Ưng gào thét một tiếng, bị chỉ riêng mang đánh trúng, cơ thể như giống như diều đứt dây bị đánh bay. Sở Tà thì vì tuyệt chiêu lực lượng cường đại mà mệt mỏi, hắn ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Dê tổ các thành viên thấy cảnh này, sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn là Sở Tà thắng lợi mà gieo họ. Mà Sở Tà thì trầm tư, trận này kịch chiến nhường hắn đối với mình cùng đoàn đội sức mạnh càng thêm tin chắc. Nhưng mà, thì trong tiếng hoan hô, Hắc Ưng lại chậm rãi đứng lên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng điên cuồng chỉ riêng mang. Lần này thất bại cũng không có nhường hắn nhục chí, ngược lại kích phát ra càng thêm cuồng nhiệt chiến ý, các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha. Hắc Ưng phát ra cười như điên, thân thể hắn tỏa ra một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Sở Tà nhíu mày, hắn cảm nhận được Hắc Ưng thể nội phun trào sức mạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảnh giác. Hắc Ưng đứng trên chiến trường, thân bên trên tán phát ra một cỗ cuồng bạo màu đen khí tức, ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm cuồng nhiệt, giống như mất lý trí. Ha ha ha, Sở Tà, ngươi thật đúng là cái thú vị đối thủ. Ta cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắc Ưng phát ra trầm thấp tiếng cười, cả người như là bị bóng tối bao trùm bình thường, làm cho người cảm thấy một hồi bất an. Sở Tà cảnh giác địa đứng dậy, nắm chặt trong tay đoàn đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Ưng. Người rốt cuộc là ai? Là gì cường đại như thế? Sở Tà lạnh giọng hỏi. Hắc Ưng lại chỉ là cười hắc hắc, không trả lời mà hỏi lại, lẽ nào ngươi không cảm thấy trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu sao? Ta có thể không có ý định thì dễ dàng như vậy kết thúc. Dứt lời, Hắc Ưng cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, khí tức càng thêm cuồng bạo. Một loại bất thường sức mạnh hắc ám bắt đầu ở chung quanh hắn ngưng tụ, hình thành một tầng màu đen bóng tối bình chướng. Cẩn thận, hắn muốn phát động cái gì lực lượng kinh khủng. Dê tổ các thành viên sôi nổi đưa ra cảnh cáo. Sở Tà sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được Hắc Ưng trên người sức mạnh hắc ám dị thường khổng lồ, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Hắc Ưng thân hình bắt đầu trở nên mập mẹo, cả người giống như cùng bóng tối hòa làm một thể. Đột nhiên, Hắc Ưng phát ra một tiếng gầm điên cuồng, sức mạnh hắc ám bộc phát ra, hình thành một con to lớn cánh màu đen. Thân thể hắn nhanh chóng phi thăng, lơ lửng ở giữa không trung, giống một con dáng lâm hắc ám chi ưng. Là cái này ta lực lượng chân chính, Sở Tà. Chuẩn bị nên đón ngày tận thế của ngươi đi. Giọng Hắc Ưng giống như quỷ mị vang vọng trên không trung, tràn đầy trào phúng cùng uy hiếp. Sở Tà trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn hiểu rõ trận chiến này sẽ quyết phân thắng thua. Hắc Ưng chân chính sức mạnh vượt xa tưởng tượng, mà bây giờ, hắn chính hóa thân thành một đầu hắc ám chi ưng chuẩn bị đối với Sở Tà phát động một kích chí mạng. Dê tổ các thành viên mắt thấy một màn này, căng thẳng mà mong đợi nhìn chăm chú Sở Tà, bọn hắn hiểu rõ cái này đem là một hồi càng thêm kinh tâm động phách chiến đấu. Hắc Ưng bay lên không mới lại. Hắn thế mà năng lực đứng lơ lửng giữa không trung. Đây là Sở Tà nhìn thấy, trừ ra hỏa tức cùng long đồ bên ngoài người thứ ba năng lực có loại năng lực này người. Chương 145, Sở Tà còn có hậu chiêu. Chương 145, Sở Tà còn có hậu chiêu. Hắc Ưng bay lên trời, hóa thân thành hắc ám chi ưng, khí thế như hồng. Sở Tà cầm thật chặt trong tay đoàn đao, đối mặt này biến hóa khó lường đối thủ, hắn trong lòng dâng lên một vòng kiên nghị. Sở Tà, cẩn thận a. Dê tổ các thành viên sôi nổi phát ra hò hét, bọn hắn có thể cảm nhận được Hắc Ưng sức mạnh càng thêm cường đại, phảng phất muốn xé rách tất cả bầu trời. Hắc ám chi ưng trên không trung lơ lửng, toàn thân tỏa ra một mảnh hắc sắc quang mang, như là hắc vân dày đặc. Một trận âm phong thổi qua, để người cảm thấy rùng cả mình. Sở Tà dưới chân đứng yên lập, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ, nay không còn là bình thường chiến đấu, mà là một hồi sinh tử quyết chiến. Sở Tà, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chút tiểu thủ đoạn này thì có thể đối phó ta sao? Hắc Ưng cao ngạo địa cười lấy, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Sở Tà lạnh hừ một tiếng, Hắc Ưng, lực lượng của ngươi tất nhiên cường đại, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không xem thường bỏ cuộc. Dứt lời hắn phóng ra một bước, quyết ý đối mặt Hắc Ưng sức mạnh hắc ám. Đoàn đao trong tay lấp lóe, kinh khí phun trào. Hắc ám chi ưng đáp xuống, mặt mũi dữ tợn tràn đầy hung sát chi khí. Hắn cánh chấn động, một đạo màu đen phong bạo hướng về Sở Tà cuốn theo tất cả. Sở Tà nhanh chóng tránh né, nhưng sức mạnh hắc ám lại dường như ở khắp mọi nơi, nhường hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đoàn đao ngăn trở sức mạnh hắc ám xâm nhập, nhưng hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sở Tà, ngươi không gì hơn cái này. Hắc ưng khàn giọng hống, sức mạnh hắc ám không ngừng tăng cường, phản phất muốn đem tất cả thôn vệ. Dê tổ các thành viên lo lắng nhìn một màn này, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà ở vào áp lực thực lớn phía dưới. Đột nhiên, Lâm Tịch Tịch nhanh chóng lại gần Sở Tà. Sở Tà, chúng ta cũng tới. Lâm Tịch Tịch nắm chặt đoàn đao, ánh mắt kiên định. Không sai, gia hỏa này không phải bình thường đối thủ, chúng ta phải liên thủ mới có cơ hội. Dê tổ thành viên khác thì bắt đầu ồn ào. Sở Ta gật đầu, hai người tại Hắc Ưng sức mạnh Hắc Ám bên trong nhanh chóng triển khai hợp tác, ăn ý khăng khít. Đoàn đao cùng Hắc Ưng hắc khí đan dệt ra một mảnh kịch liệt chiến đoàn. Hắc Ưng thấy thế, cười lạnh một tiếng, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hắn sức mạnh Hắc Ám càng thêm cường đại, cánh huy động ở giữa, bóng đen đầy trời chèn ép đến làm cho người không thở nổi. Hai người vất vả ngăn cản, nhưng Hắc Ưng sức mạnh để bọn hắn cảm thấy không cách nào chống lại. Đột nhiên Hắc Ưng phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể trong lúc đó bành trướng. Trong mắt của hắn tràn ngập điên cuồng, sức mạnh Hắc Ám càng là hơn đạt đến đỉnh phong. Nhìn tới các ngươi còn muốn chơi một lần nữa. Giọng Hắc Ưng trầm thấp mà cũng dã, thân thể hắn bắt đầu tỏa ra một loại chèn ép lòng người khí tức. Sở Ta đám người sắc mặt xanh xám, bọn hắn cảm nhận được Hắc Ưng sức mạnh vượt xa đón trước, phản phất muốn đem bọn hắn ép ngã xuống đất. Hắc Ưng hình thái cũng biến thành càng phát ra khủng bố, cánh như là màu đen cánh lớn, che khuất bầu trời. Đây là Hắc Ám hóa thân. Sở Lâm Tịch Tịch kinh ngạc tự lẩm bẩm, nàng hiểu rõ Hắc Ưng đã tiến nhập một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Sở Ta cắn chặt răng, không tốt, Lâm Tịch Tịch, ngươi phải cẩn thận. Lâm Tịch Tịch trầm giọng nói, Sở Ta, ngươi không cần quan ta có thể ứng phó. Kỳ thực Sở Ta rất rõ ràng Lâm Tịch Tịch chiến lực. Nàng mặc dù là lộc môn sát thủ, thế nhưng nàng cũng chỉ là một cấp thấp sát thủ, mà đối với mình cũng rụt rè đối thủ, nàng căn bản cũng không có ứng phó năng lực. Hai người ăn ý bắt đầu phối hợp, bọn hắn cố gắng phân tán Hắc Ưng chú ý, tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà Hắc Ưng sức mạnh để bọn hắn dường như không có chỗ xuống tay. Sức mạnh Hắc Ám giống như thủy triều vào tới, đem hai người bước đến liên tục bại lui. Sở Ta cảm nhận được áp lực lớn, hắn hiểu rõ nhất định phải có đột phá, bằng không trận chiến đấu này sẽ không thể là kế. Không còn kịp rồi, chúng ta phải dùng liên thủ kỹ năng. Sở Ta trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn cùng Lâm Tịch Tịch lúc phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động. Ba cỗ lực lượng giao hội cùng nhau, hình thành một đạo hào quang chói sáng. Đây là hai người bọn họ liên thủ kỹ năng, nhất thức liệt diễm trảm. Một cỗ cường đại ngọn lửa cùng lôi điện xen lẫn mà thành năng lượng lưỡi đao hướng Hắc Ưng chém tới. Hắc Ưng trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng lập tức hắn nhếch môi sừng, một vòng xảo quyệt ánh sáng hiện lên. Đứa nhỏ ngốc nhóm, các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Giọng Hắc Ưng tại chỉ riêng mang bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, Hắc Ưng trên người sức mạnh Hắc Ám nhanh chóng kiểm chế, hình thành một tầng kiên cố màu đen hộ thuẫn. Hai người liên thủ kỹ năng ầm vang mà tới, lại tại màu đen hộ thuẫn trước giống như thạch như bào biển, tóe lên từng mảnh hỏa hoa. Làm sao có khả năng? Lâm Tịch Tịch kinh ngạc nhìn bị ngăn lại công kích, nàng không nghĩ tới Hắc Ưng phòng ngự cư nhiên như thế cường đại. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật? Sở Ta thì cảm thấy một hồi bất lực, bọn hắn liên thủ kỹ năng thế mà không cách nào đối Hắc Ưng tạo thành tính thực chất làm hại. Hắc Ưng cười chào phúng nhìn, các ngươi hay là từ bỏ đi, mà đối với sức mạnh Hắc Ám của ta, các ngươi căn bản là không có cách thắng lợi. Sở Ta sắc mặt nghiêm túc, hắn hiểu rõ trước mắt Hắc Ưng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sức mạnh Hắc Ám tại Hắc Ưng điều khiển hạ càng thêm cuồng bạo, để bọn hắn cảm thấy không thể vượt qua chướng ngại. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Sở Ta cắn chặt răng, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đột nhiên, hắn cảm giác được thể nội có một cỗ bất thường sức mạnh phun trào. Một hồi thần bí chỉ riêng huy ở bên cạnh hắn ngưng tụ mà thành, hình thành một đạo hộ thân chỉ riêng che đậy. Đây là Sở Ta trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này bất phàm. Lúc này, hắn giống như nghe được một hồi rất nhỏ nói nhỏ, như là cổ lão nỉ non. Chỉ riêng che đậy dần dần quyết tán, đem Sở Ta Lâm Tịch Tịch hai người bao phủ trong đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắc Ưng thấy thế, nhíu mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này bất thường. Đây là cái gì? Hắc Ưng ánh mắt ngưng tụ, hắn đối với tiểu này sức mạnh thần bí hiểu rõ không còn nghi ngờ gì nữa không sâu. Sở Ta trong lòng dâng lên sự tự tin cao độ, hắn cảm nhận được này cỗ sức mạnh thần bí đang ủng hộ bọn hắn. Chỉ riêng che đậy tản ra ấm áp chỉ riêng mang, ngăn cản được Hắc Ưng sức mạnh hắc ám. Sở Ta, đây là cái gì? Lâm Tịch Tịch thì nghi ngờ nhìn Sở Ta. Sở Ta hơi cười một chút, ta không thể kể ngươi nghe, nhưng mà xin ngươi tin tưởng ta. Sở Ta lộ ra vẻ mỉm cười, đây thật là tới kịp thời, chúng ta có cái này hộ thân chỉ riêng che đậy, có thể còn có một chút hy vọng sống. Hắc Ưng nhìn trước mắt chỉ riêng che đậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này thần bí cùng cường đại, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hắc, nhìn tới ta còn phải cân nhắc một chút, không thể quá mức nóng lòng cầu thành. Sau này còn gặp lại. Không tốt hắn muốn chạy. Hắc Ưng cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong trời đêm. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, Hắc Ưng thực lực chân chính để bọn hắn vẫn cần cẩn thận ứng đối. Chúng ta được tiếp tục đi tới, không thể để cho Hắc Ưng có cơ hội thở dốc. Sở Ta trong mắt lóe lên kiên định chỉ riêng mang, ba người bọn họ lại lần nữa bước lên tiến lên con đường. Hắc Ưng thân ảnh biến mất ở phía xa, nhưng ở bóng tối của màn đêm bên trong, một đôi ánh mắt rảo hoạt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Sở Ta, vừa mới tại chúng ta dưới chân ánh sáng, đến cùng là cái gì? Lâm Tịch Tịch hỏi. Không thể kể ngươi nghe, sau này hay nói. Này Hắc Ưng, đột nhiên thì biến mất, hắn quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Sở Ta sắp xếp người, đem Hắc Ưng thủ hạ cũng thu thập, còn theo bọn hắn nơi này lấy được một đống vật tư. Hoặc, lần này thu hoạch cũng lớn. Dê tiểu tổ thành viên cũng vô cùng hưng phấn. Các minh đệ, không nên quên chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu là tìm người. Đúng đúng đúng, chính là tìm gạo ngon. Dê tổ người nhanh chóng tách ra tìm người. Tại Hắc Ưng biến mất về sau, Sở Ta cùng Dê tổ các thành viên nhanh chóng triển khai hành động. Bọn hắn tại trong phế tích xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy gạo ngon tung tích. Ha ha, các ngươi nhìn xem bên này. Có người đột nhiên phát hiện một chỗ tàn phá tòa nhà. Sở Ta dẫn theo mọi người đi tới, chỉ thấy tòa nhà bên trong truyền đến một hồi yếu ớt tiếng kêu cứu. thanh âm này là Gạo Ngon. Lâm Tịch Tịch khẩn trương nói, lúc này Gạo Ngon hắn đã là trọng thương, bị ngươi cột vào một trên trụ đá hấp hối. Gạo Ngon, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Sở Ta hỏi.
Ta bị bọn hắn thu thập thảm rồi.
Sở Ta bọn hắn cho hắn giải xiềng xích đưa hắn theo kia trên trụ đá buông ra, hắn lập tức thì co quắp ngã trên mặt đất. Gạo Ngon mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Sở Ta ngồi xổm người xuống, ân cần địa hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bị bọn hắn truy sát? Gạo Ngon thở dốc một lát, nỗ lực ngồi dậy, cười khổ mà nói, đám người kia, bọn hắn là Hắc Ám Chi Ưng thành viên, chuyên môn truy sát dị năng giả. Ta đường tắt này mảnh phế tích lúc bị phát hiện, không ngờ rằng bọn hắn tàn nhẫn như vậy. Ngươi cùng bọn hắn không oán không kỷ, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Bọn hắn căn bản cũng không có nói rõ lý lẽ có thể, chỉ cần bị bọn hắn đụng phải, không phải chết, chính là chết thảm. Bọn hắn chính là một đám giặc cướp. Ngươi còn có cái khác đồng bạn sao? Đều đã chết. Bọn hắn giết chết toàn bộ người, ta là liều chết chống cự. Bọn hắn làm sao lại không có sát ngươi đây? Có lẽ nhìn thấy ta còn có chút sức chiến đấu đi, bọn hắn nghĩ kéo ta nhập bọn, ta không có đồng ý. Tên đáng ghét nhóm. Sở Ta cắn răng nghiến lợi, đối với Hắc Ám Chi Ưng cừu hận càng sâu hơn một tầng. Gạo Ngon giãy giụa lấy đứng lên, một phát bắt được Sở Ta bả vai, cảm kích nói, "Sở Ta, các ngươi đã cứu ta, ta vô cùng cảm kích." Sở Ta vô vô Gạo Ngon bả vai, kiên định nói, "Chúng ta là người một đường, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Hiện tại, chúng ta phải liên thủ đối phó Hắc Ám Chi Ưng, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục làm sằng làm bậy." Lâm Tịch Tịch thì nắm tay tỏ vẻ ủng hộ, "Không sai, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, bằng không phiến khu vực này sẽ bị bọn hắn hoành hành vô kỵ." Dê tổ các thành viên thì lần lượt biểu thị vui lòng cùng Gạo Ngon cùng nhau đối kháng Hắc Ám Chi Ưng. Gạo Ngon hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, "Cảm tạ các người, ta vui lòng gia nhập các ngươi hàng ngũ, cùng nhau đối kháng đám kia ác đồ." "Ngươi sẽ không lại chạy a?" Lâm Tịch Tịch hỏi. "Ta, nếu lại chạy, chúng ta cũng không nên lại tìm ngươi." "Không đáng giá." Lâm Tịch Tịch tức giận nói. "Ta không phải chạy, ta là..." Chương 146, còn có mạnh hơn. Một, chương 146, còn có mạnh hơn. Một, Gạo Ngon có chút hơi khó giải thích, nhưng Sở Tà lại ngắt lời hắn. "Gạo Ngon, đừng nói nhảm. Hiện tại chúng ta muốn làm là chế định một hữu hiệu kế hoạch đối phó Hắc Ám Chi Ưng." Sở Tà nhìn quanh một vòng, đem mọi người tập hợp một chỗ. "Đầu tiên, chúng ta được mở Hắc Ám Chi Ưng tình báo, biết rõ bọn hắn tổng bộ ở đâu." "Gạo Ngon, ngươi biết không?" Gạo Ngon nhíu mày, "Ta chỉ biết là bọn hắn thường thường tại ban đêm ẩn hiện, tổng bộ vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng." Sở Tà gật đầu một cái, "Tốt, vậy chúng ta trước trình thám tra một chút." "Lâm Tịch Tịch, ngươi phụ trách sưu tập tình báo, xem xét có hay không có cái khác bị Hắc Ám Chi Ưng truy sát người sống sót, hoặc là liên quan đến bọn hắn manh mối." Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, "Không sao hết, ta hội lập tức hành động." Sở Ta lại nhìn về phía Dê tổ thành viên, "Các ngươi đi tìm kiếm xung quanh địa khu, xem xét có hay không có tung tích của bọn hắn, thực tế muốn lưu ý có hay không có cái khác người bị hại." Dê tổ các thành viên sôi nổi lên tiếng rời đi. Sở Ta tiếp lấy nói với Gạo Ngon, "Gạo Ngon, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của ngươi. Một sáng có manh mối, chúng ta lập tức hành động." Gạo Ngon thật sâu nhìn Sở Ta, "Ta thật sự vô cùng cảm kích các ngươi." Sở Ta phất phất tay, "Đừng khách khí, chúng ta là một nhóm người. Chúng ta muốn liên thủ, đánh bại Hắc Ám Chi Ưng trả lại ngươi một trong sạch." Gạo Ngon gật đầu, trong lòng của hắn dũng động cảm kích cùng quyết tâm. Mấy ngày kế tiếp, Sở Ta một đoàn người chặt chẽ hợp tác, không ngừng sưu tập tình báo. Lâm Tịch Tịch đêm khuya chui vào các ngõ ngách, cùng người sống sót trò chuyện, cố gắng tìm thấy liên quan đến Hắc Ám Chi Ưng mấu chốt thông tin. Dê tổ các thành viên tại xung quanh địa khu triển khai tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối. Gạo Ngon thì đang nghỉ ngơi trong lúc đó nhớ lại hắn bị đuổi giết trải qua, cố gắng từ đó tìm thấy một ít đầu mối lưu dụ. "Ta nhớ được, bọn hắn đã từng nói, bọn hắn toàn thành có 4 đại cứ điểm cùng một vẫn cứ điểm." Gạo Ngon nói. "Lẽ nào phía trước chúng ta diệt đi không phải nơi ở của bọn hắn?" Sở Ta hỏi. "Đây chẳng qua là một tiểu cứ điểm." "Một tiểu cứ điểm thì có nhân vật lợi hại như thế?" Sở Ta thì không thể tin được. Nhưng mà Gạo Ngon khẳng định không cần phải. "Nói dối." Tại Sở Ta cùng đoàn đội tới gần tiểu cứ điểm trong quá trình, bóng đêm dần dần sâu, chung quanh phế tích cùng đổ nát thê lương bên trong tràn ngập thần bí không khí. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng nói với Sở Ta, "Sở Ta, ngươi một mực đang nghĩ cái gì?" Sở Ta nhíu mày suy tư, "Ta đang tự hỏi Hắc Ám Chi Ưng mục đích thực sự, cùng với Hắc Ảnh Chi chủ rốt cuộc là ai? Bọn hắn truy sát dị năng giả, nhưng phía sau dường như còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật." Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, "Đây đúng là một điều bí ẩn. Có lẽ tại công chiếm tiểu cứ điểm về sau, chúng ta có thể tìm tới một ít manh mối." Đoàn đội tại trong màn đêm tới gần tiểu cứ điểm, bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay, né qua tuần tra lính gác, lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến mục tiêu phụ cận. Tiểu cứ điểm được trưng bày tại một mảnh vứt bỏ công hắc khu, nhìn như cũ nát, nhưng từ đó truyền ra hoạt động âm thanh cùng ánh sáng yếu ớt biểu hiện ra nơi này cũng không phải là không có mơ hay. Sở Ta dùng thủ thế ra hiệu đội ngũ chờ đợi, sau đó rón rén tới gần tiểu cứ điểm lối vào. Hắn lặng lặng địa nhìn chăm chú cánh cửa kia, tự hỏi tiếp xuống hành động. "Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể kinh động đến bọn hắn. Một sáng bọn hắn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, hoặc là tiểu bên trong cứ điểm có cảnh báo, vậy thì phiền toái." Sở Ta thấp giọng nói. Đạo Lâm Tịch Tịch gật đầu, "Không sai, chúng ta chỉ có thể là tránh chiến đấu, mà là thông qua sưu tập tình báo đến rồi hiểu càng nhiều." Theo Sở Ta thủ thế, Lâm Tịch Tịch cùng Dê tổ các thành viên phân tán đến tiểu cứ điểm chung quanh, lặng lẽ giám thị lấy tình huống chung quanh. Sở Ta nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhỏ, tiến nhập tiểu cứ điểm nội bộ. Tại trong hắc ám, hắn cẩn thận xuyên thẳng qua, tránh đi mỗi một chỗ có thể lính gác. Tại một gian phòng nghỉ trên tường,
Sở Tà nhìn thấy một tấm cũ nát bản đồ, phía trên ghi chú Hắc Ám Chi Ưng mỗi cái tiểu cứ điểm vị trí. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, có thể từ nơi này tìm thấy liên quan đến Hắc Ảnh Chi Chủ thông tin. Lâm Tịch Tịch tại một chỗ khác phát hiện một quyển ghi chép, ghi lại Hắc Ám Chi Ưng đối với dị năng giả tập kích trải qua cùng kế hoạch. Những tin tức này đối với hiểu rõ địch người thủ đoạn cùng sách lược phi thường mấu chốt. Dê tổ các thành viên cũng tại các nơi tìm kiếm đến một ít giải rắc tình báo, tận quản những tin tình báo này còn không thể hoàn toàn cởi ra Hắc Ảnh Chi Chủ bí ẩn, nhưng lại cung cấp một ít manh mối. Đang lúc Sở Tà chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ lúc, hắn ở đây góc tường nhìn thấy một phong thư, trên đó viết Hắc Ảnh Chi Chủ chỉ thị. Nội dung bức thư là mã hóa, nhưng Sở Tà nhạy bén cảm giác được trong đó có thể ẩn giấu đi tin tức trọng yếu. Đây có lẽ là thông hướng Hắc Ảnh Chi Chủ mấu chốt. Sở Tà trong lòng âm thầm hưng phấn, hắn hảo hảo thu về phong thư này, chuẩn bị tại địa phương an toàn giải mã. Tại tất cả sưu tập tình báo trong quá trình, Sở Tà cảm giác sâu sắc Hắc Ảnh Chi Chủ thần bí cùng cường đại. Hắn tự hỏi, nếu như có thể để lộ Hắc Ảnh Chi Chủ khuôn mặt thật, có lẽ thì có thể tìm tới đánh bại Hắc Ám Chi Ưng mấu chốt. Đoàn đội tại không làm cho địch nhân phát giác tình huống dưới, thành công sưu tập đến hàng loạt liên quan đến Hắc Ám Chi Ưng cùng Hắc Ảnh Chi Chủ tình báo. Bọn hắn nhanh chóng rút lui tiểu cứ điểm, trở về tới địa phương an toàn tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Tại trong màn đêm, Sở Tà cẩn thận đọc lấy kia phong mã hóa tin, trong lòng tràn đầy đối với không biết tò mò cùng kiêu chiến. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thấy Hắc Ảnh Chi Chủ chân tướng, vì khởi ra bí ẩn này, vì giữ gìn dị năng giả an toàn. Kỳ thực có lúc, Sở Tà rất chán ghét chính mình kiểu này lòng hiếu kỳ, hắn cũng biết tò mò hại chết miêu đạo lý. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 146, còn có mạnh hơn. 2, chương 146, còn có mạnh hơn. 2, chẳng qua hắn chính là nhịn không được, bao gồm đối với Lộc Môn cũng giống vậy, hắn đều là ôm có một loại rất hiếu kỳ tâm lý. Hiện tại hắn hợp nhất những kia tiểu cứ điểm, kỳ thực không có bao nhiêu vật tư cùng nhân viên, có thậm chí chỉ có tầm 2-3 người. Đều là một ít không có sức chiến đấu người. Sở Tà khép lại kia phong mã hóa tin, lộ ra một vẻ kiên định nụ cười. Hắn hiểu rõ, hiện tại tình báo đã đầy đủ làm công kích Hắc Ám Chi Ưng tổng bộ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tối bây, chúng ta muốn cái trước càng lớn chiến trường. Sở Tà phân chấn điểm nói, kia cũng không phải cái gì tiểu cứ điểm, đó là bọn họ tổng bộ, thì là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Dê tổ các thành viên nghe vậy sôi nổi bày ra vẻ kích động, bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ của lần này bất thường, nhưng chính là như vậy khiêu chiến để bọn hắn cảm thấy kích tình bành trướng. Đầu tiên, chúng ta được chính xác xác định tổng bộ vị trí, không thể để cho hành động của chúng ta bị bọn hắn phát giác. Sở Tà bắt đầu bố trí kế hoạch, gạo ngon, ngươi năng lực nhớ tới bất luận cái gì về tổng bộ vị trí manh mối sao? Gạo ngon cao mày trầm tư một lát, sau đó gật đầu nói, có một lần bọn hắn nhắc tới một nhà máy bỏ hoang, tựa hồ là bọn hắn tập kết điểm. Có thể đó chính là tổng bộ chỗ. Sở Tà gật đầu một cái, tốt, chúng ta liền lấy tòa kia nhà máy bỏ hoang làm mục tiêu xuất phát. Lâm Tịch Tịch, ngươi phụ trách dẫn đạo chúng ta tiến về. Lâm Tịch Tịch cười một tiếng gật đầu, yên tâm, ta sẽ tìm được an toàn nhất, đường đi. Thế là, một đoàn người nhanh chóng tập kết, hướng phía nhà máy bỏ hoang xuất phát. Bóng đêm bao phủ mặt đất, bọn hắn tại thành thị bị bỏ đi bên trong ghé qua, tránh né tuần tra Hắc Ám Chi Ưng thành viên, duy trì độ cao cảnh giác. Tại tới trước trong quá trình, Sở Tà trong lòng vừa căng thẳng lại kích động. Một trận chiến này, không chỉ quan hệ đến đối với Hắc Ám Chi Ưng toàn diện đả kích, càng quan hệ đến bọn hắn đối với Hắc Ảnh Chi Chủ tiếp xúc. Mọi người chú ý, chúng ta không chỉ muốn tiến công, còn muốn tranh thủ tận lực nhiều địa tù binh, vì thu hoạch càng nhiều tình báo. Sở Tà nhắc nhở. Theo xâm nhập khu vực địch chiếm đóng, áp lực cùng cảm giác căng thẳng dần dần thăng cấp. Nhà máy bỏ hoang trong bóng tối, bọn hắn cảm nhận được Hắc Ám Chi Ưng tổng bộ uy hiếp tiềm ẩn. Cuối cùng, bọn hắn đi tới nhà máy bỏ hoang xung quanh. Lâm Tịch Tịch đi mắng điệu bò lên trên một ngôi lầu đỉnh, quan sát đến nhà máy tiếng động. Nhìn tới trong nhà xưởng có một ít người đang đi tuần, nhưng cũng không phải rất nhiều. Lâm Tịch Tịch thấp giọng hướng Sở Tà báo cáo. Sở Tà suy tư một lát sau, quyết định khai thác phân tán chú ý chiến thuật. Lâm Tịch Tịch, ngươi cùng Dê Tổ vài vị tinh anh phân tán bọn hắn lực chú ý, dẫn ra bọn hắn lực chú ý đồng thời, chúng ta những người khác thừa cơ bước vào nhà máy nội bộ, tìm kiếm tổng bộ vị trí cụ thể. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ phân tán địch nhân chú ý đối với khắp cả hành động thành công cực kỳ trọng yếu. Trong màn đêm, chiến đấu bắt đầu. Lâm Tịch Tịch cùng Dê tạo thành viên linh hoạt xuyên thẳng qua tại nhà máy bỏ hoang phụ cận, chế tạo ra một loạt quái nhiễu, thành công hấp dẫn Hắc Ám Chi Ưng chú ý. Cùng lúc đó, Sở Tà xuất lĩnh tiểu phân đội nhanh chóng bước vào nhà máy bỏ hoang. Bọn hắn cẩn thận xuyên qua mở tối hành lang, nghe bốn phía tiếng bước chân, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể khiêu chiến. Tại một chỗ đại sảnh, Sở Tà nhìn thấy một cái thông hướng tầng hầm môn. Hắn trong lòng hơi động, có thể tổng bộ ngay tại tòa này nhà máy dưới mặt đất. Chúng ta phải nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Sở Tà thấp giọng phân phó, một đoàn người đồng tâm hiệp lực, dự định tập kích tầng hầm. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn nhanh chóng mở ra tầng hầm môn, chui vào bóng tối trong thông đạo. Bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng tránh phát ra dẫn tới địch nhân chú ý âm thanh. Tầng hầm hành lang uốn lượn mà thâm thúy, tràn đầy một loại bầu không khí ngột ngạt. Sở Tà trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng, nhưng hắn kiên định lãnh đạo đoàn đội tiến lên. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn nhanh chóng giấu kín tại hành lang trong bóng tối. Một đội Hắc Ám Chi Ưng thành viên theo bên cạnh bọn họ đội vàng đi qua, không có phát giác được Sở Tà một nhóm tồn tại. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy tổng bộ vị trí. Sở Tà thấp giọng nói, tiếp tục tiến lên. Cuối hành lang, bọn hắn phát hiện một cái to lớn cửa sắt. Môn bên trên có bất quy tắc ký hiệu, nhìn qua dị thường cổ lao thần bí. Cái này hẳn là thông hướng tổng bộ chỗ. Gạo ngon trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Sở Tà gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không biết bên trong hội có đối thủ như thế nào. Cửa sắt từ từ mở ra, mở ra một mảnh hắc ám mạng che mặt. Sở Tà một nhóm bước vào trong đó, ngay lập tức cảm nhận được một loại khác thường không khí. Không gian ngầm rộng rãi mà phức tạp, hiện đầy lối đi cùng căn phòng. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, bọn hắn nhìn thấy một ít hắc ám chi ưng thành viên đang tiến hành luyện tập, mà chỗ càng sâu dường như có một loại lực lượng vô hình đang lưu động. Nơi này nhìn qua không giống như là đơn giản tổng bộ, có thể có càng lớn bí mật. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng nói. Sở Ta nhìn chăm chú xung quanh, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái người đứng ở chỗ xa ảnh. Người kia thân mặc hắc bào, khuôn mặt khó phân biệt, dường như đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Đó chính là hắc ảnh chi chủ sao? Sở Ta trong lòng suy đoán. Khắc càng đi về phía trước, đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, người áo đen kia quay người đối mặt với Sở Ta một nhóm. Các ngươi là ai, cũng dám xâm nhập địa bàn của ta? Giọng người áo bào đen lạnh lùng mà trào phúng. Sở Ta không thối lui chút nào, thẳng tắp thân thể, chúng ta là đến là những kia bị các ngươi truy sát dị năng giả lấy lại công đạo hắc ảnh chi chủ tội của ngươi dừng ở đây. Người áo bào đen hơi cười một chút, dị năng giả, các ngươi luôn luôn như thế chân thật. Truy cầu công đạo, vì cái gọi là chính nghĩa, buồn cười mà thật đáng buồn. Lực lượng của các ngươi nhất định bị tiêu diệt. Sở Ta nhíu mày, ngươi là hắc ảnh chi chủ sao? Vì sao muốn truy sát dị năng giả? Người áo bào đen trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, ta là hắc ảnh chi chủ mà mục đích của chúng ta là vì cân đối. Cân đối? Sở Ta không hiểu hỏi. Đúng vậy, các ngươi những dị năng giả này, nhiễu loạn cân đối. Hắc ám chi ưng nhiệm vụ là thanh lý trên thế giới này dị thường sức mạnh, nhường thế giới bình thường trở lại trật tự. Sở Ta nhíu mày, hắn cảm giác được cái này hắc ảnh chi chủ phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Lực lượng của chúng ta cũng không phải là tà ác, chúng ta chỉ là truy cầu sinh tồn và bình đẳng. Sở Ta kiên định nói. Người áo bào đen cười lạnh, sinh tồn và bình đẳng. Đây chẳng qua là kẻ yếu lấy cớ. Trên thế giới này, cường giả mới có thể khống chế tất cả. Mà các ngươi sẽ thành trận này cân đối vật hy sinh. Một hồi kịch liệt đối thoại tại không gian ngầm bên trong triển khai, mà Sở Ta cùng đoàn đội của hắn đem đối mặt không chỉ có là hắc ám chi ưng còn có càng lớn sức mạnh cũng không biết. Tại bóng tối tầng dưới chót, một càng thâm ảo hơn bí ẩn đang đợi bị để lộ. Chương 147, vì sao bọn hắn từng cái thực lực không yếu? Chương 147, vì sao bọn hắn từng cái thực lực không yếu? Sở Ta cầm thật chặt trong tay gậy thép đặc, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người áo bào đen. Tại đây thâm thúy không gian ngầm bên trong, không khí trở nên căng thẳng mà ngột ngạt. Hắc ảnh chi chủ chúng ta không phải đến kiếm cân bằng, mà là đến đánh vỡ các ngươi đối với dị năng giả hãm hại. Sở Ta không thối lui chút nào, quyết tâm cùng người áo bào đen phân cao thấp. Người áo bào đen hời hợt phất tay, một cỗ cường đại năng lượng phun trào mà ra, hình thành vòng xoáy hắc ám khí tức. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo năng lượng màu đen xẹt qua không gian, thẳng đến Sở Ta mà đến. Sở Ta cấp tốc né tránh, đồng thời vung động trong tay gậy thép đặc, phát ra phá không tiếng rít. Cả hai giao hội, kích thích hỏa hoa, rung động sức mạnh tại không gian ngầm bên trong quanh quẩn. Lực lượng của ngươi chưa đủ đã hiểu bóng tối chân lý. Người áo bào đen lạnh lùng nói, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong hắc ám. Sở Ta cầm thật chặt cuốn thép, cảnh giác địa ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, người áo bào đen theo Sở Ta sau lưng hiện thân, một trường thế không thể đỡ hướng hắn bổ tới. Sở Ta vội vàng né tránh, nhưng áo bào đen tốc độ của con người tấn mãnh, liên tiếp công kích như bóng với hình. Sở Ta toàn lực ứng đối, côn thép vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, phát ra ông ông tiếng rít. Đang kịch liệt trong quyết đấu, Sở Ta dần dần cảm nhận được người áo bào đen chỗ cường đại. Người áo bào đen dường như có thể tùy ý điều khiển nguyên tố hắc ám, có thể thế công của hắn biến ảo khó lường. Đột nhiên, Sở Ta đột nhiên một bên thân, xảo diệu tránh thoát người áo bào đen một cái chí mạng công kích. Đồng thời, hắn nhanh chóng phản kích, dùng gậy thép đặc mãnh kích người áo bào đen bên cạnh eo. Người áo bào đen bị một kích này chấn lùi lại mấy bước, nhưng trên mặt hắn lại như cũ mang theo nụ cười lạnh lùng. Không sai, ngươi có chút thực lực. Người áo bào đen quét mắt một chút Sở Ta trong tay côn thép, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Sở Ta không sợ hãi chút nào, nhìn chăm chú người áo bào đen, ta sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục đối với dị năng giả tạo thành làm hại. Cả hai lại lần nữa kịch liệt giao thủ, mỗi một lần va chạm cũng dẫn tới không gian ngầm chấn động. Bóng tối bầu không khí bên trong, gậy thép đặc cùng người áo bào đen ở giữa quyết đấu như là một hồi y mắng chiến đấu. Sở Ta thể lực dần dần tiêu hao, nhưng trong mắt của hắn lại lóng lánh kiên định chỉ riêng mang. Người áo bào đen thế công càng biến đổi thêm cuồng mãnh, phản phất muốn đem Sở Ta triệt để áp chế. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Sở Ta trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên phóng thích thể nội dị có thể sức mạnh. Một vệt kim quang bộc phát ra, đem toàn bộ không gian ngầm chiếu sáng, lệnh người áo bào đen hơi sửng sốt. Đây là Sở Ta thử qua một loại mới dị năng lực, hắn có thể đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm cường đại sức mạnh của mình. Cỗ lực lượng này không chỉ chiếu sáng bóng tối, còn cụ bị đối kháng nguyên tố hắc ám năng lực. Nhìn tới ngươi cũng không phải là không cách nào bị đánh bại. Sở Ta hít sâu một hơi, cảm thụ lấy lực lượng mới lưu động. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một vòng không vui, hắn lần nữa phát động công kích, cố gắng áp chế Sở Ta. Nhưng mà, Sở Ta bằng vào mới dị năng lực triển khai càng thêm kịch liệt đánh trả. Gậy thép đặt tại kim quang chiếu rọi xuống, tựa như tia chớp xẹt qua, mỗi một kích cũng tràn đầy quang minh sức mạnh. Bóng tối cùng quang minh đụng nhau, làm cho cả không gian ngầm tràn ngập một loại mãnh liệt so sánh. Chiến đấu bước vào gay cấn, Sở Ta cùng người áo bào đen tại quang minh cùng trong bóng tối kịch liệt giao phong. Hai bên sức mạnh đan vào một chỗ, không gian ngầm bên trong tràn ngập một loại khoái động không khí. Theo Sở Ta phóng thích ra kim quang sức mạnh càng phát ra cường đại, người áo bào đen thế công cũng biến thành càng thêm xảo trá cùng khó mà nắm lấy. Thân hình hắn như quỷ mị tại quang minh cùng trong bóng tối xuyên thẳng qua, lúc gần lúc hiện, nhường Sở Ta khó mà nắm lấy vị trí của hắn. Gậy thép đặt tại quang minh cùng bóng tối trong đụng chạm phát ra tiếng vang chói tai, cả hai quyết đấu đạt đến cực hạn cao trào. Sở Ta hết sức chăm chú địa ứng đối người áo bào đen mỗi một lần tiến công, đồng thời cố gắng tìm kiếm phá giải người áo bào đen năng lực phương pháp. Ngươi cho rằng điểm quang minh này thì có thể ngăn cản ta sao? Do người áo bào đen ở trong không gian quanh quẩn, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, hóa thành một sợi khói đen. Sở Ta khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau đánh tới. Hắn nhanh chóng quay người, gậy thép đặt cản trước người, nhưng người áo bào đen thế công khí thế hung hùng. Cả hai lại lần nữa kịch liệt giao thủ, Sở Ta sức mạnh quang minh cùng người áo bào đen năng lượng hắc ám quấn quýt lấy nhau, tạo thành một hồi vòng xoáy năng lượng kỳ lạ. Không gian ngầm bên trong không khí trở nên càng phát ra quỷ dị, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Các ngươi những dị năng giả này đều là kẻ như run rế. Do người áo bào đen tràn đầy khinh miệt, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là cái kẻ yếu. Sở Ta cắn răng nghiến lợi, hắn biết rõ người áo bào đen cường đại, nhưng hắn thì đã hiểu, chỉ có chiến thắng người áo bào đen mới có thể ngăn cản hắc ám chi ưng hãm hại, là dị năng giả tranh thủ quyền lợi nhiều hơn. Đột nhiên, Sở Ta cảm giác được thể nội kim quang sức mạnh có một chút biến hóa, giống như nhận lấy manh mối gì. Hắn không chút do dự dẫn đạo cố lực lượng này, gậy thép đặt phát ra một hồi chướng mắt kim quang. Giờ khắc này, Sở Ta thế công trở nên càng hung hiểm hơn, kim quang cùng bóng tối qua lại chiếu rọi, hình thành óng ánh khắp nơi cảnh tượng. Người áo bào đen khuôn mặt hơi biến sắc, cảm nhận được đến từ Sở Ta bất thường uy hiếp. Đây là cái gì lực lượng? Người áo bào đen thấp giọng tự nói, thân hình hơi dừng lại. Sở Ta không chút do dự, bắt lấy cơ hội này, hắn dùng gậy thép đặc đột nhiên đập nện ra một đạo năng lượng màu vàng nóng sóng. Cỗ ba động này vọt thẳng hướng người áo bào đen, đưa hắn vây ở kim quang lồng giam bên trong. Người áo bào đen tận lực giãy giụa, nhưng kim quang sức mạnh như xích sắt một trăm chú trói buộc hắn. Sở Ta thấy thế, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, dùng gậy thép đặc thi triển ra càng cường đại hơn thế công. Hắc ảnh chi chủ, âm mưu của ngươi dừng ở đây. Giọng Sở Ta tràn đầy kiên định cùng chính nghĩa, hắn không chút lưu tình đập nện nhìn người áo bào đen. Tại kim quang chiếu xuống, người áo bào đen sức mạnh hắc ám dần dần tiêu tán, thân hình của hắn trở nên suy yếu lên. Cuối cùng, kim quang triệt để bao vây lấy người áo bào đen, đưa hắn triệt để phong ấn tại không gian ngầm chỗ sâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn thì không gì hơn cái này đi. Sở Ta dê tiểu tổ thành viên, có người thì nói như vậy. Người sai lầm rồi, bọn hắn kỳ thực không chỉ có những chuyện này thực lực, chỉ là hắn cảm thấy đánh với ta xuống dưới không có ý nghĩa. Bọn hắn chính là thực lực không mạnh như ngươi. Những người này thì học xong định hót nói đến. Ha ha, nói cũng phải. Bất quá, các ngươi cũng đừng xem nhẹ nơi này, có thể chúng ta còn có thể nơi này tìm thấy một ít thú vị đồ vật. Sở Ta vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi. Dê tiểu tổ thành viên bắt đầu bốn phía tìm, bọn hắn phát hiện cái này không gian ngầm bên trong xác thực có một ít kỳ lạ trang bị cùng thiết bị. Trong đó, một cái cự đại máy phát điện khiến cho hứng thú của bọn hắn. Này máy phát điện nhìn lên tới so với bình thường lớn, nói không chừng là cái gì công nghệ tiên tiến thứ gì đó. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ chằm chằm vào máy phát điện. Sở Ta đi đến máy phát điện bên cạnh, quan sát kỹ. Nhìn tới không đơn giản, có lẽ có trợ tại nghiên cứu của chúng ta cùng phát triển. Liên tại bọn hắn tiếp tục nghiên cứu máy phát điện lúc, một bên trong góc phát hiện một bị phong tồn cái dương. Đánh mở dương về sau, bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây là cái gì? Vũ khí laser. Có người hiếu kỳ cầm lấy trong dương thiết bị. Nhìn lên tới xác thực như là vũ khí laser, hơn nữa còn mang có một ít đặc thù ký hiệu. Sở Ta tiếp nhận thiết bị, nhíu mày, có thể đây chính là hắc ảnh chi chủ theo đuổi kỹ thuật hắc ám. Dê tiểu tổ các thành viên cũng bị vật phát hiện hấp dẫn lấy, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu những thứ này công nghệ tiên tiến trang bị, cố gắng đã hiểu hắn nguyên lý cùng công dụng. Đây có lẽ là chúng ta cần có thể đánh bạc, nếu như có thể sử dụng những thứ này khoa học kỹ thuật, chúng ta đang đối kháng với hắc ảnh chi chủ trong quá trình có thể càng có ưu thế. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói. Sở Ta gật đầu, đối với mấy cái này phát hiện mới thì tràn đầy chờ mong. Chúng ta muốn đem những thứ này kỹ thuật tận dụng lên, là dị năng giả tranh thủ nhiều hơn nữa quyền lợi. Hắc ảnh chi chủ âm mưu, chúng ta tuyệt không cho phép nhẫn. Dê tiểu tổ các thành viên đoàn kết nhất trí, quyết định đem những thứ này công nghệ tiên tiến trang bị mang về, tiến hành nghiên cứu cùng sử dụng. Bọn hắn đã hiểu, chỉ có không ngừng tiến bộ, mới có thể tại người dị năng giả này cùng hắc ảnh chi chủ đấu tranh bên trong đứng ở thế bất bại. Thế là, bọn hắn góp nhặt những thứ này thú vị khoa học kỹ thuật phát hiện, chuẩn bị mang theo mới lợi khí cùng tri thức trở về mặt đất. Chờ một chút, các ngươi xem xét nơi này. Có người phát hiện một hốc tối. Cửa bí mật. Có cửa bí mật, thì mang ý nghĩa có càng nhiều thần bí. Chương 148, đồ tốt không thể chia sẻ. Một, chương 148, đồ tốt không thể chia sẻ. Một, này này, mọi người tới xem một chút, nơi này có cái cửa bí mật. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà kêu. Dê tiểu tổ các thành viên nhanh chóng tụ tập đến Lâm Tịch Tịch vị trí, sôi nổi hướng phía cái đó cửa bí mật gửi đi ánh mắt tò mò. Đó là một thông hướng nơi nào môn. Sở Ta nhíu mày, bọn hắn đã sớm thấy được không gian ngầm thần bí cùng nguy hiểm, nhưng cái này cửa bí mật nhưng để người sản sinh nhiều hơn nữa lòng hiếu kỳ. Chỉ có một cách tìm ra. Nói xong, Lâm Tịch Tịch không chút do dự đẩy ra cửa bí mật. Phía sau cửa là một mảnh mờ tối lối đi, hai bên lối đi hiện đầy kỳ dị phù văn cùng trang bị. Dê tiểu tổ các thành viên cẩn thận đi vào lối đi, vừa quan sát bốn phía, một bên chờ mong phát hiện mới. Theo xâm nhập, bọn hắn dần dần phát hiện cuối lối đi có một gian phòng cực lớn. Gian phòng bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa, treo trên tường đầy các loại kỳ dị thiết bị cùng bản vẽ. "Oa, đây là địa phương nào?" Có người sợ hãi thán nói. Sở Ta đến giữa trung ương, quan sát kỹ bốn phía. Nơi này tựa hồ là cái phòng thí nghiệm, hơn nữa thoạt nhìn khá cao cấp. Có thể đây là hắc ảnh chi chủ dùng để nghiên cứu kỹ thuật hắc ám chỗ. Lâm Tịch Tịch cầm lấy một phần bản vẽ, cau mày, những bản vẽ này bên trên trang bị, ta chưa từng thấy. Nhìn lên tới so với chúng ta tìm thấy những kia còn cao cấp hơn. Thành viên khác thì sôi nổi liếc nhìn bản vẽ, phát hiện nơi này kỹ thuật so với bọn hắn trước đó nhìn thấy càng làm đầu hơn bảo. Bất quá bọn hắn vẫn còn không biết rõ đây là cái gì trang bị. Sở Tà sang xem một chút, hắn lập tức thì cảm thấy hứng thú. Cho ta. Hắn đem bản đồ giấy theo Lâm Tịch Tịch trong tay cầm tới. Hắn cẩn thận nhìn xem trong chốc lát, trong lòng liền đã có tính toán. Đây là vũ khí nào đó trang bị bản thiết kế. Agat, đây thật là cái thiên đại phát hiện. Sở Tà kích động nói xong, con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây quả thực là hắc hoa kỹ đỉnh phong a. Hắn nắm thật chặt bản vẽ, giống như cầm toàn bộ thế giới huyền bí. Dê tiểu tổ thành viên khác thì sôi nổi bay lại, tò mò nhìn Sở Tà trong tay bản vẽ. Này đến cùng là cái gì vũ khí? Nhìn lên tới thật là cao cấp a. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Sở Tà một bên giải thích, một vừa chỉ trên bản vẽ thiết kế, đây là một loại siêu tiên tiến vũ khí năng lượng, sử dụng không biết khoa học kỹ thuật nguyên lý. Nhìn xem cái này kết cấu, này bộ phận hẳn là năng lượng tập trung trang bị, mà cái này viên hẳn là khống chế hạch tâm. Tiếng nói của hắn dần dần tăng tốc, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, đây quả thực là cái mang tính cách mạng vũ khí. Nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng những bản vẽ này bên trên kỹ thuật, chúng ta có thể có một loại không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Thành viên khác cũng bị Sở Tà kích tình lây, sôi nổi biểu đạt đối với phát hiện này kinh ngạc cùng chờ mong. Chúng ta phải mau chóng nghiên cứu những bản vẽ này, xem xét có thể hay không phòng chế ra loại vũ khí này. Sở Tà hưng phấn mà nói, trong mắt của hắn lóe ra hùng tâm bừng bừng quan mang. Dê tiểu tổ bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm triển khai căng thẳng mà hưng phấn công tác, một bên nghiên cứu bản vẽ, một bên nghiên cứu thảo luận có thể chế tạo phương pháp. Sở Tà vẫn luôn là lãnh đạo của bọn hắn, mà giờ khắc này, hắn giống như bị một cỗ không cách nào ngăn cản kích tình thôi động, càng không ngừng đưa ra mới ý nghĩ cùng suy đoán. Đây chính là chúng ta một thẳng đang tìm điểm đột phá. Hắn kích động nói xong, nếu như chúng ta thành công, chúng ta sẽ thành tất cả thành phố dưới đất lực lượng cường đại nhất. Lão đại, như vậy chúng ta không phải. Người kia không có nói ra, nay Sở Tà thì đối với mọi người nói ra, nhớ kỹ, các huynh đệ chuyện đã xảy ra hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra, chỉ chúng ta 3-4 người hiểu rõ. Nhớ kỹ, nếu ai nói ra, ta thì. Mọi người thấy Sở Tà như thế vẻ mặt nghiêm túc, từng cái đều gật đầu tỏ vẻ sẽ không nói ra đi. Sở Tà, không thể nào đem kỹ thuật như vậy cùng cơ dạng này người chia sẻ. Hắn có thể cho hắn chia sẻ vật tư cùng vũ khí, nhưng mà kỹ thuật không được. Sở Tà dừng một chút, ánh mắt kiên định quét mắt mỗi cái thành viên, nhớ kỹ, này không chỉ là cơ hội của chúng ta, càng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ bí mật này, nắm chặt cái này ưu thế, nhường những kia thế lực hắc ám cũng xấu hổ. Dê tiểu tổ các thành viên sôi nổi gật đầu, biểu đạt đối với Sở Tà tín nhiệm cùng quyết tâm. Lão đại nói rất đúng, chúng ta tuyệt không thể nhường hạng kỹ thuật này rơi vào sai lầm trong tay. Chúng ta muốn sử dụng nó đến giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ chúng ta cho yêu người. Lâm Tịch Tịch kiên định nói. Sở Tà thỏa mãn gật gật đầu, hắn hiểu rõ hiện tại là lúc đem đoàn đội ngưng tập hợp một chỗ, vì lực lượng cường đại hơn ứng đối tương lai khiêu chiến. Bọn hắn về đến cơ dự trụ sở sau đó, Sở Tà để người đem vật tư theo trên xe tải tháo xuống hướng cơ dự trong kho hàng chuyển. Huynh đệ, hôm nay có thu hoạch. Đương nhiên, hôm nay thu hoạch không ít, ta cho ngươi xem giống nhau đồ tốt. Sở Tà đưa hắn đoạt lại một nhóm súng đạn biểu hiện ra tại cơ dự trước mặt. Hoặc, ngươi thu hoạch này, để cho ta đỏ mắt nha. Đỏ mắt cái gì nha, đây đều là đưa cho ngươi. Cho ta. Ngươi nhìn xem thủ hạ ngươi những người kia, từng cái đều là trang bị rách rưới, thiếu viên đạn thiếu dược, lần này liền để ngươi bổ sung cái đủ. Này đủ có thể đủ tổ chứa một cái đầy đi. 12 đầu súng tự động, còn có một cặp đạn, ta cũng chưa kịp kiểm kê, quay đầu ngươi nhìn xem để người đến một chút đi. Thật tốt quá, thật tốt quá, huynh đệ, có ngươi cái này phê vũ khí, ta thì không cần lo lắng cho bọn ta nửa đường bị nhân kiếm nói. Cướp đường. Đây không phải rất bình thường sao, chúng ta 10 lần có 3 lần sẽ bị người chặn đường cướp đi vật tư, trước kia chúng ta cũng trực tiếp từ bỏ chống lại, không có cách nào, vũ khí của chúng ta quá kém. Gớt nói đến. Vậy sau này thì không đồng dạng. Sở Tà hào tình vạn trượng địa cười lấy. Nhóm này vũ khí đầy đủ các ngươi ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống, cướp đường người còn dám đến, thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta trang bị mới. Gật cao hứng vô vỗ Sở Tà bà bay, lão huynh, thực sự là rất cảm tạ. Các ngươi lần này không chỉ cho chúng ta vật tư, còn đưa chúng ta mới sức lực. Chương 148, đồ tốt không thể chia sẻ, 2, chương 148, đồ tốt không thể chia sẻ, 2, đường khách khí, chúng ta là người một nhà. Sở Tà hữu hảo vỗ vỗ gật bà bay, nhưng trong lòng cất giấu một tia âm thầm kế hoạch. Tại vật tư giao tiếp đồng thời, Dê tiểu tổ âm thầm đem đám kia cao cấp vũ khí sự việc giữ bí mật được thủy tiết không lọt. Sở Tà trong lòng biết, đây không phải muốn đối phó gật mà là muốn tại thành phố dưới đất bên trong dựng nên lên Dê tiểu tổ cường đại hy vọng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Sở Tà mỗi ngày đều có không giống nhau thu hoạch. Chẳng qua đây đối với Sở Tà mà nói, cũng không phải cái gì bất ngờ. Vì nghiên cứu hình này trên giấy thứ gì đó rốt cục là một cái dạng gì vũ khí, hắn nhất định phải đem bản đồ giấy lấy về cho Lưu tiến sĩ nghiên cứu. Các minh đệ, ta buổi tối hôm nay đến trời tối ngày mai có một hạng đặc thù giữ bí mật nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ điểm mấy người cùng ta cùng nhau, chẳng qua tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu ta muốn giữ bí mật. Mọi người đối với Sở Tà phân công nhiệm vụ đã không cảm thấy kinh ngạc, cho nên mọi người thì buông lòng cảnh giác. Lần này hắn muốn dẫn nhìn Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây hai người bọn họ trở về, vì không làm cho chú ý của những người khác hắn còn có thể nhường hai cái dê tạo thành viên và gạo tốt nhi cùng nhau. Đến nửa đêm, Sở Tà đem mấy người đánh thức. "Này này, nghe, ta có một nhiệm vụ, cần mấy người cùng nhau. Nhưng mà, đó là một nhiệm vụ tuyệt mật, không thể tùy tiện nói ra ngoài." Sở Tà thần thần bí bí địa đối với Lâm Tịch Tịch, lệnh Tiểu Tây cùng với gạo ngon nói. Lâm Tịch Tịch nghe xong có nhiệm vụ, con mắt lập tức phát sáng lên, lão đại, ta khẳng định tham gia. Tốt, mấy người các ngươi tất cả theo ta tới đây. Sở Ta gật đầu một cái, thần tình nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa đối với nhiệm vụ giữ bí mật tính phi thường trọng thị. Màn đêm buông xuống, Sở Ta cùng hắn lựa chọn tiểu đội lặng lẽ xuyên qua thành phố dưới đất thầm nghĩ, hướng phía chỗ cần đến đi tới. Tất cả trong quá trình hành động, Sở Ta thời khắc gìn giữ cảnh giác, thỉnh thoảng lại quét hình bốn phía, sợ có người chú ý tới hành tung của bọn hắn. "Lão đại, nhiệm vụ này đến cùng là cái gì?" Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ tra hỏi, nhưng nàng thì có thể cảm nhận được Sở Ta cẩn thận, bởi vậy lời nói ở giữa duy trì nhỏ giọng. "Nhiệm vụ này liên quan đến một hạng cực kỳ trọng yếu nghiên cứu, ta cần đem trên tay phần này bản vẽ giao cho chuyên nghiệp nhà khoa học đi giải đọc. Lưu tiến sĩ chính là chúng ta duy nhất người có thể tin được." Sở Ta giải thích nói. "Thì ra là thế." Lâm Tịch Tịch gật đầu, thì dần dần hiểu được nhiệm vụ tầm quan trọng. Tiểu đội cuối cùng đi tới một nhìn như bình thường dưới mặt đất vứt bỏ bãi đỗ xe cửa vào trước. Sở Ta nhẹ giọng phân phó nói, "Sau khi đi vào, không muốn tùy ý luận động, nghe theo sắp xếp của ta. Cái này bãi đỗ xe là bí mật của chúng ta cứ điểm, không thể bị ngoại nhân biết được." Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi gật đầu, biểu đạt ra đối với Sở Ta tín nhiệm cùng đã hiểu nhiệm vụ tầm quan trọng. "Ta mang nhìn hai người bọn họ, muốn đi ra ngoài tìm kiếm tình báo, ba người các ngươi, tại chúng ta hồi trước khi đến, các ngươi thì tránh tại cái phòng dưới đất này trong trần nhà, có thể thời gian sẽ là 30 giờ, hoặc là 12 giờ, hay là 24 giờ, này muốn nhìn tình hình bên ngoài." "Lão đại, người muốn đi sao?" "Nói cái gì đó, ta chỉ là ra ngoài tìm kiếm tình báo, các ngươi làm cho chúng ta lực lượng dự bị, các ngươi muốn thủ tại chỗ này chờ chúng ta quay về. Vậy ngươi có thể hay không nhanh một chút? Nhiều lời, ta trước kia là thế nào dạy các ngươi, này đặc chủng tác chiến, các ngươi phải có độc lập tác chiến năng lực, huống chi các ngươi có 3 người, đạn dược tiếp tế cũng đầy đủ 3 ngày, các ngươi còn có cái gì sợ đây này, nếu không các ngươi đi tìm kiếm thông tin, chúng ta tại đây trông coi." "Vậy không được, chúng ta không có năng lực như thế." "Vậy được rồi, các ngươi chờ lấy chính là." Sở Ta đi rồi sau đó, mấy tên này không dám theo dưới trần nhà đến, bọn hắn sợ sẽ gặp được bọn hắn khống chế không tốt của diện. Sở Ta mang theo bản vẽ, trực tiếp liền trở về trụ sở của hắn. "Lưu tiến sĩ, vội vàng, ta được đến một cái tốt." Nói xong Sở Ta thì vào Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm. Khi tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Lưu tiến sĩ ra đón, nhìn thấy Sở Ta trong tay bản vẽ, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Đây là cái gì? Này trên bản vẽ trình độ khoa học kỹ thuật thật cao a. Ta cũng không biết, ta cần ngươi giúp chúng ta nghiên cứu một chút cái này trang bị." Sở Ta giọng nói nghiêm túc. "Nhưng mà việc này có quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ." Lưu tiến sĩ gật đầu một cái, tiếp nhận bản vẽ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sở Ta đám người thì lặng lặng chờ đợi, tất cả phòng thí nghiệm tràn ngập một loại căng thẳng mà chờ mong không khí. "Cái này..." Lưu tiến sĩ nhìn sau một thời gian ngắn, nét mặt trở nên có chút phức tạp, "đây không phải bình thường vũ khí trang bị, đây là một loại vũ khí hội tụ siêu năng lượng, sử dụng không biết khoa học kỹ thuật nguyên lý. Vũ khí cấp bậc này, không chỉ có thể cải biến chiến cuộc, thậm chí có thể phá vỡ một phương thế lực." Sở Ta sau khi nghe xong, nhíu mày. Hắn biết rõ phần này bản vẽ giá trị, cũng biết nguy hiểm trong đó. Đây là một vừa có lực lượng, lại tràn ngập nguy hiểm phát hiện. "Lưu tiến sĩ, chúng ta cần phải nhanh một chút hiểu rõ này vũ khí chế tạo phương pháp, cùng với nó tiềm ẩn uy lực." Sở Ta trầm giọng nói, "đây có lẽ là chúng ta sửa đổi phế thổ thành bố cục cơ hội." Lưu tiến sĩ gật đầu một cái, bắt đầu toàn lực vùi đầu vào đối với bản vẽ trong nghiên cứu. Sở Ta thì đem đội viên khác sắp đặt tại phòng thí nghiệm trung quanh, gìn giữ đối ngoại cảnh giới ai thì không thể tới gần. Chương 149, không dẫn các nàng hai chương 149, không dẫn các nàng hai ở trong phòng thí nghiệm, Lưu tiến sĩ chuyên chú nghiên cứu bản vẽ, thỉnh thoảng lại tại các loại dụng cụ trước xuyên tới xuyên lui. Sở Ta bọn người ở tại một bên lo lắng chờ đợi, chờ mong hắn phát hiện. Qua một quãng thời gian, Lưu tiến sĩ cuối cùng dừng lại trong tay làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ta, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Sở Ta, đây thật là một phát hiện kinh người." Lưu tiến sĩ kích động nói, "này vũ khí không vẹn vẹn là vũ khí hội tụ siêu năng lượng, càng là một loại có thể dẫn đạo cùng khống chế phế thổ thành bên trong khổng lồ nguồn năng lượng trang bị." Sở Ta sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, năng lực dẫn đạo cùng khống chế phế thổ thành bên trong nguồn năng lượng. "Đây là ý gì?" Lưu tiến sĩ giải thích nói, "phế thổ thành bên trong tồn tại hàng loạt tản mát không biết nguồn năng lượng, những thứ này nguồn năng lượng mặc dù đục ngầu, nhưng nếu đạt được chính xác dẫn đạo cùng khống chế, liền có thể sinh ra cực kỳ năng lượng cường đại. Phần này trên bản vẽ trang bị, tình cờ cụ bị phương diện này kỹ thuật." Sở Ta trong lòng hơi động, hắn hiểu được Lưu tiến sĩ ý nghĩa, "ngươi là nói, này vũ khí có thể hấp thụ cùng sử dụng phế thổ thành bên trong không biết nguồn năng lượng, sau đó chuyển hóa làm cường đại lực công kích." Lưu tiến sĩ gật đầu, "đúng là như thế. Đây là một loại vô cùng cao cấp khoa học kỹ thuật, nếu như chúng ta thành công nắm giữ nó, sẽ có được vô cùng vô tận năng lượng cung ứng, dường như có thể so sánh thần khí trong truyền thuyết." Sở Ta trong mắt lóe ra hưng phấn, "như vậy, chế tạo này vũ khí độ khó làm sao? Chúng ta cần muốn bao lâu thời gian mới có thể có nó?" Lưu tiến sĩ do dự một lát sau nói ra, "chế tạo này vũ khí xác thực rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều không biết khoa học kỹ thuật nguyên lý, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng nếu có đầy đủ nghiên cứu tài nguyên cùng thời gian, ta tin tưởng chúng ta là có thể thành công." Sở Ta trầm tư, "chúng ta bây giờ gặp phải thế cuộc ngày càng nghiêm trọng, chúng ta không thể kéo dài quá lâu. Ta sẽ tranh thủ mau chóng cung cấp nhu cầu của ngươi nghiên cứu tài nguyên, về phần thời gian, chúng ta chỉ có thể tận lực tranh thủ." Lưu tiến sĩ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "ta hội dốc toàn lực tiến hành nghiên cứu, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu được, đây không phải một hạng đơn giản nhiệm vụ." Sở Ta hít sâu một hơi, "ta biết, nhưng này là chúng ta sửa đổi phế thổ thành vận mệnh cơ hội. Chúng ta nhất định phải nỗ lực tất cả nỗ lực, tranh thủ thành công. Yên tâm đi, cho ta chút thời gian." "Vậy ngươi cần phải bao lâu thời gian? Ta phát hiện thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thị loạn, hiện tại là các loại thế lực quần hùng cùng tồn tại cái bây thế. Hai tháng
có hơi lâu, có thể hay không tăng ca?
Sở Tà, ta là người, không là người máy, ta cũng cần nghỉ ngơi.
Tốt, Lưu tiến sĩ, ngươi thích gì? Ta nhìn xem có thể hay không thỏa mãn ngươi.
Kỳ thực Sở Tà rất muốn ban thưởng người kia, nhưng là người kia trừ ra đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú, cái khác tất cả với hắn mà nói đều không có hấp dẫn.
Ngươi mang nhiều điểm để cho ta ngoài ý muốn đổ vật quay về liền tốt.
Hắn nói. Vào lúc ban đêm, Sở Tà không có trở về khu thành thị phế thổ trung tâm, mà là lưu tại căn cứ. Ngày thứ hai Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây hai người còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đã xuất phát. Lần này hắn mang theo mấy cái khuôn mặt xa lạ ra ngoài. Lần này, Sở Tà mang theo mấy cái khuôn mặt xa lạ về tới gạo ngon đám người chỗ cứ điểm, mà mấy người bọn hắn vẫn còn không có theo tối hôm qua nhiệm vụ bên trong khôi phục lại.
"Uy, mấy người các ngươi, đội bằng tỉnh."
Sở Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, đem bọn hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại.
"Lão đại, các ngươi tối hôm qua đi đâu?"
Lệnh Tiểu Tây xoa mắt buồn ngủ, vẻ mặt mơ hồ hỏi.
"Có chút việc cần phải xử lý, không có cách nào báo tin các ngươi.
Hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta tìm thấy mấy cái chuyên nghiệp nhân tài, chúng ta muốn bắt đầu tiến hành một hạng tân kế hoạch."
Sở Tà một bên nói, một bên đem mấy cái khuôn mặt xa lạ giới thiệu cho Gạo Ngon cùng những người khác.
"Kế hoạch mới?
Tịch Tịch cùng Tiểu Tây bọn hắn đâu?"
Gạo Ngon nghi ngờ hỏi. "Các nàng rời khỏi ta, bọn hắn nói ta một thằng như vậy chém chém giết giết, hai người bọn họ không có cảm giác an toàn, thế là liền chạy."
"Chạy?"
Gạo Ngon mở to hai mắt.
"Ngươi khi đó cũng không phải chạy qua mà."
"Được rồi, ta không hỏi.
Bọn hắn 6 người, kế hoạch một chút. Hôm nay Sở Tà mục tiêu là một khoa nghiên sở. Từ lần trước hắn đạt được kia phần bản vẽ, hắn đã cảm thấy chính mình muốn kỳ thực không phải cái gì vật tư, mà là kỹ thuật. Nếu là hắn có thể được đến vượt mức quy định kỹ thuật, vậy mình còn buồn cái gì không chiếm được vật tư đâu. Đây là một viện nghiên cứu cơ khí, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm hiểu rõ nơi này địa hình địa vật có phải bị người chiếm cứ cho chút."
Sở Tà nói.
Sở Tà một bên chỉ huy mọi người chỉnh bị tốt trang bị, một bên giản lược địa bố trí một hạ kế hoạch hành động. Bọn hắn nhanh chóng mặc vào trang phục phòng hộ, kiểm tra vũ khí, sau đó cùng theo Sở Tà bước lên tiến về viện nghiên cứu cơ khí đường xá. Tại cái này phế thổ thành đầu đường cuối ngõ, nguy cơ từ phía, thỉnh thoảng có sinh vật phế thổ tiềm phục tại trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị tập kích đi ngang qua nhân loại. Sở Tà dẫn đoàn đội cẩn thận xuyên qua mảnh này nguy hiểm lĩnh vực.
"Lão đại, này phế thổ thành thực sự là ngày càng không an toàn."
Một đoàn đội thành viên nhịn không được cảm khái nói.
Sở Tà gật đầu, "Đúng vậy à, thế cuộc càng thêm hỗn loạn, chúng ta muốn giữ cảnh giác, tận lực tránh đi cùng thế lực khác xung đột."
Rất nhanh, một đoàn người đã tới mục tiêu viện nghiên cứu cơ khí. Nay chỗ sở nghiên cứu từng là nhân loại văn minh một bộ phận, nhưng bây giờ đã nhìn lên tới bỏ phế không thời gian ngắn. Sở Tà dẫn đầu đoàn đội bước vào cửa lớn, lập tức cảm nhận được một loại cổ xưa mà trầm muộn khí tức.
"Mọi người cẩn thận, không biết nơi này hội có cái gì nguy hiểm không biết."
Sở Tà nhắc nhở.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Bọn hắn lặng lẽ xuyên qua sở nghiên cứu hành lang, khi thì nghe được một ít thanh âm kỳ quái, khi thì cảm giác được một ít quỷ dị không khí.
Sở Tà đối với sở nghiên cứu kết cấu hiểu rõ như lòng bàn tay, theo lấy địa đồ chỉ dẫn, từng bước một tiếp cận mục tiêu khu vực. Loại địa phương này, trước kia đều là giữ bí mật chỗ, cho nên bọn hắn bố cục cấu tạo cũng rất đặc biệt, thì có nhất định năng lực phòng ngự. Bọn hắn càng cẩn thận đi vào bên trong. Trong hành lang tràn ngập nồng đậm cho bụi, mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua phá toái cửa sổ tung xuống, cho tất cả sở nghiên cứu tăng thêm một loại hoang vu cảm giác.
Sở Tà một đoàn người cẩn thận địa vòng qua sụp đổ thiết bị cùng hải cốt, thời khắc duy trì đối với cảnh vật chung quanh cảnh giác. Nơi này thực sự là rách nát không chịu nổi, nhìn tới phế thổ tàn phá đã triệt để thôn vẹn mảnh này đã từng khoa học kỹ thuật địa đường.
Sở Tà cao mày nói, cảm thán thời gian vô tình.
Đột nhiên, một hồi máy móc tiếng oanh minh theo chỗ sâu truyền đến, dường như có cái gì khổng lồ máy móc tại vận hành.
Đoàn đội các thành viên sôi nổi cầm vũ khí lên, cảnh giác chuẩn bị nên đón có thể nguy hiểm.
Sở Tà trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, chúng ta tiếp tục đi tới, thanh âm này có thể là chúng ta muốn tìm manh mối.
Một đoàn người lần theo âm thanh đi đến, trên đường bọn hắn trải qua một gian bức bỏ phòng thí nghiệm, đột nhiên một hồi âm thanh chói tai vang lên, phòng thí nghiệm môn tự động đóng, đem Sở Tà cùng đoàn đội thành viên ngăn cách bởi bên trong.
"Uy, lão đại, các ngươi làm sao vậy?"
Phía ngoài thành viên lo lắng hô.
Sở Tà cố gắng đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện trong phòng thí nghiệm bộ dường như bị lại lần nữa khởi động hệ thống khóa lại.
"Nơi này hệ thống còn đang ở vận hành, chúng ta bị giam ở bên trong."
Sở Tà đáp trả, ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng thí nghiệm bộ.
Trong phòng thí nghiệm ánh đèn dần dần sáng lên, hiện lộ ra một đài cổ lão mà khổng lồ máy móc, trên màn hình không ngừng nhấp nhô mật mã cùng hình ảnh cho thấy một loại tự chủ vận hành trạng thái.
Sở Tà nhìn đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình bất an.
Đột nhiên, máy móc bàn điều khiển bên trên cái nút bắt đầu tự động đè xuống, các loại dụng cụ khởi động, trong phòng tràn ngập mãnh liệt dao động năng lượng.
Sở Tà trong lòng trầm xuống, hắn ý thức được nơi này có thể cũng không phải đơn giản bước bỏ phòng thí nghiệm, mà là nào đó chưa bị phát hiện khoa học kỹ thuật thực nghiệm tràng.
"Cẩn thận, có thể có cái gì chương trình bị khởi động."
Sở Tà cảnh cáo đoàn đội các thành viên.
Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, phòng thí nghiệm vách tường đột nhiên dâng lên một đạo trong suốt bình chướng, đem Sở Tà cùng máy móc cách biệt. Đồng thời mặt đất phía dưới toát ra một đám kỳ dị cơ giới sinh vật, chúng nó nhìn lên tới không giống như là phế thổ bên trong thường gặp sinh vật, càng giống bị thí nghiệm cải tạo qua tồn tại.
"Này là thứ gì?"
Sở Tà cau mày, vừa quan sát cơ giới sinh vật hành động, một bên tìm kiếm có thể ứng đối phương pháp.
Đoàn đội bên ngoài các thành viên thì lo lắng ở bên ngoài tìm kiếm phương án giải quyết, cố gắng phá giải phòng thí nghiệm hệ thống, nhưng thời gian lại tại dần dần trôi qua.
Sở Tà hít sâu một hơi, quyết tâm muốn đột phá cái này khốn cảnh. Trận này phế thổ thành khoa học kỹ thuật bí ẩn, dường như so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm to lớn và phức tạp. Sở Tà sao thì không nghĩ tới, nơi này lại có vật như vậy, lẽ nào người máy này đã sớm phát minh ra đến rồi? Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà trước mắt tình trạng nhường hắn không có cách nào đã hiểu, đến cùng là cái gì? Muốn nói biến đổi gen sinh vật, điểm ấy hắn năng lực nhận biết. Nhưng là người máy phải có ý thức tự chủ, còn không phải thế sao một chuyện đơn giản. Hơn nữa là tại đây vứt bỏ trạng thái. Trung quanh hắn nhìn sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Chương 150, nơi này rất kỳ quá nha. Một, chương 150, nơi này rất kỳ quá nha. Một, Sở Tà ngắm nhìn một phía, trước mắt cơ giới sinh vật nhìn như có thứ tự hướng bọn hắn tới gần, nhưng trong đó ánh mắt lại để lộ ra một loại dị thường lạnh lùng cùng cơ giới hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm mà lại năng lượng cường đại, đây không phải bình thường sinh vật phế thổ có khả năng có. Bọn người kia đến cùng là cái gì? Sở Tà trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn biết rõ tại phế thổ thành bên trong tồn tại các loại không biết biến dị cùng khoa học kỹ thuật thí nghiệm, nhưng tình cảnh trước mắt nhường hắn cảm thấy không cách nào nắm giữ. Cơ giới sinh vật dần dần bao vây Sở Tà, ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh. Hắn đối với bên người đoàn đội các thành viên nói ra, mọi người cẩn thận, bọn người kia không đơn giản, chuẩn bị nên chiến. Theo một tiếng làm cho người đình thai nhức óc máy móc anh minh, cơ giới sinh vật triển khai công kích. Chúng nó tốc độ kinh người, thân thể bọc thép tản ra tia sáng kỳ dị, làm cho không người nào có thể khinh thường. Sở Tà nhanh chóng cùng đoàn đội các thành viên hiệp đồng tác chiến, sử dụng riêng phần mình vũ khí tiến hành phản kích. Tại đây chẳng kỳ dị trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện cơ giới sinh vật dường như có nào đó tự chủ năng lực suy tư, tránh đi thường quy phương thức công kích, biểu hiện ra ngoài dự đoán trí tuệ. Đây không phải bình thường cơ giới sinh vật, chúng nó có điểm giống người. Sở Tà thấp giọng tự nói, đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, cơ giới sinh vật thế công bén nhọn, làm Sở Tà một đoàn người lâm vào kịch liệt chém giết trong. Tại cơ giới sinh vật trên thân, bọn hắn nhìn thấy bất thường trang bị cùng kết cấu, dường như ẩn chứa nào đó cao cấp khoa học kỹ thuật. Sở Tà đột nhiên cảm giác được một loại năng lượng ba động, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện tại phòng thí nghiệm chỗ sâu có một đài khổng lồ thiết bị cơ khí đang vận hành. Đó là một phế thổ thành bên trong hiếm thấy siêu cấp máy móc thiết bị, tản ra năng lượng cường đại ba động. Lẽ nào là cái này Lưu tiến sĩ nói tới có thể dẫn đạo cùng khống chế phế thổ thành bên trong nguồn năng lượng trang bị? Sở Tà trong lòng hơi động, hắn ý thức được trước mắt cơ giới sinh vật cùng này khổng lồ trang bị trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Chiến đấu còn đang tiếp tục, Sở Tà hạ lệnh đoàn đội các thành viên tập trung hỏa lực công kích cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí. Bọn hắn kịch liệt cùng cơ giới sinh vật giao chiến, nỗ lực tìm cơ hội tiếp cận mục tiêu. Đột nhiên một đạo ánh sáng theo cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí bên trong phun ra ngoài, hình thành một hộ thuẫn, đem Sở Tà một đoàn người ngăn cản ở ngoài. Cơ giới sinh vật thì tại thời khắc này ngưng công kích, giống như đạt được nào đó chỉ lệnh. Sở Tà hít sâu một hơi, nhìn chăm chú cái kia khổng lồ trang bị. Trong lòng của hắn hiểu ra, trận chiến đấu này không vẹn vẹn là đối kháng cơ giới sinh vật, càng là đối với kháng tòa này vứt bỏ khoa học kỹ thuật thực nghiệm tráng sức mạnh không rõ. Mục tiêu của chúng ta chính là tòa kia trang bị. Tập trung hỏa lực, ta muốn đích thân tiến đến. Sở Tà phát ra mệnh lệnh, đoàn đội các thành viên sôi nổi phối hợp, đem hỏa lực tập trung công kích hộ thuẫn. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà quyết tâm muốn để lộ này phế thổ thành khoa học kỹ thuật bí ẩn mạng che mặt, đồng thời thì dần dần đã hiểu, bọn hắn đối mặt địch nhân, không vẹn vẹn là phế thổ thành bên trong sinh vật biến dị, còn có phức tạp hơn cùng cao cấp tồn tại. Theo đoàn đội các thành viên đồng tâm hiệp lực, hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện yếu ớt ba động. Sở Tà quyết định tự mình công kích, hắn nhắc tới vũ khí trong tay, nhanh chóng xuyên việt rồi chiến trường, thẳng đến cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí. Cơ giới sinh vật lần nữa triển khai công kích, nhưng Sở Tà linh hoạt tránh thoát bọn chúng công kích, không sợ hãi chút nào hướng mục tiêu đi tới. Đoàn đội các thành viên thì toàn lực bảo hộ phía sau của hắn, đem hết toàn lực đánh vỡ hộ thuẫn. Hộ thuẫn ba động ngày càng rõ ràng, cơ giới sinh vật thế công dần dần mất đi phương hướng. Đột nhiên, một vết nứt xuất hiện tại hộ thuẫn bên trên, sau đó tan vỡ thành mảnh vỡ, đem Sở Tà vây quanh cơ giới sinh vật chia cắt ra tới. Sở Tà vọt tới thiết bị cơ khí trước, quan sát kỹ nhìn nó cấu tạo. Đây là một đài phức tạp mà cơ giới cổ xưa thiết bị, mặt ngoài bao trùm lấy không biết ký hiệu cùng đánh dấu. Tại thiết bị vị trí trung tâm, có một khối to lớn trên màn hình không ngừng nhấp nhô số liệu cùng hình ảnh. Đây là vật gì? Căn bản cũng không có cách khống chế. Sở Tà thấp giọng tự nói. Hắn cố gắng điều khiển thiết bị, nhưng phát hiện nó cùng phế thổ thành bên trong thông thường kỹ thuật hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách đã hiểu. Lão đại, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ngươi nhường ta suy nghĩ một chút, đây cũng không phải bình thường sinh vật, ngươi nhìn nó. Hắn chỉ trên mặt đất ngã xuống cái đó sinh vật nói. Đúng nha, thứ này thế mà còn có huyết đục, thực sự là kỳ quái. Gạo ngon nói đúng một câu. Người nơi này bên trong, hắn là duy nhất tay thiện nghệ xé dị thú người, trong tay hắn chết đi dị thú, đã có 7-8 cái, hắn từ trước đến giờ thì chưa từng nhìn thấy dạng này. Theo Sở Tà lâm vào đối với thiết bị cơ khí tự hỏi, đoàn đội các thành viên nhanh chóng thanh lý chiến trường, bảo đảm chung quanh không có còn sót lại cơ giới sinh vật. Gạo ngon thì tiếp tục quan sát trên đất cố kia thi thể của dị thú, cố gắng tìm ra trong đó manh mối. Này huyết nục chi khu cùng cơ giới sinh vật kết hợp xác thực kỳ dị, có thể đây là nào đó thí nghiệm sản phẩm. Gạo ngon nhíu mày, trong mắt để lộ ra một vòng xảo quyệt. Sở Tà tại trước thiết bị cơ khí thúc thủ vô sách, cảm thấy một hồi bất lực. Đúng vào lúc này, thiết bị cơ khí trên màn hình xuất hiện một đoạn mơ hồ chữ viết cùng hình ảnh, phảng phất là đang phát ra nào đó tin tức. Nhìn tới trong tòa thành này khoa học kỹ thuật cũng không phải là chúng ta có thể hiểu được phạm chủ. Sở Tà thầm cười khổ, nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Gạo ngon lại gần Sở Tà, nhìn chăm chú thiết bị cơ khí màn hình, trong mắt của nàng lóe ra thông minh lanh lợi chỉ riêng mang. Có thể chúng ta cần muốn tìm tới chút hiểu biết những thứ này công nghệ cổ xưa người, hoặc là một ít có thể giải đọc những ký hiệu này chuyên gia. Gã ngon đề nghị. Sở Ta gật đầu một cái, ý thức được đó là một quyết định sáng suốt. Chúng ta phải trở về, tìm thấy Lưu tiến sĩ hoặc là cái khác hiểu được phương diện này kỹ thuật người, hỏi ra bí ẩn này. Chương 150, nơi này rất kỳ quái nha. 2, chương 150, nơi này rất kỳ quái nha. 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đoàn đội các thành viên cũng đều tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn thu thập xong trang bị, chuẩn bị trở về phế thổ thành. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sắp rời đi trong nháy mắt, thiết bị cơ khí phát ra một hồi mãnh liệt dao động năng lượng, mọi người cảnh giác lên. Đây là có chuyện gì? Sở Tà cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay. Mỗi lần dao động năng lượng đều bị Sở Tà có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng tỉ như lần trước dao động năng lượng, ra đến như vậy một đống quái vật. Mọi người cẩn thận, có thể còn gặp nguy hiểm. Bọn hắn 6 người, thận trọng di động tới cước bộ của mình. Dường như lúc nào cũng có thể bị nào đó không biết sức mạnh công kích. Đám gia hỏa này vừa mới đánh bại một đám biến thái quái vật máy, đang suy nghĩ giải quyết như thế nào cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí nan đề, đột nhiên món đồ kia lại bắt đầu nổi điên. Sở Tà một đám híp mắt, nhìn chung quanh, sợ lại sẽ toát ra một bang không biết tên quái thai. Gạo ngon cầm vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn một phía. Lão đại, lần này là cái quỷ gì a? Dê tổ tiểu đội hai cái đội viên bên trong một cái hiếu kỳ hỏi, tay chỉ thiết bị cơ khí. Sở Tà nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, đoán chừng là trong thành này khoa học kỹ thuật tại cho chúng ta kiếm chuyện. Không phải đã nói nắm giữ nguồn năng lượng, giải quyết vấn đề sao? Sao bây giờ trở nên đây sinh vật phế thổ còn đáng ghét? Liên tại bọn hắn vô kế khả thi lúc, thiết bị cơ khí chung quanh mặt đất bắt đầu sóng gió nổi lên, giống như có đồ vật gì dưới đất quay cuồng. Gạo ngon đột nhiên mở to hai mắt, chăm chú nhìn mặt đất, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Cái này dưới lòng đất có phải hay không mai phục cái gì? Nàng nhỏ giọng hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn dưới mặt đất ba động. Có thể không phải cái gì đồ chơi hay, mọi người cẩn thận một chút. Đột nhiên mặt đột nhiên nổ tung, toát ra một cỗ bụi mù. Tiếp theo từ dưới mặt đất tuôn ra một đám hình thù kỳ quái sinh vật. Chúng nó cơ thể bày biện ra nửa máy móc bán sinh vật trạng thái, phát ra quỷ dị máy móc tiếng gào thét. Trời ạ, này là thứ quỷ gì? Gạo ngon kêu lên một tiếng, khẩn trương nắm nhìn vũ khí trong tay. Sở Ta thì hít mắt, một bên sờ lên cằm, một bên nói thầm, cảm giác giống như là chủng cơ giới cùng dị thú tạp giao chủng loại, này người phát minh cũng là náo động mở rộng a. Sở Ta lông mày cau lại, sâu biết sự tình không ổn. Nhìn tới lần này phiền phức so với chúng ta đoán trước còn nhiều. Gạo ngon cắn chặt răng, trong mắt lóe ra quả cảm quan mang. Không có cách, lão đại, chúng ta chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Đoàn đội lại lần nữa cả đội, chuẩn bị ứng đối này sóng đột nhiên xuất hiện máy móc dị thú. Theo chiến đấu bắt đầu, máy móc các dị thú cho thấy kinh người sức chiến đấu, phối hợp ăn ý, nhường Sở Ta một đám lâm vào kịch liệt chém giết. Gạo ngon mạnh mẽ địa tránh né lấy máy móc dị thú công kích, đồng thời cố gắng tìm nhược điểm của bọn nó. Sở Ta thì một bên cùng Dê tạo thành viên hiệp đồng tác chiến, một bên nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí, không biết nó đến tột cùng có mục đích gì. Theo chiến đấu tiến hành, máy móc dị thú dần dần hiện lộ ra nào đó chi năng, chúng nó không còn là đơn giản công kích hình thức, mà là thể hiện ra đối chiến thuật đã hiểu. Cái này khiến Sở Ta đoàn đội càng thêm phí sức, lâm vào một hồi kỹ thuật cùng sinh vật dung hợp hôn chiến bên trong. Đột nhiên cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí lần nữa phát ra mãnh liệt dao động năng lượng, không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì chấn động mà vặn mèo. Sở Ta trong lòng đột nhiên trầm xuống, đây là cái gì tiết tấu? Gạo ngon chăm chú nhìn thiết bị cơ khí, trong mắt để lộ ra một vòng quyết tuyệt. Lão đại, chúng ta phải mau chóng giải quyết cái này trang bị, bằng không thế cuộc hội ngày càng không xong. Sở Ta gật đầu một cái, đối với đoàn đội các thành viên hô, toàn lực công kích kia thiết bị cơ khí, chúng ta được ngăn cản nó tất cả động tác. Tại máy móc dị thú trong đây công, Sở Ta một đoàn người lại lần nữa tập kết hỏa lực, nỗ lực phóng tới cái kia khổng lồ thiết bị cơ khí. Lần này, bọn hắn muốn quyết định tính địa cởi ra cái này phế thổ thành bên trong khoa học kỹ thuật bí ẩn, ngăn cản nhiều hơn nữa kỳ dị sự kiện xảy ra. Phanh phanh phanh, bọn hắn đạn không ngừng đánh tại cái quái vật này trên người. Chẳng qua trừ ra có một chút hỏa hoa, nó cũng không có cái khác tổn thương. Lúc này nó tất cả toàn cảnh là lộ ra. Đây là cái gì? Gián, con giết, hay là bọn hắn nhìn cái này dài mảnh trạng thứ gì đó, rất là khó chịu. Ngay tại Sở Ta chần chờ một khắc này, đầu này hình sợi dài thứ gì đó, dường như là một cái roi giống nhau hành quét tới. Cẩn thận! Sở Ta vừa dứt lời, một đội viên liền bị rút chúng rồi. Lập tức hắn ra rách thì nát, người bị quất vào có thể không trùng, trực tiếp thì đánh tới bên cạnh cây cột. Chương 151, không phải nhận biết sinh vật chương 151, không phải nhận biết sinh vật hai nhà, lần này thật đúng là gặp ủy. Gạo ngon chép 13, nhíu mày, đối với trước mặt căn này quái vật biểu hiện ra một tia kiêng kỵ. Sở Ta nhíu chặt lông mày dần dần buông ra, ánh mắt sắc bén địa đảo qua cái kia hình sợi dài sinh vật. Đoàn đội của bọn họ lần nữa rơi vào trầm mặc. Này là thứ quỷ gì? Dê tổ đội viên bên trong một người khác nhịn không được phát ra giọng nghi ngờ. Nhìn lên tới có điểm giống rắn, nhưng mà loại rắn này ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Sở Ta thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật. Cái kia sinh vật thân thể trưởng mà trắng kiện, mặt ngoài hiện đầy cứng rắn vậy, tản ra một loại âm trầm sáng bóng. Tại đầu của nó có cùng loại con mắt kết cấu, lộ ra một cỗ máy móc lạnh lùng. Đây không phải bình thường rắn, có thể cùng thiết bị cơ khí liên quan đến. Gạo ngon trong con người lóe ra tinh danh quan mang, nàng nhanh chóng quan sát cảnh vật xung quanh. Đột nhiên cái kia quái vật thật dài thân thể tựa như tia chớp huy động, lại một lần hướng Sở Ta một nhóm đánh tới. Mau tránh ra! Sở Ta vội vàng hét lớn, bọn hắn nhanh chóng phân tán, tránh đi quái vật công kích. Nhưng mà con quái vật này cũng không tính bỏ qua, nó linh hoạt đi khắp tại trên đất trống, trong mồm lộ ra răng nhọn, phát ra tê tê tạc âm. Cái đồ chơi này khó đối phó. Dê tổ đội viên nhịn không được chửi mắng một tiếng, vũ khí trong tay nắm chặt, chuẩn bị lại lần nữa ứng đối. Tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta phải tìm đến cách hạn chế hành động của nó. Gạo ngon cau mày, nàng đại nao cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm đối sách. Sở Tạ thì không chớp mắt chằm chằm vào con quái vật kia, cố gắng phân biệt ra được nhược điểm của nó. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện lên một tia linh cảm. Gạo ngon, ngươi nhìn xem cái đầu kia bộ máy móc kết cấu, có thể là khống chế của nó trung tâm. Sở Tạ hạ giọng, ra hiệu gạo ngon chú ý. Gạo ngon trong mắt sáng lên, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn ăn ý bắt đầu hợp tác, phân tán quái vật chú ý, cố gắng tìm thấy cơ hội tiến công. Nhưng mà con quái vật này dường như đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, bắt đầu càng thêm giảo hoạt địa tránh né bọn hắn công kích. Gia hỏa này thái giảo hoạt, chúng ta phải liên thủ mới có thể có cơ hội. Sở Ta đề nghị, bọn hắn lại lần nữa tập hợp một chỗ, chặt chẽ hợp tác. Gạo ngon ánh mắt sắc bén, vũ khí trong tay huy động được giống như gió lốc. Sở Ta thì nhanh chóng chế định chiến thuật, chỉ huy đoàn đội có thứ tự tiến hành công kích. Đột nhiên quái vật kia phát ra một tiếng chói tai gào thét, cơ thể nhanh chóng vặn mèo, như bóng với hình địa tránh qua, tránh né bọn hắn công kích. Gia hỏa này sao khó chơi như vậy? Có đội viên nhịn không được chửi mắng. Đúng lúc này, thiết bị cơ khí lần nữa truyền đến một hồi mãnh liệt dao động năng lượng, có thể không khí xung quanh ngưng kết. Đây là có chuyện gì? Sở Ta nhíu mày, cảm giác sự việc càng biến đổi thêm phức tạp. Gạo ngon trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, nhìn tới thiết bị cơ khí lại có động tĩnh, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết quái vật này, bằng không chỉ sợ nhiều hơn nữa vấn đề đem theo nhau mà tới. Sở Ta gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này càng biến đổi là gấp gáp, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tìm thấy thiết bị cơ khí nhược điểm, đồng thời ứng đối này biến dị máy móc dị thú. Gạo ngon, ngươi thu hút lực chú ý của nó, ta muốn dùng súng bắn đầu của nó. Gạo ngon cùng dị thú cách đấu, cũng không phải lần một lần hai, hắn là có kinh nghiệm. Tốt, ta thu hút chú ý của hắn, ngươi nghĩ biện pháp, đánh trúng đầu của nó. Bọn hắn cũng ý thức được, thứ này đầu, có thể là tất cả quái vật trung tâm chỗ, chỉ cần có thể đánh trúng nó nơi này, bọn hắn có thể kết thúc nó. Lão đại, ngươi cẩn thận. Gạo ngon không chút do dự hấp dẫn lấy quái vật chú ý, linh hoạt tránh né lấy công kích của nó. Sở Ta nắm chặt súng trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật đầu máy móc kết cấu. Hắn hiểu rõ, muốn một phát súng đánh trúng vị trí kia, cần tinh chuẩn cùng bình tĩnh. Quái vật không ngừng mà vặn bẹo lên thân thể, cố gắng tránh né gạo ngon tiến công, nhưng Sở Ta theo sát phía sau, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Lão đại, hiện tại. Gạo ngon đột nhiên quay người, đem quái vật dẫn đạo đến một tương đối khoáng đặt chỗ. Sở Ta ánh mắt ngưng tụ, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đem thương nhắm ngay quái vật đầu. Đến đây đi. Sở Ta thấp giọng tự lẩm bẩm, một bên hô hấp tăng tốc, một bên chờ đợi thời cơ tốt nhất. Quái vật cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên vặn vẹo cơ thể, ý đồ tránh né. Nhưng mà, Sở Ta trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, tay hắn khẽ động, bóp lấy cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên, đạn phi tốc bắn ra, thẳng đến quái vật đầu máy móc kết cấu. Thời gian giống như ngưng kết, đạn xuyên thấu không khí, chuẩn xác địa trúng đích quái vật mục tiêu. Ngào. Quái vật phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, đầu của nó máy móc kết cấu lọt vào phá hoại nghiêm trọng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Gạo ngon bén nhạy nắm lấy cơ hội, nàng nhanh chóng phát động công kích, phối hợp Sở Ta một phát súng, đem quái vật chế phục tại nguyên chỗ. Đoàn đội các thành viên thấy cảnh này, sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Sở Ta và Gạo Tốt Nhi ăn ý hợp tác để bọn hắn lập tức cảm nhận được an tâm. Lão đại, ngươi quá ưu. Dê tổ đội viên hưng phấn mà vỗ vỗ Sở Ta bả vai. Sở Ta hơi cười một chút, lại không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì hắn hiểu rõ, trước mặt vấn đề còn xa chưa giải quyết. Quái vật mặc dù bị tạm thời chế phục, nhưng thiết bị cơ khí dao động năng lượng lại càng thêm mãnh liệt, để bọn hắn ý thức được, tình thế có thể càng biến đổi thêm phức tạp. Chúng ta phải mau chóng giải quyết này thiết bị cơ khí, bằng không trong thành dị biến hội càng thêm không thể khống. Sở Ta chân mày nhíu chặt, bọn hắn không thể vì nhất thời thắng lợi mà phớt lờ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Gạo ngon cũng ý thức được khẩn cấp tính, nàng gật đầu một cái, chúng ta nhanh đi, đoàn đội, theo sát ta. Một đoàn người theo sát Sở Ta và Gạo Tốt Nhi lãnh đạo, hướng về thiết bị cơ khí phương hướng nhanh chóng đi tới. Máy móc dị thú thân thể ngổn ngang lộn xộn điệu tàn mát tại dưới chân của bọn hắn, phản phất là đối với phế thổ thành trung khoa kỹ thí nghiệm một lần mãnh liệt phản kháng. Nhưng mà, Sở Ta trong lòng vẫn đang cảm thấy một chút bất an. Bọn hắn đối mặt, không mẹn mẹn là máy móc dị thú cùng cổ lão khoa học kỹ thuật, còn có dấu ở phế thổ thành chỗ sâu sức mạnh không rõ. Thiết bị cơ khí bóng người to lớn dần dần hiện lộ tại trong tầm mắt của bọn hắn, phát ra dao động năng lượng càng thêm mãnh liệt, có thể không khí xung quanh căng thẳng mà ngột ngạt. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, phải bắt được nó. Sở Ta giọng nói trầm ổn, mục tiêu của bọn hắn đang ở trước mắt. Gạo ngon gật đầu, vũ khí trong tay nắm chặt. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này quan hệ đến phế thổ thành tương lai, thì quan hệ đến đoàn đội bọn họ sinh tử tồn vong. Một hồi càng gian nan hơn chiến đấu tức sẽ triển khai, mà thiết bị cơ khí bí mật thì sắp công bố. Đoàn đội nhanh chóng tiếp cận thiết bị cơ khí, cảm thụ lấy càng ngày càng mãnh liệt dao động năng lượng. Quái vật tiếng gào thét ở phía xa quen quần, phản phất đang cảnh cáo bọn hắn sắp đối mặt càng thêm gian khổ khiêu chiến. Sở Ta tỉnh táo quan sát đến thiết bị cơ khí, tìm kiếm lấy có thể vào tay điểm đột phá. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, trung quanh phế thổ thành đã xảy ra dị biến. Phế thổ thành mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái vực sâu vết nứt. Theo trong cái khe toát ra trong sương khói, tuôn ra một cô bóng tối mà hôi thối khí tức. Đây là cái gì? Gạo ngon cảnh giác nhìn vết nứt, vẻ mặt nghiêm túc. Theo trong cái khe toát ra khói đen ngưng tụ thành một cái cự đại hình ảnh, hình dạng mơ hồ mà vặn mèo, lộ ra một loại tà dị không khí. Đây cũng không phải là điểm tốt. Dê tổ đội viên thấp giọng nói thầm, nắm chặt vũ khí trong tay. Sở Tà trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, hắn hiểu rõ phế thổ thành bên trong biến dị cùng dị tượng càng ngày càng nhiều, này làm cho cả tình thế trở nên càng phát ra phức tạp cùng khó mà nắm lấy. Chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết thiết bị cơ khí, bằng không trong thành này biến dị đem không cách nào khống chế. Giọng Sở Tà kiên định mà quả quyết. Đoàn đội lại lần nữa tập kết, tăng nhanh đi tới nhịp chân, bọn hắn quyết tâm phải nhanh giải quyết trận này không ngừng thăng cấp nguy cơ. Thiết bị cơ khí trước, bọn hắn nhìn thấy một càng phát ra khổng lồ mà thần bí kết cấu. Nó tản ra mãnh liệt dao động năng lượng, phản phất là tất cả phế thổ thành bên trong hoạch tâm chỗ. Vũ khí của chúng ta đối phó cái đồ chơi này có thể không có tác dụng gì. Gạo Ngon thấp giọng nhắc nhở, nàng cảm giác được thiết bị cơ khí bất thường. Sở Ta gật đầu, biết rõ địch nhân trước mắt cũng không phải là bình thường. Bọn hắn nhất định phải tìm thấy thiết bị cơ khí nhược điểm, mới có thể có một chút hy vọng sống. Đột nhiên, trong cái khe bóng đen phát ra một hồi gào thét, như cùng một đầu to lớn dã thú thức tỉnh. Bóng đen dần dần ngưng tụ thành một hơi có vẻ hình người hình thái, nhưng thân bên trên tán phát nhìn để người hít thở không thông hắc ám khí tức. Lại tới một tên. Dê tổ các đội viên khẩn trương nắm chặt vũ khí, đối phó thiết bị cơ khí nhiệm vụ càng biến đổi thêm khó khăn. Sở Tà không chớp mắt chằm chằm vào bóng đen, cố gắng thấy rõ huyền bí trong đó. Nhưng mà, bóng đen hình dạng không ngừng biến ảo, khó mà nắm lấy, nó phảng phất là phế thổ thành bên trong một cô càng thêm tồn tại cường đại. Tòa thành này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Gạo Ngon thấp giọng tự nói, trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút bất an. Thiết bị cơ khí dao động năng lượng càng phát ra kịch liệt, phảng phất đang đáp lại phế thổ thành dị biến. Mà bóng đen thì dần dần hướng bọn hắn tới gần, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Chúng ta không thể lại kéo dài, phải mau chóng giải quyết thiết bị cơ khí. Sở Ta cất cao giọng, đối với đoàn đội các thành viên truyền lại cảm giác cấp bách. Gạo Ngon gật đầu, trong mắt kiên định, chúng ta chia ra hành động, ta tới dẫn ra bóng đen, các ngươi tập trung hỏa lực công kích thiết bị cơ khí. Đoàn đội các thành viên ăn ý thi hành nhiệm vụ, phân tán ra đến, chuẩn bị ứng đối đồng thời uy hiếp. Gạo Ngon nhanh chóng tiếp cận bóng đen, vũ khí của nàng tản ra hào quang, chuẩn bị cùng tên địch nhân thần bí này một quyết thắng thua. Mà Sở Ta cùng cái khác đoàn đội thành viên thì tụ tập tại trước thiết bị cơ khí, hết sức chăm chú mà chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện bóng đen cho bọn hắn mang đến nhiều hơn nữa không xác định nhân tố, bọn hắn hiểu rõ, phía sau có thể còn có càng nhiều không biết uy hiếp. Thiết bị cơ khí trước căng thẳng bầu không khí bên trong, một hồi kịch liệt hơn cùng không thể dự đoán chiến đấu sắp bộc phát. Lần này bọn hắn muốn gặp được là vật gì, Sở Ta càng là hơn không có nắm chắc, thứ này hình dạng đều có thể tùy thời biến ảo, nhìn lên tới thì không giống như là một loại đồ vật, nó lúc nào cũng có thể trở thành một loại khác đồ vật hoặc là trạng thái. Lão đại, đây là cái gì? Không nên hỏi ta thì chưa từng gặp qua. Chương 152, Sở Ta rút lui thỏa hiệp, 1, chương 152, Sở Ta rút lui thỏa hiệp, 1, cái đồ chơi này không là trên địa cầu thứ gì đó. Có đội viên thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Sở Ta cũng cảm nhận được một tia bất lực, bọn hắn đối mặt thứ gì đó quá mức ly kỳ, nhường hắn cũng có chút không nghĩ ra. Được rồi, trước tập trung chú ý đối phó thiết bị cơ khí, những chuyện khác sau này hay nói. Sở Ta cổ vũ các đội viên, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là giải quyết thiết bị cơ khí, phòng ngừa càng lớn tai nạn xảy ra. Gạo Ngon đang cùng bóng đen kịch liệt triển khai giao chiến, vũ khí của hắn múa ở giữa lóe ra chướng mắt hàn quang, cùng bóng đen vặn vẹo thân ảnh đàn sen vào nhau. Cẩn thận một chút, đừng để nó cận thân. Sở Ta lớn tiếng nhắc nhở, hắn hiểu rõ bóng đen trô đáng sợ có thể không vẹn vẹn là hình thái biến hóa. Gạo Ngon linh hoạt tránh né lấy bóng đen công kích, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, một thẳng đang tìm bóng đen được điểm. Thiết bị cơ khí trước, cái khác đoàn đội thành viên căng thẳng mà có thứ tự triển khai công kích. Vũ khí của bọn hắn phát ra hỏa hoa, nhắm ngay thiết bị cơ khí mỗi cái bộ vị tiến hành có tổ chức đả kích. Nhưng mà thiết bị cơ khí dường như có một loại cường đại tự lành năng lực, nhận tổn thương nhanh chóng khôi phục. Bọn hắn công kích nhìn như hữu lực, lại giống như chỉ là tại kích thích này khổng lồ kết cấu lửa giận. Cái đồ chơi này sao khó chơi như vậy? Có đội viên lo lắng gào thét. Sở Ta nhíu mày, hắn hiểu rõ bọn hắn nhất định phải tìm thấy thiết bị cơ khí chỗ mấu chốt, bằng không trận chiến đấu này đem không cách nào thủ thắng. Đúng lúc này, bóng đen phát ra một tiếng gào trầm trầm, cơ thể bắt đầu kịch liệt bật mèo, hóa thành tối đen như mực bóng tối, hướng phía Gạo Ngon đánh tới. Gạo Ngon mở to hai mắt nhìn, hắn vội vàng dâng lên thân hình, cố gắng tránh né bóng đen tập kích. Gạo Ngon, cẩn thận. Sở Ta mắt thấy bóng đen muốn tiếp cận Gạo Ngon, hắn không chút do dự xông tới, cố gắng đem Gạo Ngon kéo ra. Nhưng mà, bóng đen tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Gạo Ngon bên cạnh, một cỗ sức mạnh của bóng tối bao phủ hắn. Ừm. Gạo Ngon cảm giác cơ thể cứng đờ, dường như bị bóng đen sức mạnh trói buộc lại. Sở Ta lo lắng hô, "Gạo Ngon, ngươi còn tốt chứ?" "Không sao, chỉ là cảm giác cơ thể có chút trầm nặng." Gạo Ngon giang chống đỡ, vũ khí của hắn vẫn như cũ nắm trong tay, nhưng động tác lại trở nên chậm chạp. Sở Ta nhíu chặt lông mày, bọn hắn nhất định phải vội vàng giải quyết Gạo Ngon trên người bóng đen, bằng không thế cuộc trở nên càng thêm nguy hiểm. Thiết bị cơ khí dao động năng lượng thì càng phát ra mãnh liệt, phản phất đang là đen ảnh góp phần trợ uy. Nhanh, mọi người cùng nhau công kích Gạo Ngon trung quanh bóng đen, được đánh vỡ nó trói buộc. Sở Ta hạ lệnh, đoàn đội các thành viên sôi nổi điều chỉnh mục tiêu, tập trung hỏa lực công kích Gạo Ngon trung quanh bóng đen. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi, vũ khí công kích tại bóng đen trung quanh hình thành một mảnh kịch liệt chiến hỏa. A, Gạo Ngon nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Hắn cảm nhận được bóng đen sức mạnh càng ngày càng cường đại, phản phất muốn đưa hắn thôn vệ. Sở Ta trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn biết rõ không thể để cho Gạo Ngon lâm vào trong nguy hiểm. Mọi người lại dùng lực một ít. Sở Ta hô, bọn hắn dốc toàn lực, cố gắng đánh vỡ Gạo Ngon trên người bóng đen. Thiết bị cơ khí trước chiến cuộc trở nên hỗn loạn mà kịch liệt, đoàn đội nhất định phải đồng thời ứng đối thiết bị cơ khí và gạo tốt nhi trên người uy hiếp. Gạo ngon cắn chặt răng, hắn biết mình không thể thúc thủ vô sách, hắn tập trung lực lượng, cố gắng chống cự bóng đen xâm nhập. Lão đại, bóng đen sức mạnh quá mạnh mẽ, chúng ta có thể hay không tìm thấy một điểm đột phá? Có đội viên lo lắng hỏi. Sở Tài nhíu mày, trong đầu của hắn suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Đột nhiên, một đạo linh quang tránh qua trong đầu của hắn. Thiết bị cơ khí. Bóng đen cùng thiết bị cơ khí trong lúc đó có thể tồn tại liên hệ nào đó. Chúng ta nhất định phải phá hoại thiết bị cơ khí mới có thể giải ra gạo ngon trên người trói buộc. Sở Tà một bên hô hào, một bên toàn thân chạy về phía thiết bị cơ khí. Đoàn đội các thành viên nghe vậy sôi nổi hướng phía thiết bị cơ khí phát động công kích, bọn hắn đã hiểu, chỉ có giải quyết thiết bị cơ khí mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Sở Tà họng súng nhắm ngay thiết bị cơ khí bộ vị trọng yếu, trong mắt của hắn lóe ra kiên quyết chỉ riêng mang. Một thương này, không vẹn vẹn là kết thúc máy móc dị thú uy hiếp, càng là vì giải cứu gạo ngon. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Sở Tà thương đánh trúng thiết bị cơ khí hạch tâm. Thiết bị cơ khí phát ra một hồi rung động dữ dội, dao động năng lượng điên cuồng phun trào, nhưng cùng lúc đó, gạo ngon trên người bóng đen thì trong nháy mắt vỡ vụn. Gạo ngon, ngươi không sao chứ? Sở Tà vội vàng bỏ tới gạo ngon bên cạnh, ân cần địa hỏi. Gạo ngon khẽ run, nhưng hắn kiên định gật gật đầu, không sao, cảm ơn mọi người. Đoàn đội các thành viên nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thành công giải cứu gạo ngon, đồng thời thì phá hủy thiết bị cơ khí, kết thúc viện nghiên cứu bỏ hoang nguy cơ. Nhưng mà, theo thiết bị cơ khí tan vỡ, tất cả viện nghiên cứu bỏ hoang đã xảy ra rung động dữ dội, phản phất đang phóng xuất ra động lại đã lâu năng lượng. Chúng ta phải mau chóng rút lui cách nơi này. Sở Tà ôm thật chặt gạo ngon, một biên chỉ huy đoàn đội nhanh chóng rút lui viện nghiên cứu bỏ hoang. Viện nghiên cứu bỏ hoang bên trong dị tượng tiêu tán, nhưng bọn hắn hiểu rõ, mảnh này phế thổ bí mật xa chưa công bố, với lại có thể vẫn tồn tại càng lớn nguy hiểm. Đoàn đội nhanh chóng rút lui viện nghiên cứu bỏ hoang, phía sau phế tích của viện nghiên cứu bỏ hoang bên trong truyền đến mơ hồ tiếng gào thét cùng máy móc tan vỡ âm thanh. Sở Tà thật sâu nhìn một cái phế tích của viện nghiên cứu bỏ hoang, trong lòng phun lên một cỗ phức tạp tâm trạng. Lần này trải nghiệm, để bọn hắn thấy được viện nghiên cứu bỏ hoang bên trong ẩn tàng đủ loại nguy hiểm cùng bí ẩn. Hắn ngưỡng, ta còn chưa bao giờ gặp ta không giải quyết được sự việc đâu. Sở Tà nói. Chẳng qua hắn nhìn một chút bên người mấy người kia, hắn không nghĩ những thứ này người đi theo chính mình chịu chết, thế là liền từ bỏ. Chẳng qua hắn thì còn nhớ nơi này, vô cùng thần bí. Chương 152, Sở Tà rút lui thỏa hiệp. 2. Chương 152, Sở Tà rút lui thỏa hiệp. 2. Về đến căn cứ của Gật, đã là ngày thứ tư sớm lên. Ôi, nay Sở đội trưởng tay trắng trở về, thế nhưng hiếm thấy nha. Gật nói. Ha ha, cách lôi lão huynh, lần này đúng là cái khác nhau nơi tầm thường. Sở cười tà đáp lại nói. Đoàn đội các thành viên cũng đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao có thể bình an trở về căn cứ, đã coi như là một loại thắng lợi. Bất quá, Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn đối mặt nguy hiểm xa chưa kết thúc. Sở đội trưởng, cái đó viện nghiên cứu bỏ hoang rốt cục là cái gì chỗ? Gã ngon nghi ngờ hỏi. Sở Tà như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, ta cũng không rõ lắm, nhưng trong này dị tượng cùng thiết bị cơ khí, tựa hồ là nào đó thí nghiệm sản phẩm. Có thể có người ở đâu tiến hành một ít siêu việt chúng ta đã hiểu nghiên cứu. Gật nhíu mày, điều này thần bí chỗ, vẫn trong cảm giác chôn giấu rất nhiều nguy hiểm không biết. Chúng ta không thể phớt lờ, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ừm, Gật nói đúng. Chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác, không thể để cho tương tự sự kiện xảy ra lần nữa. Sở Tà trịnh trọng gật gật đầu. Liên tại bọn hắn thảo luận kế hoạch tương lai lúc, trong căn cứ cảnh báo đột nhiên vang lên. Một tên binh lính tuần tra vội vàng đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Sở đội trưởng, có đến từ biên cảnh tin tức khẩn cấp, có một chi đội ngũ khổng lồ đang đến gần chúng ta. Cái gì? Nay giữa ban ngày, đến cùng là cái gì tình huống? Kề bên này có hai nhóm người cùng chúng ta đoạt vật tư. Ta lần này không có quen lấy bọn hắn, kết quả này hai ba người hùn vốn lên, chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Ngươi đoạt đồ của người khác à? Cũng không phải. Gật dự, ngươi nói thật với ta, đến cùng phải hay không? Muốn là như thế này không phải ta nói ngươi, ngươi làm có chút quá. Chúng ta không kém vật tư, chúng ta có thể đoạt cường đại hơn đoàn đội thứ gì đó, nhưng mà không thể bắt nạt nhỏ yếu. Được rồi, Sở đội trưởng, chính là đám người kia, chính bọn họ trước đánh tới, chúng ta chỉ là đánh trả mà thôi. Gật vẻ mặt tủi thân giải thích đạo. Sở Tà nhíu mày nhìn Gật, các ngươi đến tột cùng náo loạn đến loạn gì, hiện tại còn bị người đuổi tới. Gật gãi đầu một cái, là như vậy, chúng ta ở bên ngoài tuần tra, đụng phải một chi cái khác đoàn đội, vốn là nghĩ hợp tác. Thế nhưng bọn người kia nhìn lên tới dường như cảm giác phải chúng ta là quả hờ mềm dễ ma bóp, đột nhiên đối với chúng ta phát động tập kích. Hừ, nghĩ không ra bọn hắn như thế không thất thời, lại chủ động nâng lên sự cố. Sở Tà hừ lạnh một tiếng, tốt, chuẩn bị nên địch. Chúng ta không thể bị bọn hắn khinh thường. Trong căn cứ khẩn cấp cảnh báo vang lên lần nữa, tất cả các đội viên nhanh chóng chỉnh bị vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở đội trưởng, chúng ta có phải hay không trực tiếp xông lên đi, đem bọn hắn đánh cái không chừa mảnh giáp? Có đội viên hưng phấn mà nói. Sở Tà sờ lên cái cằm, lo lắng lấy chiến thuật, không muốn liều lĩnh, chúng ta muốn làm gì chắc đó, trước thấy rõ ràng địch nhân thực lực lại nói. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ căn cứ, mà không phải hành động thiếu suy nghĩ. Sở đội trưởng nói đúng, chúng ta không thể mạo hiểm. Gạo ngon phụ hòa nói, trước quan sát địch tình, xem bọn hắn là lai lịch gì. Trong căn cứ căng thẳng không khí tràn ngập, mỗi người cũng cảm nhận được tức sắp đến áp lực. Đột nhiên xuất hiện địch tập, để bọn hắn lâm vào một hồi không có đoán trước chiến đấu. Ở căn cứ trên đài cao, Sở Tà xa xa nhìn qua xa xa tới gần địch nhân, nhíu mày. Hắn hiểu rõ, lần này đối kháng có thể so với trước chiến đấu càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm nguy hiểm. Ngươi và Gạo Tốt Nhi phụ trách căn cứ phòng ngự, ta dẫn đầu đội viên khác ra ngoài nên địch. Sở Tà ra lệnh. Được rồi, sở đội trưởng. Gớt và gạo tốt nhi gật đầu tuân mệnh, bắt đầu tổ chức trong căn cứ binh sĩ bố trí phòng tuyến. Sở ta dẫn theo một chi đội ngũ đi về phía căn cứ cửa lớn, bọn hắn bước lên tức sẽ triển khai chiến trường. Địch nhân đội ngũ dần dần hiện lộ ở phía xa bụi bặm bên trong, giữa lẫn nhau căng thẳng không khí trong không khí ngưng kết. Sở đội trưởng, đối thủ lần này nhìn lên tới không yếu a. Một tên đội viên nhỏ giọng nói. Sở ta gật đầu, xác thực, chúng ta không thể phất lờ. Nhưng chúng ta có lực lượng đoàn kết, không thể để cho bọn hắn đạt được. Trên chiến trường, hai chi đội ngũ nhanh chóng tiếp cận, không khí càng chặt chẽ trương. Sở ta đội ngũ đứng tại khoảng cách nhất định bên ngoài, hắn nhìn chăm chú địch nhân đội trưởng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Chúng ta là vì bảo hộ gia viên của mình mà chiến, không muốn cùng các ngươi sinh ra xung đột. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là chúng ta thì không khách khí. Sở ta trầm giọng nói. Địch nhân đội trưởng cười lạnh một tiếng, các ngươi điểm ấy tiểu phá căn cứ, thật đúng là dám cầm xả giận. Chúng ta thế nhưng đã trải qua không ít chiến đấu, không sợ các ngươi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta khách khí. Sở ta trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn giơ tay lên, hướng về địch nhân phát ra tiến công tín hiệu. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hai bên tại vứt bỏ thổ địa bên trên kịch liệt giao phong. Tiếng súng, đao quang, dị thú tiếng gào thét hỗn tạp cùng nhau, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Sở ta dẫn theo đội ngũ triển khai kịch liệt đối kháng, mỗi người cùng anh dũng tác chiến, vì bảo vệ lãnh thổ của mình mà đem hết toàn lực. Gớt và gạo tốt nhi trong căn cứ thủ vững trận địa, chỉ huy trong căn cứ binh sĩ tiến hành hữu hiệu phản kích. Bọn hắn đã hiểu, căn cứ an toàn quan hệ đến tất cả đoàn đội tồn vong. Chiến đấu tại trong bụi mù lan tràn, mỗi một khắc cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Sở ta cùng đoàn đội của hắn, cùng địch nhân triển khai một hồi kịch liệt tranh đấu, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể thủ hộ gia viên của mình, trận chiến đấu này đem công bố ra đáp án. Dê tiểu đội thành viên, đến nơi này của ta tập hợp. Sở ta nhìn xem đến không sai biệt lắm kết thúc liền để tiểu đội của hắn tập hợp. Lão đại, có chuyện gì? Tập hợp lại nói. Chương 153, không muốn đuổi tận giết tuyệt, 1, chương 153, không muốn đuổi tận giết tuyệt, 1, Sở ta hô xong, tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng tập kết đến bên cạnh hắn. Lão đại, lần chiến đấu này thực sự là đủ kích thích a. Có đội viên xoa xoa mồ hôi trên mặt, vừa cười vừa nói. Sở ta gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt, đúng vậy à, đám người kia rất ngoan cường. Bất quá, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải gìn giữ độ cao cảnh giác. Lão đại nói đúng. Liên tại bọn hắn giao lưu lúc, trong căn cứ loa đột nhiên vang lên. Sở đội trưởng, địch nhân đã bị thành công đánh lui, căn cứ an toàn. Giọng cơ dư chuyển đến, mang theo một tia may mắn cùng trấn an. Sở ta nhẹ nhàng thở ra, cười lấy đối với tiểu đội thành viên nhóm nói, nhìn tới phòng tuyến của chúng ta hay là vô cùng kiên cố. Tốt, mọi người hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể tập. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi buông lỏng ra trên bờ vai gánh vác, tìm cái dâm mát chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Lão đại, này là thắng lợi của chúng ta. Có đội viên vỗ vỗ Sở ta bả vai, tràn ngập kích động. Sở ta mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta không thể bởi vì này một lần thắng lợi thì phớt lờ. Mảnh này phế thổ bên trên biến số quá nhiều, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Sở đội trưởng nói đúng, nơi này không phải đất lành. Gạo ngon gia nhập bọn hắn nói chuyện. Chính khi bọn hắn đang đàm luận kinh nghiệm chiến đấu lúc, trong căn cứ truyền đến một cái khác trận tiếng ồn ào. Làm sao vậy? Sở ta nhíu mày, ngay lập tức đi về phía căn cứ phương hướng. Vừa đến được căn cứ, hắn liền thấy một đám người vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra. Sở ta hỏi gật cười khổ một cái, đám gia hỏa này lại không cam tâm bị chúng ta đánh lui, lại phái người đến muốn cùng chúng ta đàm phán. Đàm phán? Sở ta lông mày nhíu lại, nhìn tới bọn hắn còn không có ý định bỏ cuộc. Tốt, chúng ta đi nghe bọn hắn có tính toán gì không. Mọi người theo Sở ta đi tới căn cứ cửa chính, đối diện là chi kia vừa mới bị đánh lui địch nhân. Bọn hắn đội trưởng tiến lên một bước, nhìn Sở ta mỉm cười nói, hảo hán tử nhóm, nhìn tới giữa chúng ta xung đột là một cái hiểu lầm a. Sở ta lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, hiểu lầm? Các ngươi chủ động hướng chúng ta khởi xướng tập kích, còn dám nói là hiểu lầm? Đối phương đội trưởng cười một tiếng, tiểu hiểu lầm nhỏ mà thôi, làm gì so đo đâu. Ta lần này là đến hợp tác với các ngươi. Chúng ta có rất nhiều tài nguyên, các ngươi có thực lực, nếu năng lực hợp tác, tất nhiên sẽ cả hai cùng có lợi. Sở ta trong lòng cảnh giác, hắn hiểu do kiểu này đột nhiên xuất hiện đề nghị rất có thể không phải đơn giản như vậy. Hợp tác? Nói một chút, các ngươi đến tột cùng nghĩ hợp tác thế nào? Sở ta lạnh lùng hỏi. Đối phương đội trưởng trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, chúng ta hiểu rõ mảnh này phế thổ bên trên có một chỗ căn cứ bí mật, bên trong tài nguyên phong phú, chỉ cần chúng ta hợp tác, các ngươi thì có thể được đến nhiều tư nguyên hơn. Mà chúng ta cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Sở ta trầm tư một lát, trong lòng mình đi qua. Đám người này cũng không phải là đơn thuần cầu hòa mở, bọn hắn là muốn thông qua hợp tác thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, mà đất hoang bên trên căn cứ bí mật, hiển nhiên là bọn hắn chân chính mục tiêu. Mảnh này phế thổ bên trên căn cứ bí mật, chúng ta cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, thì không có hứng thú đi ngấp nghé. Các ngươi tốt nhất bỏ cuộc quyết định này. Sở ta tỉnh táo đáp lại. Đối phương đội trưởng trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Được rồi, đã các ngươi không có hứng thú, vậy coi như xong. Nhưng mà nếu mà có được mới cơ hội hợp tác, còn hy vọng các ngươi có thể lý trí suy xét. Nói xong, hắn ra hiệu thủ hạ rời khỏi, quay người rời đi. Sở ta nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lão đại, đề nghị của bọn hắn thế nào? Gớt hỏi. Sở ta lắc đầu, không thể tin. Đám người này khẳng định là mưu đồ bất chính, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ lời nói. Phế thổ bên trên căn cứ bí mật, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Gớt gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta không thể trong vấn đề này có mảy may do dự. Sở Ta thật sâu nhìn một cái xa xa phế thổ, hắn hiểu rõ, trên vùng đất này bí mật vẫn đang chưa công bố, mà đoàn đội đem đứng trước càng nhiều không biết khảo nghiệm. Tốt, chúng ta trở về tiếp tục chỉnh đốn căn cứ, tùy thời chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Sở Ta hạ lệnh. Đoàn đội các thành viên sôi nổi tuân mệnh, bọn hắn hiểu rõ, phế thổ bên trên chiến đấu còn xa chưa kết thúc, tương lai đem tràn ngập nhiều hơn nữa không biết cùng nguy hiểm. Sở Ta hiểu rõ, những người này kỳ thực cũng là muốn cầu cái sinh tồn, hắn thì không có tính toán đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tại cái này thế giới phế thổ, mặc dù cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng mà làm khó những thứ này tiểu tạp kéo mật không có gì tài ba. Sở Ta nhíu mày, nhìn chi kia rời đi đội ngũ, bất an trong lòng càng thêm làm sâu sắc. Phế thổ thượng đàm phán rất ít vì hòa bình giải quyết, càng nhiều hơn chính là quần quần sóng ngầm, ẩn giấu đi các loại cạm bẫy. Lão đại, đám gia hỏa này nhìn lên tới không như người tốt, có phải hay không dự định thừa dịp chúng ta không sẵn sàng lại đến tập kích? Có tiểu đội thành viên lo âu hỏi. Sở Ta gật đầu một cái, rất có thể. Chúng ta nhất định phải gìn giữ độ cao cảnh giới, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Ngay lập tức tăng cường căn cứ phòng ngự biện pháp, để mọi người cũng gìn giữ tình trạng báo động. Gật nhận mệnh lệnh mà đi, chỉ huy tiểu đội thành viên nhóm ra cố căn cứ các ngõ ngách. Sở Ta thì trầm tư, trong lòng đã hiểu mảnh này phế thổ bên trên mỗi một lần bình tĩnh đều có thể là yên tĩnh trước cơn bão, bọn hắn không thể phớt lờ. Chương 153, không muốn đuổi tận giết tuyệt, 2, chương 153, không muốn đuổi tận giết tuyệt, 2, ngay tại mọi người bận rộn tăng cường căn cứ phòng tuyến lúc, phế thổ bầu trời bắt đầu trở nên mây đen dày đặc, một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo tập kích toàn bộ phế thổ. Cát bụi trong gió cùng dại, có thể tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Đây là có chuyện gì? Có tiểu đội thành viên kinh ngạc mà nhìn trước mắt phong bạo. Sở Ta nhíu chặt lông mày hiện lộ ra hoài nghi, đột nhiên xuất hiện tự nhiên dị tượng nhường hắn cảm thấy bất an. Hắn hiểu rõ phế thổ bên trên phong bạo thường thường nương theo lấy nào đó dị thường hiện tượng, có khi thậm chí là tới từ nào đó sinh vật cường đại ảnh hưởng. Mọi người cẩn thận, mảnh này phế thổ cũng không hội không công ban cho chúng ta đột nhiên bình tĩnh. Có thể có khách không mời mà đến tiếp cận, gìn giữ cảnh giới. Sở Ta cao giọng hô. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng theo đang nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Phong bạo mặc dù nhường tầm mắt trở nên mơ hồ, nhưng ở trong môi trường này, cảm giác của bọn hắn ngược lại càng thêm nhạy bén. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang truyền đến, bọn hắn trụ sở mặt đất vỡ ra, một con to lớn sinh vật chậm rãi lộ ra thân hình. Đây là một con khổng lồ sa thằn lằn, thân thể cao ngất như núi, lân giáp lóe ra như kim loại sáng bóng, trong hai mắt để lộ ra hùng mãnh quan mang. Sa thằn lằn, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta ngay lập tức ra lệnh. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng điều chỉnh trận hình, riêng phần mình xuất ra vũ khí, chuẩn bị nên chiến bất thình lình quái vật khổng lồ. Sa thằn lằn hướng tiếng điếc tai nhức óc, phong bạo càng thêm hung mãnh, cảnh tượng trong lúc đó trở nên hỗn loạn lên. Chiến đấu bắt đầu, Sở Ta cùng tiểu đội của hắn các thành viên đem đối mặt cái này phế thổ bên trên mới chọn chiến. Tại phong bạo tàn sát vừa bãi dưới, bọn hắn cần cùng nhau nỗ lực chiến thắng Sa thằn lằn, bảo vệ căn cứ. Thứ này cũng chỉ là đồ vật trong truyền thuyết. Tại Sở Ta hay là lúc còn rất nhỏ, hắn thì nghe nói này phế thổ phía trên kinh khủng nhất không phải dị thú, mà là cái này siêu cấp dị thú Sa thằn lằn. Muốn nói đây là một loại thằn lằn, còn không bằng nói đây là một loại to lớn khủng long biến chủng. Nó thân dài ít nhất là 30 mét, thân cao ít nhất là 7-8 mét. Những kia trước kia dị thú, cao vài thước dài mấy mét, tại vật này trước mặt, đơn giản chính là một tiểu lâu lâu. Sở Ta nhìn trước mắt khổng lồ Sa thằn lằn, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là bọn hắn cho đến tận này gặp phải loại cỡ lớn nhất dị thú, so trước đó những kia tiểu quy mô dị thú cường đại hơn nhiều. Mọi người cẩn thận, đây cũng không phải là loại đó dễ đối phó dị thú. Chúng ta muốn ổn định, mật thiết phối hợp, đừng cho nó tới gần căn cứ. Sở Ta khẩn trương hô. Tiểu đội thành viên nhóm đồng tâm hiệp lực, riêng phần mình phát huy am hiểu kỹ năng, chăm chú bay chúng quanh tại Sa thằn lằn chung quanh, cố gắng phân tán lực chú ý của nó. Nhưng mà, Sa thằn lằn giống như coi như không thấy tất cả, trong mắt để lộ ra đối bọn họ đi săn dục vọng. Lão đại, cái đồ chơi này phải có nặng mấy chục tấn đi. Có đội viên kinh ngạc kêu lên. Sở Ta một biên chỉ huy chiến đấu, một bên đáp lại, khẳng định không nhẹ, nhưng chúng ta cũng không thể ở chỗ này một thằng tránh né. Chúng ta muốn phân tán chú ý của nó, tìm thấy nhược điểm của nó. Phong bạo càng thêm mạnh mẽ, Sa thằn lằn thân thể khổng lồ tại đung đưa trong gió, phản phất là phế thổ chúa tể đồng dạng. Nó đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực, thẳng đến Sở Ta bọn hắn mà đến. Nhanh tản ra, tránh né ngọn lửa. Sở Ta vội vàng hạ lệnh. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi né tránh, tránh né lấy Sa thằn lằn phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa xuyên qua không khí, lưu lại một phiến khí tức nóng bỏng, phế thổ mặt đất trong nháy mắt bị nướng đến khô nước. Chúng ta không thể bị vây ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp dẫn ra nó. Sở Ta quyết đoán nói. Hắn nhanh chóng tự hỏi ứng đối sách lược, trước mắt quái vật khổng lồ nhường hắn cảm nhận được sinh tử tồn vong áp lực. Hắn hiểu rõ, chỉ có tìm thấy Sa thằn lằn được điểm, mới có thể có cơ sẽ chiến thắng nó. Mọi người phân tán ra đến, dùng vũ khí tầm xa công kích con mắt của nó cùng miệng, xem xét có thể hay không phân tán lực chú ý của nó. Sở Ta phát ra mệnh lệnh. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi triển khai công kích, tận quản vũ khí của bọn hắn tại Sa thằn lằn trên người lưu lại vết thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít ra thành công đưa tới Sa thằn lằn lửa giận. Sa thằn lằn gầm thét, chấn động nhìn thân thể khổng lồ, chuyển hướng những kia ở phía xa công kích nó tiểu đội thành viên nhóm. "Tốt, mọi người nắm lấy cơ hội, công kích bụng của nó." Sở Ta hô. Tiểu đội thành viên nhóm ngay lập tức sửa đổi phương hướng, tập trung hỏa lực công kích Sa thằn lằn phần bụng. Lần này, bọn hắn công kích dường như sản sinh càng thêm rõ rệt hiệu quả, Sa thằn lằn phát ra thống khổ giống lên một tiếng, thân thể lay động không thôi. "Chúng ta tìm được rồi nhược điểm của nó, tiếp tục công kích." Sở Ta cổ vũ nhìn các đội viên. Hỏa tuyến dày đặc, một đợt lại một đợt công kích nhường Sa Thần lần đau đớn không ngừng tăng lên. Nhưng mà, nó thì không chịu thua kém, lần lượt dùng cái đuôi cùng móng nhọn tiến hành đánh trả. Phế thổ bên trên phong bạo càng thêm mạnh mẽ, phản phất đang chứng kiến nhìn trận này dị thú cùng nhân loại kịch chiến. Chiến đấu tại phế thổ trong gió lốc càng thêm kịch liệt, Sở Ta cùng tiểu đội thành viên nhóm ra sức chống cự lại Sa Thần lần mạnh mẽ thế công. Đây là một hồi chân chính sinh tử quyết chiến, mà thắng lợi mấu chốt ngay tại ở bọn hắn có thể hay không tìm thấy cũng đánh hạ Sa Thần lần nhược điểm chí mạng. Chương 154, sai lầm phán đoán, 1, chương 154, sai lầm phán đoán, 1, Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, hắn có thể cảm nhận được Sa Thần lần uy hiếp càng ngày càng gần. Trong gió lốc cắt bụi tràn ngập, tầm mắt của bọn hắn càng biến đổi thêm mơ hồ, nhưng mỗi một lần công kích đều tựa hồ nhường Sa Thần lần càng phát phẫn nộ. Nhanh, tập trung hỏa lực công kích miệng của nó. Sở Ta cao giọng la lên. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi nhắm chuẩn Sa Thần lần mở ra cự miệng rộng, tận lực tránh đi nó cường đại phòng ngự. Hỏa lực tập trung, từng đạo năng lượng chùm sáng chiếu sáng trong gió lốc phế thổ, hung hăng đả kích tại Sa Thần lần trong miệng. Sa Thần lần gào thét, đau đớn để nó nóng nảy bất an. Nhưng nó cũng không tính từ bỏ ý đồ, đột nhiên chấn động cái đuôi, quét ngang mà đến. Cẩn thận, né tránh. Sở Ta vội vàng nhắc nhở. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi xê dịch tránh né, nhưng mà khổng lồ cái đuôi tại trong gió lốc khí thế hung hùng, một tên đội viên vẫn là bị đánh trúng, hung hăng bay ra ngoài. Lượng máu thế nào? Sở Ta lo lắng hỏi. Còn tốt, chỉ là chảy ra. Tên kia đội viên miễn cưỡng đứng lên, cắn răng nói. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng áp lực cũng không giảm bớt. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này tuyệt không phải nhẹ nhõm trò chơi, mà là một hồi chân thực liệu mạng tranh đấu. Sa Thần lần nữa phát động công kích, ngọn lửa phun ra mà ra, đem một mảnh phế thổ nướng đến đỏ bừng. Sở Ta một bên trốn tránh, một bên điều động các đội viên lại lần nữa tập kết, chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo phản kích. Lão đại, cái đồ chơi này thái khó đối phó. Chúng ta nên làm cái gì? Có đội viên lo lắng hỏi. Sở Ta nhíu chặt lông mày, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này tuyệt không thể mảy may qua loa. Trước mắt Sa Thần lần phản phất là phế thổ chỗ tệ, mỗi một lần công kích cũng để bọn hắn đánh mất đối với thắng lợi lòng tin. Không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định phải tìm thấy nó nhược điểm chí mạng. Sở Ta kiên định nói, tiếp tục công kích, đừng cho nó có cơ hội thở dốc. Tiểu đội thành viên nhóm nghe theo Sở Ta chỉ huy, lần nữa tập kết, lại lần nữa đầu nhập chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn không biết mệt mỏi địa phóng thích ra công kích, mặc dù Sa Thần lần thân thể to lớn, nhưng ở phế thổ trong gió lốc, bọn hắn cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực. Theo lần lượt công kích, Sa Thần lần tiếng gào thét trở nên càng thêm thê lương. Con mắt của nó cùng khoang miệng biến thành tiểu đội công kích tiêu điểm, hỏa lực dày đặc đánh vào những thứ này bộ vị. Lão đại, con mắt của nó nhìn lên tới hình như có chút khác thường. Có đội viên đột nhiên phát hiện. Sở Ta nhìn chằm chằm Sa Thần lần con mắt, quả nhiên phát hiện trong đó một con mắt bắt đầu tản ra yêu ớt dị quang, tựa hồ là nhược điểm của nó. Tốt, tập trung hỏa lực công kích kia con mắt. Chúng ta đánh bại nó. Sở Ta la lớn. Tiểu đội thành viên nhóm ngay lập tức đem hỏa lực tập trung ở Sa Thần lần con kia khác thường trên ánh mắt. Bọn hắn công kích càng biến đổi là có thứ tự, mỗi một lần cũng nhắm chuẩn cái này nhìn như yếu ớt bộ vị. Sa Thần lần cảm nhận được đến từ con mắt mãnh liệt đau đớn, tiếng gào thét càng biến đổi thêm to rõ. Nó dãy rủa lấy, cố gắng thoát khỏi những thứ này ngoan cường địch nhân. Chịu đựng, chúng ta sắp thành công rồi. Sở Ta cổ vũ nhìn các đội viên. Theo lần lượt công kích, Sa Thần lần khác thường con mắt cuối cùng trong chiến đấu kịch liệt bắn ra hào quang chói sáng, sau đó vỡ ra, tỏa ra mãnh liệt dao động năng lượng. Chúng ta thành công. Có đội viên mừng rỡ kêu lên. Sa Thần lần tiếng gào thét biến đến vô cùng thê lương, thân thể của nó đung đưa không ngừng, cuối cùng tại phế thổ trong gió lốc ngã xuống. Này quái vật khổng lồ uy hiếp triệt để giải trừ. Sở Ta cùng tiểu đội thành viên nhóm tràn đầy mọi bệnh, nhưng trên mặt cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn dùng đoàn đội sức mạnh, thành công địa đánh bại cái này phế thổ bên trên siêu cấp dị thú Sa Thần lần. Hắn ngưỡng, ta chưa từng có gặp được hung hiểm như thế trải nghiệm, hôm nay coi như là gặp phải. Sở Ta kích động nói. Gật dự, thứ này, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ta nghĩ, cho các huynh đệ nướng ăn. Huynh đệ, ngươi là thực sự thiếu thịt. Ta chính là không có thử qua kiểu này hung mãnh động vật thịt mùi vị gì. Theo ta được biết, thứ này, da dày thịt tuổi ngươi nếm qua. Tiểu nhân nếm qua, chưa từng ăn qua lớn như vậy. Vậy liền thử một chút. Sở Ta lau lau cắt đùi trên mặt, nhìn thế thì tại phế thổ bên trong Sa Thần lần, hắn đột nhiên có cái cổ linh tinh quái chủ ý bạn thân nhóm, chớ nóng đội chúc mừng. Ta có một chủ ý tuyệt diệu. Sở Ta trong mắt lóe ra một vòng kỳ quang. Các đội viên sôi nổi quăng tới ánh mắt nghi hoặc, không biết Sở Ta lại làm ra hoa dạng gì. Nghe, này Sa Thần lần thì khẳng định có đặc biệt mùi vị, chúng ta cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Vì các minh đệ có lộc ăn, chúng ta liền nướng nó đi. Sở Ta hưng phấn mà nói xong, dường như hoàn toàn không để ý phế thổ môi trường hoang vu cùng ác liệt. Lão đại, ngươi đây là nghiêm túc? Có đội viên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên nghiêm túc. Đây chính là phế thổ đặc sắc mỹ thực. Sở Ta cười đến không che giấu chút nào chính mình quái dị ý nghĩ. Các đội viên liếc nhau, sau đó sôi nổi bật cười. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng biến dị thế giới phế thổ, lại có thể có người muốn nướng Sa Thần lần, thật sự là không thể tưởng tượng. Được rồi, lão đại, ngươi nói tính. Chẳng qua ngươi nhưng phải tự mình cầm đao. Có đội viên mở một trò đùa. Không sao hết, ta bảo đảm này là các ngươi nếm qua đặc biệt nhất phế thổ nấu ăn. Sở Ta hào tình bạn trượng địa tuyên bố. Chương 154, sai lầm phán đoán 2, chương 154, sai lầm phán đoán 2, các đội viên bắt đầu thu thập chiến trường, tìm thấy thích hợp vật liệu cùng công cụ, chuẩn bị tiến hành trận này phế thổ đồ nướng thịnh yến. Sở Ta thì tự mình dẫn đầu, một bộ nấu nướng đại sư bộ dáng, chỉ huy mọi người động thủ. Môi lửa tại trong báo cắt vất vả nhóm lửa, đống lửa toát ra, chiếu sáng phế thổ bầu trời đêm. Sở Tà cơ vũ khí trong tay, đem Sa Thần Lằn thân thể khổng lồ cắt chém thành thích hợp nấu nướng biên hình. Đến, thêm điểm cái này phế thổ đặc biệt hương liệu, làm dạng dỡ không ít. Sở Tà tràn đầy phấn khởi địa nắm lên một cái phụ cận thực vật, ném vào trong lửa. Các đội viên lắc đầu cười khổ, nhìn Sở Tà tràn đầy ý nghĩ hao huyền nấu nướng cách thức. Nhưng mà, tại cái này tràn ngập nguy cơ môi trường bên trong, một hồi dị thú Sa Thần Lằn thịt nướng tiệc tối dường như cũng thành một loại xa xỉ hưởng thụ. Ngọn lửa bốc lên, Sa Thần Lằn thịt tại nướng trong quá trình tản ra một loại đặc biệt hương khí. Sở Tà thỉnh thoảng lật qua lại khối thịt, nhìn các đội viên ánh mắt mong đợi, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. "Tốt, các huynh đệ, ăn đi." Sở Tà hào sảng điểm cho mỗi người một khối nướng xong Sa Thần Lằn thịt. Các đội viên sôi nổi cầm lấy khối thịt, ăn như gió cuốn, phần phật tiếng vang lên triệt phế thổ bầu trời đêm. "Lão đại, này Sa Thần Lằn thịt, thật là ăn quá ngon." Có đội viên cảm khái nói. Sở Tà đáp ý cười lấy, "Đây chính là chúng ta phế thổ đặc sắc mỹ thực, về sau mỗi lần có dị thú, chúng ta sẽ làm một hồi đồ nướng tối, làm sao?" Các đội viên lập tức hoan hô lên, lần lượt biểu thị đồng ý Sở Tà lần đầu tiên, an tiểu này hùng manh giống loài. Kỳ thực hắn vẫn có chút lo lắng, rốt cuộc này đô thị gen biến dị sau đó giống loài. "Bản thân, ngươi là chân gan lớn, thứ này ăn sau đó, sẽ có hay không có cái gì không tốt hậu quả?" Các minh đệ hỏi Sở Tà đạo. "Các vị, các ngươi thì không nên lo lắng, thứ này ta nghĩ vấn đề không lớn." Nhưng mà Sở Tà tự tin, làm cho cả đoàn đội, thử một lần sinh tử trải nghiệm. Liên tại bọn hắn ăn xong thịt này vào lúc ban đêm, trước là có người nôn mửa. Tiếp lấy thì có người tiêu chảy. Đêm đó, đoàn đội bên trong các thành viên cũng vì Sa Thần Lằn thịt dùng ăn xuất hiện một loạt khó chịu triệu chứng. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong tiếng cười cười nói nói dần dần biến thành hỗn loạn tư mừng. "Uy, lão đại, thứ này có chuyện gì vậy?" Có người ôm bụng bị trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn nét mặt. Sở Tà thì mặt lộ hoài nghi, nhìn đoàn đội lâm vào hỗn loạn. Hắn vội vàng kiểm tra chính mình, phát hiện mình cũng không có thoát nạn, cảm giác bụng rời sông lấp biển. Cái này làm sao có khả năng? Sở Tà nhất thời im lặng, hắn thật không nghĩ đến cái này phế thổ thịt nướng tiệc tối vậy mà sẽ dẫn đến như thế hậu quả. Các đội viên sôi nổi cầu trợ ở Sở Tà, cảnh tượng một lần lâm vào hỗn loạn. "Lão đại, lẽ nào này Sa Thần Lằn thịt có độc? Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không phải nhanh tìm một chỗ xử lý một chút, muốn hay không hô cứu viện? Tiếp tục như vậy không thể được." Sở Tà nhíu mày, cảm giác sâu sắc trách nhiệm nặng nề. Hắn mặc dù có chút gan lớn, nhưng chắc chắn không phải không để ý đội viên an nguy người. "Tốt, mọi người trước yên tĩnh một chút, chúng ta được tìm một chỗ xử lý vấn đề này." Sở Tà quyết định khai thác quả quyết hành động. Thế là, đoàn đội mang theo mọi mệt cùng đau khổ, một bên dọn dẹp chiến trường, một bên vất vả hướng về phế thổ bên trong công trình bỏ hoang di động. Bọn hắn hy vọng ở đâu tìm thấy một ít có thể giải quyết dạ dày vấn đề thảo dược hoặc là nguồn nước. Màn đêm buông xuống, phong bạo dần dần lắng lại, nhưng đoàn đội tình hình lại chưa từng thấy chuyển biến tốt đẹp. Các đội viên từng cái ngồi xổm dưới đất, nét mặt đau khổ, bụng kêu lên ù ù. "Lão đại, cái này có thể làm thế nào a? Nếu không chúng ta chia ra hành động, xem xét có thể hay không tìm thấy thuốc giải hoặc là thanh thủy." Sở Ta trầm tư suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái, "Tốt, chúng ta chia ra hành động. Mỗi người cũng hành sự cẩn thận, đảm bảo an toàn." Đoàn đội chia làm một số tiểu tổ, riêng phần mình triển khai tìm. Tại phế thổ bên trong chẳng có mục đích địa tìm kiếm giải cứu chi đạo. Lúc này, một tên đội viên chợt phát hiện một gian vứt bỏ hiệu thuốc. Mọi người nghe hỏi sôi nổi mạnh mà qua, ký thác hy vọng mới. "Mau nhìn, nơi này nên có một ít năng lực giải độc dược vật." Các đội viên hưng phấn mà tại tủ thuốc bên trong tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một ít thảo dược cùng dược tề. Mặc dù tại đây phế thổ bên trong, những dược vật này cũng được cho là xa xỉ phẩm, nhưng giờ phút này, chúng nó thành đoàn đội các thành viên thứ cần thiết nhất. Sở Ta tiếp nhận dược vật, phân phát cho mỗi người, sau đó nét mặt nghiêm túc nói, "Mọi người cẩn thận sử dụng, chúng ta bây giờ được nghỉ ngơi thật tốt một chút, và tình hình chuyển tốt lại hành động." Đoàn đội dàn xếp lại, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí ngưng trọng mà yên tĩnh. Các đội viên tại đây vứt bỏ trong kiến trúc lặng yên nghỉ ngơi, chờ đợi nhìn dược vật hiệu quả. Cái này phế thổ đồ nướng tiệc tối bất ngờ hậu quả, thành chi tiểu đội này trải qua nguy hiểm bên trong một đoạn đặc thù ký ức, cũng làm cho Sở Ta cảm giác sâu sắc lãnh đạo đoàn đội trách nhiệm chi trọng. "Ta sai rồi, ta không nên tự tin như vậy." Sở Ta lần đầu tiên thỏa hiệp, hắn trước kia cho là mình sẽ không ra sai, lần này hắn phát hiện mình sai lầm rồi, chính mình sai rất thái quá, nếu thứ này thật có thể chí mạng, có thể tất cả đoàn đội liền bị bằng diệt. "Sở Ta huynh đệ, nhìn tới ta này sinh tồn kinh nghiệm, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng, ta nói sớm, bằng trực giác, thứ này không thể ăn." "Cách Lôi huynh đệ, ta biết ta thật xin lỗi mọi người, bất quá ta bảo đảm, nhất định sẽ làm cho mọi người bình an vô sự, ta nghĩ biện pháp đi làm chút thuốc vật quay về." "Ngươi đến địa phương nào làm dược vật? Tìm xem đi, ta thì không quá chắc chắn, nhưng mà ta muốn thử một lần." Chương 155, lấy công chu tội. Một, chương 155, lấy công chu tội. Một, Sở Tà nhìn trong đội ngũ thành viên từng cái ngồi xổm dưới đất, nét mặt đau khổ, trong lòng ấy náy tình tự nhiên sinh ra. Hắn hiểu rõ, lần này sai lầm có thể biết ảnh hưởng tất cả đoàn đội sinh tồn, mà trách nhiệm này hoàn toàn rơi vào trên vai của hắn. "Các minh đệ, thật xin lỗi, này tất cả đều là lỗi của ta." Sở Tà thấp giọng nói xin lỗi, ánh mắt kiên định quét mắt mỗi một cái đội viên. Gật khoát qua tay, an ủi nhìn, "Lão đại, loại tình huống này chẳng ai ngờ rằng, đều đừng thái tự trách. Hiện tại khẩn yếu nhất là mau chóng tìm thấy thuốc giải, để mọi người sớm chút tốt." "Cách Lôi huynh đệ nói đúng, chúng ta bây giờ quan trọng là giải quyết vấn đề." Sở Ta đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, "Chúng ta được nhanh đi ra ngoài tìm dược, đừng để tình hình lại chuyển biến xấu." Dê tiểu đội hỗn loạn tưng bừng bên trong lại lần nữa tổ chức, Sở Ta dẫn theo mọi người đi ra vứt bỏ hiệu thuốc. Trong bóng đêm, bọn hắn tại phế thổ bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy có thể thuốc giải nơi. Lão đại, này phế thổ bên trong có thể tìm tới thuốc giải chỗ có nào? Một tên đội viên hiếu kỳ hỏi. Sở Tà cao mày suy tư, phế thổ bên trong tài nguyên có hạn, nhưng chúng ta trước tiên có thể tìm vụ cận vứt bỏ bệnh viện, phòng thí nghiệm loại hình chỗ, có thể tìm tới một ít dược vật. Đội ngũ tại phế thổ bên trong tiến lên, một mảnh yên lặng, chỉ có bao cát gào thét mà qua. Bọn hắn theo vứt bỏ đường đi, xuyên qua các bụi cùng đổ nát thê lương. Phế tích bên trong truyền đến sâu kín tiếng nghẹn nào, phản phất đang kể rõ đã từng tang thương chuyện xưa. Đột nhiên, Sở Tà phát hiện xa xa một tòa giường như đổ sụp trên cao ốc mới có một mặt nửa phá bệnh viện chiêu bài. Hắn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, quyết định hướng phía đó đi tới. Nhìn thấy bên ấy có vứt bỏ bệnh viện, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sở Tà nhanh chóng ra lệnh, mọi người đi theo bước tiến của hắn hướng phía mục tiêu địa điểm đi đến. Xuyên qua phế tích, bọn hắn cuối cùng đi tới chỗ kia bệnh viện trước cửa. Cửa lớn đã rách nát không chịu nổi, hoàn toàn hoang lương, nhưng Sở Tà cũng không có nản chí. Hắn dẫn đầu các đội viên bước vào bệnh viện, cẩn thận tìm mỗi một cái có thể dược vật phòng chứa đồ. Tại bệnh viện phế tích bên trong, bọn hắn tìm được rồi một ít vứt bỏ dược phẩm, mặc dù phẩm chất cao thấp không đều, nhưng đối với tình huống hiện tại đã là cùng hưởng ân huệ. Sở Tà tại đây rách nát khắp trốn trong đại lâu ghé qua, tìm nhìn một tia hy vọng. Lão đại, những thứ này đủ sao? Vẫn cầm trong tay dược phẩm hỏi. Sở Tà nhíu mày, những dược vật này nhìn như có chút quá thời hạn, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Hắn gật đầu một cái, lấy trước bên trên, năng lực giải độc liền lấy bên trên, chúng ta trở về cho các huynh đệ thử một chút. Các đội viên đem tìm thấy dược vật cẩn thận thu thập xong, Sở Tà thì dẫn mọi người nhanh chóng trở về trước đó công trình bỏ hoang, chờ mong những dược vật này kỳ tích. Vừa về tới tại chỗ, đội ngũ căng thẳng mà mong đợi chờ đợi Sở Tà kết quả xử lý. Sở Tà đem tìm thấy dược vật tiến hành phân loại, sau đó phân phát cho mỗi cái đội viên. Các vị, những dược vật này có thể hiệu quả không phải vô cùng lý tưởng, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời mở một chút lửa xém lông mày. Ăn hết, xem xét có hay không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sở Tà trịnh trọng nói. Các đội viên sôi nổi ăn vào dược vật, cầu nguyện có thể nhanh chóng thấy hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, đoàn đội bên trong dần dần truyền đến một ít rất nhỏ chuyển biến tốt đẹp âm thanh. Lão đại, ta cảm giác bụng không đau đớn như vậy. Đúng vậy a, nhìn tới thuốc này vẫn có chút hiệu quả. Sở Tà trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ đó cũng không phải đích, còn cần nhiều hơn nữa dược vật cùng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng ít ra, tình hình trước mắt có chuyển biến tốt. Mọi người, chớ nóng vội chúc mừng, chúng ta còn cần nhiều hơn nữa dược vật. Ngày mai chúng ta được lại tìm một ít, bảo đảm mỗi người đều có thể an toàn độ qua lần này bất ngờ. Sở Tà hít sâu một hơi, thể hiện ra người lãnh đạo cứng cỏi. Màn đêm buông xuống, dê tiểu đội tại phế thổ hoang vu bên trong vượt qua một trận vật buổi tối. Tại tinh quang chiếu rọi, Sở Tà đứng ở đội ngũ trước, ánh mắt kiên nghị, đối với tương lai phế thổ mạo hiểm tràn đầy kiên định lòng tin. Ta biết lần này ta đúng là không có nắm chắc tốt, lần này để mọi người chịu khổ, nhưng mà ta bảo đảm mọi người có thể sống sót, tuyệt đối sẽ không chết. Lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi. Dê tiểu đội, trừ ra chính mình mang tới hai người và gạo tốt, những người khác đều là thì ra là gờ đội ngũ, cho nên bọn hắn đối với Sở Tà lần này sai lầm phán đoán, nhiều ít vẫn là có lời oán giận. Các minh đệ, ta biết mọi người có lời oán giận, chẳng qua lão đại đối với chúng ta thế nào, các ngươi nên rõ ràng. Gạo ngon nói đến. Đúng nha, hắn ngày thường cũng không nỡ lòng chúng ta mạo hiểm, có vật gì tốt, cũng là chúng ta Dê tiểu đội thành viên trước hưởng thụ. Chúng ta không nên đối với hắn một lần nho nhỏ sai lầm, có lớn như vậy để ý. Một đội viên khác nói đến. Gạo ngon nhường trong đội ngũ bầu không khí hơi dịu đi một chút. Đội viên khác thì sôi nổi phụ họa, tỏ ra là đã hiểu Sở Tà khó xử. Không sai, lão đại mặc dù lần này xảy ra chút sai, nhưng chúng ta nhiều lần như vậy phế thổ mạo hiểm, hắn cũng là vì chúng ta suy nghĩ. Đúng à, hắn mỗi lần cũng tận lực để cho chúng ta tránh đi mạo hiểm, lần này cũng chỉ là một ngoại lệ. Nói đúng, chúng ta không nên quên lão đại bình thường đối với chúng ta chiếu cố. Sở Tà nghe các đội viên khuyên bảo, trong lòng áy náy dần dần đạt được tiêu tan. Hắn hít thở sâu một hơi, cảm khái nói, cảm ơn mọi người đã hiểu, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm thấy càng nhiều dược vật, bảo đảm mọi người có thể khôi phục. Chương 155, lấy công chu tội. 2, chương 155, lấy công chu tội. 2, các đội viên lần lượt biểu thị ủng hộ, bầu không khí dần dần thư giãn. Tại cái này phế thổ ban đêm, Dê tiểu đội một lòng đoàn kết, cùng chỗ khó. Ngày thứ hai, nắng sớm xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ bảy vào vứt bỏ hành lang bệnh viện bên trên. Các đội viên tại một đêm nghỉ ngơi về sau, tình hình có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ cần nhiều hơn nữa dược vật. Sở Tà mang theo đội ngũ lại lần nữa đạp vào phế thổ, tìm kiếm có thể tài nguyên. Bọn hắn dọc theo hoang vu đường đi, thăm dò mỗi một ngôi nhà bỏ hoang. Ngày này, Dê tiểu đội đi khắp không ít chỗ, nhưng phế thổ tàn khốc cũng không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều cơ hội thở dốc. Bọn hắn khi thì cảnh ngộ phong bạo, khi thì gặp được nguy hiểm dị thú, mỗi một bước cũng tràn đầy khiêu chiến. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có bị nhốt khó hạ gục. Hắn dẫn theo đội ngũ kiên trì tìm, cuối cùng tại một chỗ bị thời gian quên trong phòng thí nghiệm tìm được rồi một nhóm bảo tồn tương đối hoàn hảo dược vật. Cái này đáp lại cái kia đủ một đoạn thời gian. Sở Tà cao hứng nhìn xem trong tay dược vật, đối với đội ngũ lộ ra một nụ cười sảng lạ. Các đội viên thì đi theo hưng phấn mà hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ đây là một lần trận vật thu hoạch, cũng là đối với Sở Tà năng lực lãnh đạo tán thành. Lão đại, ngươi thật giỏi a, lần này chúng ta cuối cùng có thể khôi phục lại. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi, Sở Tà huynh đệ. Sở Tà khoát khoát tay, khiêm tốn nói, mọi người không nên khách khí, chúng ta là một thể, khó khăn thời khắc mọi người đồng cam cộng khổ mới là trọng yếu nhất. Đoàn đội lực ngưng tụ tại nguy cơ lần này ở bên trong lấy được tăng cường, mỗi cái thành viên cũng càng thêm tín nhiệm Sở Tà lãnh đạo. bọn hắn mang theo tìm thấy dược vật quay trở về trước đó công trình bỏ hoang, tiếp tục chỉnh đốn. Tác dụng của dược vật dần dần hiện hiện, các đội viên tình hình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lão đại, chúng ta cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Các đội viên đối với Sở Tà tỏ vẻ cảm kích. Sở Tà mỉm cười vỗ vỗ mỗi người bà bay, mọi người đoàn kết chính là sức mạnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, có thể vượt qua tất cả khó khăn. Dê tiểu đội tại đây chàng phế thổ trong mạo hiểm trải qua bất ngờ cùng nguy cơ, nhưng bọn hắn thông qua đoàn kết cùng hợp tác, thành công địa vượt qua chỗ khó. Tốt, tiếp xuống chúng ta được hành sự cẩn thận, đừng lại gặp được loại ý này bên ngoài. Phế thổ bên trong tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Sở Tà nhắc nhở lần nữa nhìn các đội viên. Đoàn đội ăn ý gật gật đầu, bọn hắn biết do tại cái này biến dị phế thổ thế giới bên trong, an toàn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Dê tiểu đội chuyện xưa tại phế thổ bên trong tiếp tục, bọn hắn đem đối mặt nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng mạo hiểm, nhưng bất cứ lúc nào, một lòng đoàn kết tín niệm đều đem là bọn hắn chiến thắng tất cả sức mạnh. Liên tại bọn hắn mở miệng lúc, ngay trong bọn họ có người thì nói một câu: "Ta từng tại phía tây thành một trong bệnh viện, phát hiện một cái dưới đất kho thuốc, làm lúc ta đã hao hết khí lực, cũng không có cách nào đem cái đó cửa mở ra, ta nghĩ bên trong có thể biết có rất nhiều dược vật." "Địa phương nào?" Sở Ta nhường hắn tại trên địa đồ đánh dấu vị trí. "Lão đại, ngay tại phía tây thành một bệnh viện, chỗ nào có một kho thuốc ngầm." Đội viên vội vã địa tại trên địa đồ chỉ một vị trí, làm lúc ta một người thật sự là lực bất tòng tâm, không cách nào mở ra cái đó môn. Sở Ta nhíu mày suy tư, lập tức gật đầu: "Tốt, chúng ta thì đi cái chỗ kia xem xét. Nói không chừng chỗ nào có chúng ta cần càng nhiều dược vật." Đội ngũ nhanh chóng chỉnh bị, theo sát Sở Ta hướng phía tây thành phương hướng xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang vu phế thổ, ven đường gặp phải một ít dị thú, nhưng nương tựa theo đoàn đội ăn ý cùng kinh nghiệm, thành công địa lần tránh những thứ này uy hiếp. Đã đến bệnh viện về sau, các đội viên khẩn trương tìm kiếm có thể lối vào. Tòa kia bệnh viện đã hoang phế nhiều năm, bức tường loang lổ, cửa sổ phá toái, phảng phất đang kể rõ đã từng phồn bình cùng hoang vu. "Lão đại, chính là chỗ này." Đội viên chỉ vào bệnh viện một góc nói. Sở Tà dẫn đầu đội ngũ đến gần, quan sát kỹ trạm đất hình. Cuối cùng, bọn hắn tại bệnh viện một góc phát hiện một nhìn như không đáng chú ý lối đi ngầm cửa vào. Có thể là cái này cái đó kho thuốc ngầm lối vào. Sở Tà thấp giọng nói đạo, các đội viên sôi nổi gật đầu, mạo xương đầy mong đợi chờ đợi Sở Tà chỉ huy. Sở Tà không có do dự, nhanh chóng dẫn mọi người vào lối đi ngầm. Lối đi ngầm tối tăm mà bước, đâu đâu cũng thấy mạng nhện cùng cho bụi. Nhưng các đội viên không có vì vậy mà lùi bước, bọn hắn biết rõ cái này thế giới phế thổ tàn khốc, cần phải bỏ ra tất cả đi tranh thủ cơ hội sinh tồn. Một đường tiến lên, cuối cùng đến xuống đất kho thuốc trước cổng chính. Trên cửa dính đầy cho bụi, vết gỉ loang lổ, nhìn lên tới đã lâu rồi không người xử lý. Phải dùng chút khí lực, mọi người cùng nhau đến. Sở Tà hô hoán các đội viên, mọi người hợp lực đem cửa lớn đẩy ra. Mô tại trầm muộn thanh âm bên trong chậm rãi rộng mở, đập vào mi mắt là một gian ảm đạm chữ dược thất. Nhưng cho dù là mờ tối dưới ánh sáng, các đội viên nhìn thấy chữ giá thuốc thượng trưng bày một ít dược phẩm. "Nơi này nên có chúng ta cần thuốc giải." Sở Tà hưng phấn mà nói. Các đội viên nhanh chóng bắt đầu ở chữ dược thất bên trong tìm kiếm, tìm được rồi nhiều hơn nữa dược vật, bao gồm một ít hiếm thấy nhưng hữu hiệu kháng độc dược vật. "Lão đại, lần này chúng ta thật đúng là phát." Gật cao hứng vô vỗ Sở Tà bà bay. Sở cười ta gật đầu, "Đúng vậy a, đây là một tin tức tốt. Chúng ta phải nhanh một chút đem những dược vật này mang về, để mọi người nhanh chóng khôi phục." Các đội viên cao hứng mừng mừng đem tìm thấy dược vật chỉnh lý tốt, chuẩn bị rời khỏi kho thuốc ngầm. Đúng lúc này, một tên đội viên phát hiện trong một cái góc một dương túi cứu thương. "Lão đại, cái này túi cứu thương nhìn lên tới rất là thủ, muốn không nên mở ra xem xét?" Đội viên hiếu kỳ đề nghị. Sở Ta gật đầu, đội viên cẩn thận mở ra túi cứu thương. Bên trong không chỉ có các loại dược vật, còn có một số chữa bệnh thiết bị cùng sinh tồn công cụ. "Cái này túi cứu thương thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn, chúng ta thì thu đi." Sở Ta thỏa mãn nói. Mang theo phong phú thu hoạch, Dê tiểu đội lại lần nữa về đến trước đó công trình bỏ hoang. Chương 156, gạo ngon thương tâm chuyện cũ. Chương 156, gạo ngon thương tâm chuyện cũ. Dê tiểu đội về đến công trình bỏ hoang về sau, Sở Ta hưng phấn mà mở ra túi cứu thương, phát hiện bên trong trừ ra thường gặp dược vật cùng chữa bệnh công cụ bên ngoài, còn có giấu một đống kháng sinh. "Các huynh đệ, đây chính là trên trời rơi xuống hảo vận a. Những thứ này kháng sinh đối với chúng ta khôi phục đem rất có ích lợi." Sở Ta cao hứng nói xong, đem kháng sinh phân phát cho mỗi cái đội viên. Các đội viên sôi nổi cảm kích tiếp nhận, trong lòng tràn đầy hy vọng. Phế thổ trong mạo hiểm, dược vật chân quy trình độ không cần nói cũng biết, mà có kháng sinh, bọn hắn đối với tương lai khiêu chiến càng thêm tràn ngập lòng tin. "Lão đại, chúng ta kế hoạch tiếp theo là cái gì?" Gạo ngon hỏi đến. Sở Ta suy tư một lát, sau đó nói, "Đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm mọi người ăn được những thứ này kháng sinh, gia tốc khôi phục. Tiếp theo, chúng ta cần muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều tài nguyên, bao gồm thức ăn cùng cái khác sinh tồn nhu yếu phẩm. Cuối cùng chúng ta phải tăng cường tuần tra, đề cao cảnh giác, đề phòng có thể uy hiếp." Các đội viên sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ cũng đều biết, phế thổ bên trong mọi thứ đều tràn ngập sự không chắc chắn, chỉ có gìn giữ cảnh giác cùng đoàn kết mới có thể trong thế giới này sinh tồn được. Theo kháng sinh tác dụng dần dần hiện hiện, các đội viên tình trạng cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản vẻ mặt thống khổ dần dần bị thay thế mỉm cười cho, mọi người lòng tin cùng đoàn kết càng thêm kiên định. Tại trong những ngày kế tiếp, Dê tiểu đội tiếp tục tại phế thổ bên trong phân chiến. Bọn hắn tìm được rồi một ít dã ngoại tài nguyên, đồng thời thì gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng nương tựa theo ăn ý hợp tác cùng cường đại ý chí lực, bọn hắn một khắc phục khó khăn. Mà ở trong quá trình này, Sở Tà dần dần thắng được các đội viên cấp độ càng sâu xem trọng. Lãnh đạo của hắn phong cách càng biến đổi thêm vững vàng, đối với đoàn đội quan tâm cũng càng thêm chi kỷ. Các đội viên tại dưới sự hướng dẫn của hắn, không chỉ tại trên kỹ năng sinh tồn có càng lớn tăng lên, càng tại tâm linh thượng tạo thành một cỗ cường đại lực ngưng tụ. Làm dê tiểu đội đang trong một mảnh phế tích chỉnh đốn lúc, Sở Ta đột nhiên nghĩ đến một ít tình báo. Hắn biết được phế thổ chỗ sâu có một cái trong truyền thuyết di tích, nghe nói chỗ nào có thể ẩn chứa tài nguyên phong phú cùng kỹ thuật. Các minh đệ, ta nghe nói phế thổ chỗ sâu có một cái di tích, chỗ nào có thể có chúng ta cần thiết chân quý tài nguyên. Chúng ta không bằng trước hướng thám hiểm một phen, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa trợ giúp. Sở Ta đề nghị. Các đội viên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tại phế thổ trong sinh hoạt, tìm kiếm di tích thành bọn hắn thám hiểm một bộ phận, cũng là thu hoạch sinh tồn tài nguyên đường tắt một trong. Lão đại nói đúng, chúng ta được mạo hiểm thử một lần, nói không chừng thật có thể tìm thấy nhiều hơn nữa đồ tốt. Gạo ngon hương phấn mà nói. Thế là, dê tiểu đội lại lần nữa lên đường, hướng phía phế thổ chỗ sâu di tích xuất phát. Bọn hắn xuyên qua lộn xộn phế tích trong lúc đó, trên đường đi gặp phải không ít khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng không có bị hù ngã. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trong truyền thuyết di tích ở chỗ đó. Di tích cửa lớn sừng sững, có vẻ cổ lão mà thần bí. Là cái này trong truyền thuyết di tích sao? Có đội viên không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta cẩn thận vào trong, không biết trong này có dạng gì nguy hiểm, mọi người muốn giữ cảnh giác. Các đội viên theo Sở Tà chỉ huy, cẩn thận đẩy ra di tích cửa lớn, tiến nhập địa phương thần bí này. Tại di tích bên trong, bọn hắn phát hiện cổ lão mà cao cấp khoa học kỹ thuật thiết bị, cất giữ phong phú thức ăn cùng nguồn nước, còn có đủ loại dược vật cùng sinh tồn công cụ. Đây hết thể cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lão đại, trong này đơn giản chính là cái bảo khố. Gạo ngon kích động nói. Sở cười ta gật đầu, đúng vậy a, chúng ta vận khí thật sự không tệ. Đem những tư nguyên này thu thập xong, chúng ta mang về, đối với mọi người sinh tồn sẽ có trợ giúp thật lớn. Dê tiểu đội tại di tích bên trong tìm được rồi nhiều hơn nữa trợ giúp cùng tiếp tế, khiến cho bọn hắn sinh tồn trạng thái đạt được rõ rệt tăng lên. Bọn hắn ý thức được, phế thổ bên trong mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô tận khả năng tính, chỉ cần có đoàn kết cùng dũng khí, bọn hắn có thể đối mặt tất cả. Lão đại, nếu ta có thể sống chút, cầm tới những thuốc này, bọn hắn cũng sẽ không chết nha. Gạo ngon nói đến. Sở Tà năng lực nhìn thấy trong mắt của hắn có một loại không hiểu yêu thương. Gạo ngon, ngươi nói cho ta một chút, lần trước, ngươi vì sao đột nhiên thì xa cách ta? Lão đại, ta lần trước không có hỏi tới, hiểu rõ ngươi có chỗ khó, hiện tại ngươi vẫn là không có tiêu tan. Ta muốn đi cứu em gái của ta. Ngươi sao không nói sớm, ngươi còn có cái muội muội đâu? Ta chỉ là không nghĩ cho ngươi tăng thêm phiền phức. Ngươi này kêu cái gì lời nói nha? Sở Tà nhìn Gạo ngon, lộ ra đã hiểu mỉm cười. Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà, có phiền toái gì có thể cùng nhau khiêng. Muội muội của ngươi thì là chúng ta một thành viên, chúng ta hội cùng nhau bảo hộ lẫn nhau. Gạo ngon nét mặt dần dần hòa hoãn, cảm nhận được Sở Tà quan tâm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, tạ ơn lao đại nhiều, các ngươi đối với ta luôn luôn rất tốt. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình quá mức ỷ lại, luôn luôn để các ngươi quan tâm. Sở Tà vô vô Gạo ngon bả vai, chúng ta là đoàn đội, là người một nhà, lẫn nhau nâng, cộng đồng tiến lên. Chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình, chúng ta cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng nhau chia sẻ sung sướng. Gạo ngon hơi cười một chút, cảm nhận được ấm áp đoàn đội không khí. Hắn bắt đầu hướng Sở Tà cùng những đội viên khác kỹ càng giảng thuật cứu muội muội trải qua, tất cả mọi người lặng lặng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lộ ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc là, ta vẫn là không có thể cứu được nàng, thì chết tại trước mắt ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng là thế nào bị thương? Cái này, ta cũng không biết. Ngươi thì không hỏi một chút nàng, rốt cục là ai? Nói một cách chính xác, nàng là bị viên đạn thương tổn, cụ thể là của ai đạn, chính nàng cũng không biết. Ngươi cũng biết, cái này phế thổ tận thế, mỗi người cũng còn sống không để cho ý. Nói xong, này Gạo ngon cũng là lưu lại nước mắt. Sở Tà nhìn Gạo ngon, hít một hơi thật sâu. Cái này phế thổ thật là một cái địa phương quỷ quái, để người sống được quá mệt mỏi. Gạo ngon, muội muội của ngươi cũng coi là người sống sót, mặc dù bị thương có nặng một chút. Gạo ngon lau lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười. Đúng vậy a, lão đại. Chí ít ta còn có thể nhìn thấy nàng một mặt, còn có thể theo nàng vượt qua cuối cùng thời gian. Thế giới này, thật là khiến người ta không thể nào đoán trước. Sở Tà yên lặng vỗ vỗ Gạo ngon bả vai. Khác quá khó chịu, chúng ta cũng cùng nhau. Tại cái này hoang vu phế thổ bên trên, mất đi quá nhiều, nhưng chúng ta phải nhớ kỹ những kia từng tại bên người chúng ta người, để bọn hắn hy sinh thành cho chúng ta đi tới sức mạnh. Gạo ngon gật đầu một cái, cảm kích nhìn Sở Tà. Tạ ơn lão đại nhiều, ngươi luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt cho ta cổ vũ. Ta nghĩ, nếu như không có ngươi cùng cái đoàn đội này, ta có thể đã sớm hỏng mất. Sở Tà cười cười. Chúng ta đều là người bình thường, nhưng chính là tại cái này phế thổ bên trên, chúng ta tìm được rồi cộng đồng tín niệm cùng kiên trì. Mất đi, chúng ta hội hoài niệm, mà còn sống, chúng ta phải biết quý trọng. Gạo ngon ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phế tích bầu trời, thở dài một hơi. Lão đại, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể tìm tới một an ổn chỗ sao? Sở Tà cầm thật chặt Gạo ngon tay. Tuyệt đối có hy vọng. Chúng ta một mực tiến lên, tìm kiếm lấy mới cơ hội cùng hy vọng. Mảnh này phế thổ mặc dù tàn khốc, nhưng chúng ta không thể dừng bước lại. Chúng ta muốn vì mỗi cái mất đi người, là mỗi cái tại cái này phế thổ thượng dãy rủa cầu sinh người, tranh thủ một cái tốt hơn ngày mai. Gạo ngon hơi cười một chút, trong mắt dần dần lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đúng vậy, lão đại. Chúng ta hội đi thẳng xuống dưới, mãi đến khi tìm thấy cái đó an ổn chỗ. Cho dù đường xá lại gian nan, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Sở Tà nhướng mày, lộ ra kiên định nét mặt. Chính là như vậy. Chúng ta là dê tiểu đội, chúng ta cờ xí vĩnh viễn tung bay tại đây phiến phế thổ bên trên. bất kể phía trước là dạng gì khiêu chiến, chúng ta đều sẽ giải quyết dễ dàng, bởi vì chúng ta là người một nhà. Bọn hắn đem một nhóm vật tư vận sau khi trở về, Sở Ta thì nói với Gạo Ngon, ta muốn đi ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ, lần này ta thì không mang theo ngươi, ngươi ở tại chỗ này, chờ ta trở lại. Lão đại, mang theo ta đi, ta có thể giúp ngươi. Gạo Ngon, ta biết ngươi có thể giúp ta, nhưng mà nhiệm vụ lần này có thể biết gặp nguy hiểm, ngươi. Lão đại, ngươi chính là không tin ta có đúng hay không? Chân không phải, nhiệm vụ lần này rất đặc thù. Sở Ta nói. Gạo Ngon nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Sở Ta quyết định cảm thấy bất mãn. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Ta cho tới nay đều là dê tiểu đội một thành viên, chúng ta là đoàn đội, nâng đỡ lẫn nhau. Sở Ta khoát khoát tay, cố gắng giải thích. Gạo Ngon, nhiệm vụ này có thể liên quan đến một ít mẫn cảm tình báo, ta không muốn để cho ngươi lâm vào không cần thiết mạo hiểm. Ngươi lưu ở căn cứ, bảo vệ tốt mọi người, đây đối với chúng ta quan trọng hơn. Gạo Ngon lẩm bẩm, ta không có ở đây, các ngươi có thể hay không lại đụng phải phiền phức gì? Sở Ta mỉm cười vỗ vỗ Gạo Ngon bả vai. Có ngươi đang, ta mới càng yên tâm hơn. Ngươi là căn cứ lực lượng trung kiên, cần ngươi ở tại chỗ này, chiếu cố tốt mọi người. Gạo Ngon thở dài, không còn tranh luận. Được rồi, lão đại, ngươi nếu cần muốn giúp đỡ, tùy thời gọi ta. Đừng quên, chúng ta là người một nhà. Sở Ta cười cười, cảm khái nói, đương nhiên sẽ không quên, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Theo Sở Ta rời khỏi căn cứ, Gạo Ngon bắt đầu công việc lưu bù lên, kiểm tra các hạng thiết bị cùng vật tư, bảo đảm căn cứ an toàn. Hắn một bên công tác, vừa nghĩ Sở Ta chấp hành nhiệm vụ, trong lòng vẫn có một ít bất an. Sở Ta, lần này là đi cái kia hồ phế thổ phía bắc thành đi. Hắn đã đáp ứng cho lệnh Tiểu Tây, cho bà nội nàng làm hai con cá trở về. Có thể là nơi này trước đây Sở Ta cũng đã tới, nhưng mà hiện ở chỗ này không khí ma quái dị thường. Kỳ thực Sở Ta, tại vòng qua phế thổ thành bên trong lúc, hắn thì có thể cảm giác được tất cả phế thổ đã không phải là trước kia phế thổ. Hắn có thể cảm giác được lúc này phế thổ nguy cơ từ phía. Thế nhưng hắn cũng biết, cái này đem là một trạng thái bình thường. Ngắn ngủi 10 năm an bình, kết thúc ở đây. Hắn sắp đối mặt là một tràn ngập nguy hiểm thế giới. Chương 157, hồ lớn phía bắc thành bên trong thủy quái, 1, chương 157, hồ lớn phía bắc thành bên trong thủy quái, 1, Sở Ta dọc theo thành bắc hồ lớn bên cạnh chậm rãi đi vào, cảm giác được bên người bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Nước hồ nổi lên một ít kỳ dị gợn sóng, giống như ẩn giấu đi nào đó không biết sức mạnh. Hắn xa xa nhìn qua mặt hồ, trong lòng dâng lên một hồi không hiểu bất an. Mảnh này phế thổ biến hóa nhường hắn cảm thấy dị thường cảnh giác. Hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này có thể cũng không đơn giản. Hồ lớn phía bắc thành biên giới tản ra một loại âm lanh không khí, trong hồ nước truyền đến một ít tất lấy âm thanh, nhường Sở Ta thần kinh căng cứng. Hắn bắt đầu cẩn thận vòng qua bên hồ, thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, trong hồ nước phun trào lên một đám dị thường khổng lồ sinh vật biến dị, thân hình của bọn nó khổng lồ với lại dữ tợn, tản ra hôi thối khí tức. Những thứ này sinh vật biến dị xuất hiện nhường Sở Ta sắc mặt biến hóa, hắn hiểu rõ đây cũng không phải bình thường sinh vật phế thổ. Chết tiệt! Sở Ta thấp giọng chửi mắng một tiếng, ngay lập tức nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Hắn từ trong ngực rút ra vũ khí, chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Sinh vật biến dị nhóm tuân hướng Sở Ta, hắn linh hoạt tránh né lấy bọn chúng công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng hoàn thủ đánh lui một ít tiếp xúc quá gần sinh vật. Trong hồ nước gợn sóng càng hung mãnh hơn, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Sở Ta đột nhiên phát giác được đáy hồ năng lượng nào đó ba động, một cỗ cường đại lực hấp dẫn nhường hắn khó mà ngăn cản. Hắn phát hiện mình không tự chủ được hướng trong hồ đi đến, dường như có một cỗ nhìn không thấy sức mạnh tại dẫn dắt đến hắn. Này là nơi quái quỷ gì? Sở Ta trong lòng hoài nghi, lại không cách nào kháng cự trong hồ nước lực hấp dẫn. Hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn chìm vào đáy hồ bình thường, xung quanh sinh vật biến dị cũng bị cố lực lượng này ảnh hưởng, lâm vào trong hỗn loạn. Đúng lúc này, trong hồ nước đột nhiên tuôn ra một đạo năng lượng cường đại ba động, một con biến dị to lớn sinh vật thản nhiên mà ra. Thân thể của nó so trước đó sinh vật càng thêm khổng lồ, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, dường như không như bình thường sinh vật phế thổ. Sở Ta đối mặt đây hết thảy, trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiểu được, nơi này có thể là phế thổ bên trong nào đó thế lực thần bí căn cứ địa, mà nhiệm vụ của hắn càng biến đổi thêm nguy hiểm. Hắn vừa tới bên hồ, trong hồ này ở giữa vòng xoáy liền bắt đầu mơ hồ làm hiện. Hắn từ trước đến giờ thì không nhìn thấy lớn như vậy vòng xoáy. Đáy hồ loạn. Hắn thứ nhất hoài nghi chính là đáy hồ này có phải hay không có sông ngầm. Bằng không không thể nào hình thành lớn như vậy vòng xoáy. Sở Ta cao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hồ vòng xoáy khổng lồ. Nước hồ tại vòng xoáy bên trong phun trào, giống như ẩn giấu đi nào đó không thể nhận ra cảm giác sức mạnh. Này không bình thường, phế thổ trong cái nào có lớn như vậy vòng xoáy. Sở Ta trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng hắn hiểu rõ nơi này dị thường không hề chỉ là sinh vật phế thổ vấn đề. Đột nhiên, trong hồ sinh vật biến dị ngưng công kích, chúng nó sôi nổi thối lui đến bên hồ, tựa hồ đối với trong hồ lực lượng cảm giác đến kính sợ. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa nhìn chăm chú trong hồ vòng xoáy. Theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, nước hồ bắt đầu tuôn hướng vòng xoáy trung tâm, tạo thành một loại đáng sợ hấp lực. Này là thứ quỷ gì? Sở Ta thấp giọng tự nói, nhưng hắn cũng không có bị thu hút vào vòng xoáy. Hắn ngay lập tức đã hiểu, khả năng này là đáy hồ nào đó cửa hang, mà con kia biến dị to lớn sinh vật có thể là đáy hồ người bảo vệ. Hắn quyết định vòng qua bên hồ, cố gắng tìm thấy đáy hồ lối vào. Xem xét vòng xoáy này đến tuột cùng là thế nào hình thành. Đây hết thể dường như ẩn giấu đi nào đó phế thổ bên trong bí mật, mà Sở Ta rất có quyết tâm muốn để lộ tầng này khăn che mặt thần bí. Hắn vốn cho rằng hồ nước này sẽ hạ xuống, nhưng mà không có nghĩ tới là hồ nước này một chút cũng không có muốn giảm xuống dấu vết. Chỉ là ở giữa cái đó vòng xoáy thì bắt đầu biến hóa hoãn rất nhiều. Trên bầu trời, một mảnh hắc vân đen nghịt đè ép xuống. Nổi bật này tĩnh mịch nước hồ, nhìn lên tới cũng làm người ta vô cùng sợ sệt. Sở Tà nheo lại mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời hắc vân, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác bị đè nén. Nước hồ hiện tượng kỳ dị cùng vòng xoáy khổng lồ, lại thêm hắc vân chèn ép, nhường hắn cảm giác hình như xâm nhập nào đó lĩnh vực cấm kỵ. Này là cái nơi quái quỷ gì a, sao ngày càng quỷ dị? Sở Tà thấp giọng cô, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cẩn thận ở bên hồ tiến lên, vòng qua cái kia khổng lồ vòng xoáy. Sinh vật biến dị nhóm dường như cũng đúng vòng xoáy sản sinh e ngại, không tiếp tục hướng hắn phát động công kích, nhưng mà bọn chúng nhìn chăm chú bên trong lại tràn đầy địch ý đột nhiên, một đạo lôi quang vạch phá hắc vân, tiếp theo là đỉnh thai nhức góc lôi mình, phản phất đang tuyên cáo một hồi dị biến giáng lâm. Sở Tà không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Đây không phải điểm tốt, phế thổ trong tại sao có thể có cường đại như vậy sấm chớp mưa bão? Trên mặt của hắn mang theo sầu lo, nơi này dị thường ngày càng vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Đột nhiên, vòng xoáy trung tâm truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, nước hồ bốc lên, một đạo cự đại cột nước dâng trào mà lên, tạo thành một tòa thủy mạc tường, đem vòng xoáy bên trong cảnh tượng hoàn toàn che lấp. Thứ quỷ gì? Sở Tà giật mình kinh ngạc, ngay lập tức trốn đến màn nước sau tường, để tránh bị vòng xoáy bên trong ảnh hưởng. Chương 157, hồ lớn phía bắc thành bên trong thủy quái 2. Chương 157, hồ lớn phía bắc thành bên trong thủy quái 2. Màn nước trong tường, hắn phát hiện một kỳ dị cảnh tượng, màn nước này phía sau dường như có một cái thân thể khổng lồ. Này thân thể có thể khoảng chừng 30 mét, lẽ nào chính là bọn hắn trong miệng hồ quái? Sở Tà hiểu rõ, chính mình muốn mau chóng rời đi bên bờ, nếu không nước này đằng sau tường thứ gì đó có thể biết đối với mình mà ăn. Sở Tà cấp tốc lui lại, trốn đến màn nước tường một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú tường nước sau thân thể khổng lồ, trong lòng một mảnh căng thẳng, bởi vì hắn hiểu rõ khả năng này là đáy hồ người bảo vệ hồ quái. Hồ quái sao? Phế thổ trong vậy mà sẽ có kiểu này tồn tại? Sở Tà tự nói, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời nên kích có thể công kích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Màn nước trên tường phương lôi quang giao thoa, chiếu rọi ra nước hồ quần quần kinh người chẳng cảnh. Hồ quái thân thể khổng lồ dần dần lộ ra mặt nước, con mắt của nó sắc bén chằm chằm vào Sở Tà, tản ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức. Sở Tà hít sâu một hơi, quyết định nhanh chóng vòng qua bên hồ, rời khỏi hồ quái tầm mắt. Nhưng ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, màn nước tường đột nhiên vỡ ra, một đạo mãnh liệt dòng nước bay thẳng mà đến, đưa hắn trong nháy mắt cuốn vào tường nước trong. Chết tiệt! Sở Tà dây rủa lấy, tận lực giữ vững tỉnh táo. Tường nước trong dòng nước giống như sóng lớn bình thường, đưa hắn một mực vây khốn, nhường hắn không cách nào đào thoát. Hồ quái dần dần tới gần, tản ra uy áp nhường Sở Tà cảm thấy không thể thở nổi. Hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là phát huy vũ lực lúc, mà là tìm kiếm sinh tồn cơ hội lúc. Đột nhiên, Sở Tà nhìn thấy tường nước một bên có một chỗ vết nứt, dòng nước dường như có chỗ chậm lại. Hắn thuận thế hướng vết nứt bơi đi, tận lực dây rủa lấy, cố gắng xuyên qua tường nước trở ngại. Hồ quái thân thể khổng lồ dần dần tới gần, nó mở ra miệng lớn, dường như chuẩn bị đối với Sở Tà phát động công kích. Sở Tà cảm thấy một hồi tuyệt vọng, nhưng hắn không từ bỏ bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Cuối cùng, Sở Tà thành công địa xuyên qua tường nước vết nứt, bơi đến tường nước khác một bên. Hắn ngay lập tức bò lên bờ một bên, trốn ở hồ quái tầm mắt bên ngoài. Hồ quái phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, lập tức quay người về đến trong hồ. Mà nước tường thì lại lần nữa khép lại, đem hồ quái cùng Sở Tà ngăn cách ra. Sở Tà thở hổn hển, cảm kích mà nhìn trước mắt phế thổ. Hắn biết mình vừa mới kém một chút biến thành hồ quái cơm trưa, nhiệm vụ lần này càng biến đổi thêm nguy hiểm mà vừa thần bí. Phế thổ, ngươi rốt cục giấu giếm bí mật gì? Sở Tà tự nói, ánh mắt thâm thúy, quyết tâm để lộ tầng này khăn che mặt thần bí. Hắn lại lần nữa điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp tục thăm dò hồ lớn phía bắc thành, tìm kiếm đáy hồ lối vào, truy tìm phế thổ bên trong bí mật. Nói thật, hắn đều có chút hối hận không có nghe người khác lời nói, làm sơ thì có người đã cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện tới nơi này. Thế nhưng tất nhiên đều tới, vậy mình cũng không thể tay không trở về. Ngay tại hắn tự hỏi, chính mình phải làm sao lúc, hắn nhìn thấy một cái cự đại đầu rắn, theo tường nước rơi xuống sau đó, hiện lộ tại trước mắt mình. Ông trời của ta, dị thú phế thổ, thiên kỳ bách quái, Sở Tà kỳ thực đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua nhìn thấy như thế đại dài như vậy cự xà, hắn hay là trong lòng rủ rẻ. Sở Tà một bên tự lẩm bẩm, một bên vội vàng lui lại mấy bước, duy trì đầy đủ khoảng cách. Hắn không chớp mắt chằm chằm vào cái kia khổng lồ đầu rắn, trong lòng tràn đầy đối với không biết kiêng kỵ. Hồ quái không còn nghi ngờ gì nữa biến thành này khổng lồ rắn khuôn mặt thật, thân thể của nó tại tường nước trong như ẩn như hiện, to lớn đầu rắn sừng sững tại trong hồ nước, để lộ ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Này phế thổ tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Sở Tà khẽ miệng co giật, trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy đối với mảnh này phế thổ không giảng hóa kinh khủng. Bên hồ sinh vật biến dị nhóm tựa hồ cũng ngầm cho phép này khổng lồ rắn tồn tại, chúng nó lui sang một bên, không lại phát động công kích. Đầu rắn chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng Sở Tà, dường như tràn đầy trí tuệ. Sở Tà cảm thấy một loại áp lực, giống như mình bị này to lớn rắn xem thấu đồng dạng. Gia hỏa này còn không phải thế sao bình thường dị thú, nhìn lên tới so trước đó hồ quái còn khó hơn đối phó. Muốn không nên mạo hiểm đánh cược một lần đâu. Sở Tà trong lòng xoắn xuýt, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là mạo hiểm lúc. Đột nhiên, cái kia khổng lồ đầu rắn phát ra một hồi gào rít, âm thanh như lôi đỉnh tại trên phế thổ quanh quẩn. Trong hồ nước ba động trở nên càng thêm kịch liệt, phản phất có nào đó lực lượng cường đại đang cuộn trào. Sở Tà cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, dường như bị đầu rắn phát ra sóng âm ảnh hưởng đến thần kinh, hệ hắn cố nén không bị ảnh hưởng, cắn chặt răng, ổn định thân hình. Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó, phải cẩn thận ứng đối. Có thể, ta có thể tìm kiếm cái khác lối ra, rời khỏi mảnh này đáng sợ hồ nước. Sở Tà trong lòng suy tư, đồng thời đề cao đối với hoàn cảnh chung quanh cảnh giác. Đầu rắn tiếng kêu rẽ dần dần trở nên trầm thấp, nhưng trong hồ nước gợn sóng lại càng thêm cuồng bạo. Sở Tà tại mép nước tìm kiếm lấy ra miệng đồng thời, âm thầm cảnh giác có thể tùy thời mà đến nguy hiểm. Đột nhiên, trong hồ nước dâng lên một đạo cự đại của nước, hình thành một tòa thủy mặt tường, đem toàn bộ mặt hồ hoàn toàn che lấp. Ánh mắt của Sở Tà lần nữa bị ngăn cản, không còn năng lực nhìn thấy đầu rắn động tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào đáy hồ có cái gì càng thêm đáng sợ tồn tại? Sở Tà cảm thấy trong lòng siết chặt, hắn hiểu rõ tình huống trước mắt có thể càng thêm phức tạp. Màn nước trong tường, hắn nghe được nước hồ khuấy động âm thanh, dường như có một loại năng lượng kỳ dị đang cuộn trào. Sở Tà âm thầm quan sát, tìm kiếm có thể thừa cơ hội chạy thoát. Đúng lúc này, màn nước tường đột nhiên lần nữa mở ra, nước hồ bốc lên mà lên, lộ ra một vòng xoáy khổng lồ. Đây là đáy hồ cửa hang sao? Có lẽ đó là ta cơ hội thoát đi. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tò mò, thế nhưng hắn hiểu rõ, tiếp xuống có thể càng thêm nguy hiểm. Chương 158, kỳ lạ trải nghiệm, 1, chương 158, kỳ lạ trải nghiệm, 1, Sở Tà chính đang tự hỏi vấn đề lúc, kia cao cao tường nước chính hướng bên bờ nhào tới. Hắn bản năng hướng bên hồ trên sườn núi bỏ. Nhưng mà nước này tường tốc độ quá nhanh, đến mức hắn còn không có leo đến triển núi một nửa, hắn liền bị kia đột nhiên xuất hiện tường nước cho che giấu, tận lực bồi tiếp một hồi giận ngất bắt tố, hắn bị nước hồ cuốn xuống. Nghĩ đến trong hồ kia con đại xà, hắn thì khẩn trương lên. Chính mình này thể trạng, thật là chưa đủ nó nhét cái răng, nếu là thật bị thắt cắn, khả năng này dường như là một điểm tâm ngọt giống nhau bị mất. Nay Sở Tà thật đúng là cái quỷ xui xẻo, vừa mới còn đang suy nghĩ nhìn thăm dò phế thổ bí mật, kết quả không cẩn thận bị hồ nước này cuốn vào cái không rõ thủy vực. Hắn ở trong nước dãy rủa lấy, muốn nhằm phía mặt nước, thế nhưng kia tường nước quá mạnh, nhường hắn cảm giác mình tựa như là bị cuốn đi rác thải mở dạng, không hề khống chế cảm giác. Cơ mờ nở, cái này có thể không ra thế nào a? Sở Tà trong miệng lẩm bẩm, mặc dù mặt ngoài giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoảng. Trong hồ nước, hắn đột nhiên cảm giác được một loại hấp lực cường đại, phản phất có cái gì tại nắm kéo hắn chìm xuống dưới. Trong lòng hắn siết chặt, không khỏi tăng nhanh dãy rủa tốc độ. Đây có phải hay không là lại có cái gì vực sâu a? Nếu như bị cuốn tới đáy hồ kia trong vực sâu, đoán chừng phải phiền phức lớn rồi. Sở Tà mang trên mặt mấy phần lo lắng, thế nhưng đối mặt nước hồ cường đại áp lực, hắn cũng chỉ có thể tận lực dãy rủa, nhu cầu bơi tới mặt nước. Ngay tại hắn dãy rủa lúc, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hai mắt tỏa sáng, hình như xuyên việt rồi cái gì đồng dạng. A, đây là có chuyện gì? Sở Tà hơi nghi hoặc một chút, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình thế mà không còn là tại trong hồ nước, mà là đi tới một kỳ dị chỗ. Bốn phía một mảnh sắc thái lộng lẫy, giống như tiến nhập một cái như mộng ảo thế giới. Ai nha, đây là nơi nào? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trên cỏ, xa xa có ngũ quang thập sắc đóa hoa tại trong gió nhẹ chập chờn, trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị mà tươi mát hư khí. Ha ha, thế mà còn có kiểu này nơi tốt. Sở Tà sờ lên mặt mình, cảm giác có chút khó tin. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ bị nước hồ cuốn tới cái gì hiểm ác chi địa, không ngờ rằng lại là đi tới như vậy một kỳ dị cảnh sắc. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình hay là tại đáy nước, hơn nữa là một kỳ quái không gian. Nơi này hắn cũng không có cảm thấy ngạt thở, nhưng mà nước này vây quanh cảm giác hay là tồn tại. Đây là có chuyện gì? Sở Tà sờ lấy thân thể chính mình chung quanh thủy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh lại là một mảnh thủy mạc trong suốt, giống như bị vây ở một thủy tinh cầu trong đồng dạng. Làm cái quỷ gì a, đây là nơi nào? Sao cảm giác giống như là mộng du giống nhau? Sở Tà tự nói, cố gắng biết rõ ràng tình huống trước mắt. Hắn chợt phát hiện, cách đó không xa có một đám kỳ dị bầy cá tại màn nước bên ngoài tới lui, thân bên trên tán phát nhìn ngũ quang thập sắc quang mang. Sở Tà cảm thấy tò mò, đưa tay cố gắng chạm đến màn nước, lại phát hiện bàn tay sau khi đi vào cũng không có xúc cảm, ngược lại cảm giác được một loại có hơi mát mẻ. Này không khoa học a, đây là hư ảo màn nước. Sở Tà lắc đầu, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tiến nhập nào đó không gian kỳ dị. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi xoắn xuýt, rốt cuộc tình huống trước mắt thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, màn nước ở giữa hiện ra một vòng xoáy, dường như thông hướng một không gian khác. Sở Tà trong lòng hơi động, hắn cảm thấy có thể thông qua vòng xoáy này có thể tìm thấy một loại về đến phế thổ phương pháp. Nhìn tới chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sở Tà do dự một chút, cuối cùng quyết định xông vào vòng xoáy bên trong. Theo một hồi cảm giác hôn mê, hắn phát hiện mình bị chuyển đưa đến một cái khác kỳ dị chỗ. Hoàn cảnh nơi này càng ma quái hơn, trung quanh tràn ngập một loại thần bí năng lượng, trên mặt đất còn có kỳ dị phù văn đường vân. Ngay tại hắn khởi sắc lúc, hắn nhìn thấy cái kia to lớn rắn đang bên cạnh mình bơi lội. Kia thân thể khổng lồ lướt qua trước mắt mình lúc, có một loại không hiểu cảm giác các bách. Hắn hiểu rõ, thứ này nhất định không phải vật gì tốt, chắc chắn sẽ không đối với mình thái hữu hảo. Hắn liều mạng chờ lấy chân, cố gắng hướng trên mặt nước phủ. Sở Tà cảm nhận được chung quanh năng lượng thần bí biến hóa, hắn nhanh chóng dây rủa lấy nhằm phía mặt nước, cố gắng tránh né kia to lớn rắn. Trong nước lực cản nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu, nhưng hắn không chút do dự đem hết toàn lực. Ta cũng không thể ở cái địa phương này biến thành kia rắn cơm trưa. Sở Tà trong lòng lo lắng, hắn không biết mình đi tới chỗ nào, nhưng cảnh tượng trước mắt nhường hắn hiểu được, nơi này nguy hiểm xa so với phế thổ càng thêm không thể dự đoán. Mặt nước dần dần tới gần, Sở Tà cảm giác chính mình phảng phất muốn đột phá mặt nước bình thường, nhưng cùng lúc đó, cái kia to lớn rắn thì đang đuổi theo hắn, tốc độ nhanh đến làm cho người theo không kịp. Nhanh đến mặt nước lúc, Sở Tà đột nhiên cảm thấy một hồi kịch liệt hấp lực, hắn bị đột nhiên kéo vào trong nước một vòng xoáy bên trong. Mắt tối sầm lại, tiếp lấy lại là một hồi mê muội, khi hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình thân ở một như thủy tinh trong suốt không gian bên trong. Cái này, đây cũng là ở đâu? Sở Tà ngắm nhìn một phía, phát hiện mình lần nữa tiến nhập một không gian kỳ dị. Sở Tà cũng không biết mình đã trải qua cái gì. Hắn chẳng qua là muốn bắt mấy con cá cho lệnh tiểu Tây mãi mãi bồi bổ thân thể, không nghĩ tới gặp được kỳ quái như thế trải nghiệm. Chương 158, kỳ lạ trải nghiệm 2, chương 158, kỳ lạ trải nghiệm 2, lúc này hắn thân ở phương nào? Chính hắn cũng không biết, nhưng mà hắn không có bị kia con đại san ướt. Đây là đáng được ăn mừng một sự kiện, nhưng là bây giờ hắn rốt cục ở địa phương nào đâu? Sở Tà lục lọi bốn phía, phát hiện cái này như thủy tinh trong suốt không gian dường như không có cụ thể phương hướng. Hắn cảm thấy mình giống như phiêu phù ở hoàn toàn hư ảo trong thế giới, có chút không biết làm thế nào. A, đây là địa phương nào? Sở Tà một bên tự nói, một bên cố gắng biết rõ ràng trước mắt môi trường. Đột nhiên, hắn cảm giác cơ thể bị một cỗ yếu ớt sức mạnh dẫn dắt đến, hướng một phương hướng nào đó trôi đi. Theo trôi đi, hắn dần dần thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Trước mắt hiện ra một mảnh mê người thủy tinh biển hoa, cánh hoa tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như âm phủ đồng bền trên không trung. Nơi này là địa phương nào? Sao thần kỳ như vậy? Sở Tà trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng hắn thì hiểu rõ chính mình cũng không ở vào bình thường thế giới. Đang lúc hắn đang tự hỏi lúc, trước mắt đột nhiên hiện ra một như ảo ảnh thân ảnh. Một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, tóc dài như thác nước bố rối tung, thân mang phiêu giật thủy tinh váy, trong tay nâng một đóa như mộng ảo hoa. Nữ tử mỉm cười hướng Sở Tà đi tới, âm thanh như gió thổi qua biển hoa, "Chào đón ngươi, Sở Tà. Ngươi là đến từ phế thổ dũng sĩ, bị mộng nguyên thủy vực chọn trúng, hiện tại thân ở mộng nguyên chi địa." Sở Tà cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu an tâm cảm giác. Hắn hỏi, "Mộng nguyên chi địa, ta muốn làm sao rời đi nơi này, về đến phế thổ đâu?" Nữ tử cười cười, trong mắt để lộ ra một tia lực lượng thần bí, "Rời đi nơi này cũng không phải là chuyện dễ, ngươi cần phải hoàn thành mộng nguyên thủy vực ba cái thí luyện. Thứ một thí luyện là tại đây vùng biển hoa bên trong tìm thấy trong lòng ngươi bị lạc vật." Sở Tà cảm thấy buồn bực, bị lạc vật? Ta lại không lạc đường, ta là tới bắt cá a." Nữ tử khẽ cười nói, "Bị lạc cũng không phải là chỉ phương hướng, mà là ngươi sâu trong nội tâm nào đó khát vọng hoặc dãy rủa. Chỉ có tìm thấy cũng trực diện nó, ngươi mới có thể thu được tiếp tục tiến lên sức mạnh." Sở Tà suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu một chút, "Ta muốn tìm ngay tại này vùng biển hoa trong." Nữ tử gật đầu một cái, "Đúng, mà này vùng biển hoa cũng không phải là bình thường cảnh sắc, nó ghi chép mỗi cái đi vào mộng nguyên thủy vực lữ giả tâm linh ba động. Đi thôi, dũng sĩ Sở Tà, ngươi tìm kiếm bị lạc vật." Sở Tà không chút do dự, đi theo nữ tử dẫn đạo, bước vào kia phiến xinh đẹp thủy tinh biển hoa. Mỗi một đóa hoa đều tựa hồ ẩn chứa nào đó thông tin, hắn cảm thụ lấy tâm linh chấn động, cố gắng tìm thấy cái đó ẩn tàng tại sâu trong nội tâm mình bị lạc vật. Theo hắn tại biển hoa bên trong xuyên thẳng qua, trong lòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn phát hiện mình đang tìm cũng không phải là đơn giản vật phẩm, mà là một loại đối với phế thổ tìm tòi cùng đối với tương lai hướng tới. "Sở Tà, Sở Tà." Hắn nghe được có người đang kêu gọi chính mình. Hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy là Lâm Tịch Tịch gương mặt. "Tịch Tịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Là ta đem ngươi cứu trở về." "Ta sao? Ngươi đi cái kia hồ lớn?" "Ta nhưng không có nói cho ngươi lên qua, ta đi nơi nào nha? Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ta biết ngươi lần này ra đây, khẳng định là phải mạo hiểm, ta không yên lòng liền đi tìm gặp bọn hắn, kết quả thăm dò được ngươi đi hồ lớn kia, ta lúc này mới đi cứu ngươi." "Ta..." "Không cần nói, ta phát hiện ngươi lúc, ngươi thì nằm ở kia bên hồ." Sở Tà vuốt vuốt đầu của mình, giống như cố gắng vãn hồi kia phiến thất lạc ký ức. Hắn nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, trong mắt để lộ ra một tia hoài nghi cùng mê man. "Ta thật sự đi cái hồ lớn? Ta sao một chút ấn tượng cũng không có đâu?" Sở Tà nhíu mày, hình như cố gắng theo trí nhớ mơ hồ bên trong tìm về một ít manh mối. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tà bả vai, an ủi, "Có lẽ là bởi vì kia cái mộng huyền thủy vực nguyên nhân, để ngươi mất đi một ít ký ức. Không sao, chậm rãi hồi tưởng, hoặc là trong mộng tỉnh mộng hội rõ ràng hơn." Sở Tà gật đầu một cái, sau đó liền nghĩ tới kia phiến kỳ dị biển hoa, "Ta tựa như là bị chuyển đưa đến một nơi kỳ quái, có một cái nữ tử thần bí nói cho ta biết phải hoàn thành ba cái thí luyện, cái thứ nhất chính là tìm thấy trong lòng ta bị lạc vật." Lâm Tịch Tịch chớp mắt to, "Bị lạc vật? Đó là cái gì?" Sở Tà nhún vai, "Ta cũng không rõ lắm, nhưng nữ tử kia nói là ta sâu trong nội tâm nào đó khát vọng hoặc dãy rủa. Nghe tới rất huyễn hoặc khó nắm bắt." Lâm Tịch Tịch khanh khách nở nụ cười, "Huyễn hoặc khó nắm bắt không thần bí ư? Dù sao ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng tiếp tục đi chỗ đó trùng thần bí chỗ mạo hiểm. Ta tìm ngươi thật vất vả, lần sau còn nhớ nói cho ta biết một tiếng." Sở Tà vỗ nhẹ Lâm Tịch Tịch mu bàn tay, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta đáp ứng lần sau nhất định kể ngươi nghe. Bất quá, ta đối với kia vùng biển hoa hay là tràn ngập tò mò, có thể chỗ nào có ta muốn tìm đáp án." Lâm Tịch Tịch lườm một cái, "Thật là, chính là quá hiếu kỳ tâm nặng. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tại đây bồi tiếp ngươi." Sở Tà lúc này đang gơ nhà kho, hắn nỗ lực hồi ức, mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. "Huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại, ta cũng bội phục ngươi, ngươi thế mà một người đi cái đó hồ lớn, ta có thể nói cho ngươi, cái này hồ lớn, tà dị vô cùng. Từ trước đến giờ thì không người nào dám khoảng cách gần như vậy tới gần nó. Ngươi thế mà còn sống trở về." Vẫn cũng là đùa giỡn nói. Chương 159, Lâm Tịch Tịch cứu trở về Sở Tà. Chương 159, Lâm Tịch Tịch cứu trở về Sở Tà. Sở Tà ngẩng đầu, vẻ mặt mở mịt, "Hồ lớn? Ta đi đâu? Ta sao một chút ấn tượng cũng không có đâu?" Vẫn cười ha ha, "Lão huynh, ngươi thật là một cái dở hơi, đi thần bí như vậy chỗ còn một chút ấn tượng đều không có, nhìn tới ngươi là thực sự bị kia mộng huyền thủy vực làm hôn mê." Sở Tà cau mày, "Mộng huyền thủy vực? Ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ con nữ tử nói cho ta biết phải hoàn thành 3 cái thí luyện, cái thứ nhất là tìm thấy trong lòng ta bị lạc vật. Gật lắc đầu, nghe tới tựa như là tiên nữ hạ phàm, nói cho ngươi điểm huyền học thứ gì đó. Bất quá, huynh đệ, ngươi đúng là cái nhà mạo hiểm, lại dám đi khiêu chiến thần bí như vậy chỗ. Sở Ta cười khổ một tiếng, có lẽ là bởi vì ta quá hiếu kỳ đi, luôn cảm thấy kia phiến trong biển hoa có thứ gì trọng yếu. Gật vô vô Sở Ta bà bay, huynh đệ, đã ngươi ngồi đến, thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Bất quá, lần sau nhớ phải trước thời hạn nói cho ta biết, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một ít đề nghị hữu dụng. Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý hắn hiểu rõ, lần này trải nghiệm có thể biết đối hắn phế thổ thám hiểm con đường sinh ra sâu xa ảnh hưởng, nhưng hắn thì dần dần đã hiểu, cái này phế thổ bên ngoài còn có càng kỳ diệu hơn, thần bí hơn tồn đang đợi hắn đi phát hiện. Theo gật cùng Sở Ta thoải mái đối thoại, trong kho hàng bầu không khí trở nên thoải mái vui sướng. Lâm Tịch Tịch thì một mực một bên chiếu cố Sở Ta, ân cần nhìn hắn phải chăng còn có khó chịu chỗ. Ừm, các minh đệ, trước không nói những kia thần bí địa phương, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục mạo hiểm, không phải sao? Gật đề nghị. Đúng a, nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục mạo hiểm. Sở Ta cũng cười gật đầu, trong lòng tràn đầy đối với không biết thế giới chờ mong. Lâm Tịch Tịch xen vào nói, với lại lần sau mạo hiểm, ta cũng muốn cùng đi, không thể lại để cho một mình ngươi hồi náo. Mọi người một hồi vui cười, đem lần này mạo hiểm trải nghiệm để ở một bên, trước hưởng thụ một lát yên tĩnh cùng thoải mái. Tại cái này phế thổ thế giới, bọn hắn hiểu rõ, không biết cùng nguy hiểm luôn luôn nương theo lấy bọn hắn, nhưng chính là kiểu này tinh thần mạo hiểm để bọn hắn không ngừng tiến lên, tham dò cái này bị phế thổ bao trùm thế giới huyền bí. Lâm Tịch Tịch, ngươi không nên trở về tới. Ta không, đúng là ta phải bồi tại bên cạnh ngươi. Lâm Tịch Tịch bĩu môi nói. Sở Ta trước đây nghĩ, chính mình lần này là đem hai cái vướng víu cho bỏ rơi, không nghĩ tới Lâm Tịch Tịch hay là tìm tới. Tịch Tịch, nơi này không phải lâu dài nơi, ta sớm muộn vẫn là phải trở về, ngươi làm sao lại không thể nghe lời của ta đâu? Sở Ta, ngươi đi rồi sau đó, ta chỉ lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ở cái thế giới này, cái gì gọi là xảy ra chuyện? Cái gì lại gọi bình an đâu? Gạo ngon muội muội, trước mấy ngày thì chết tại lây nhiễm. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp lấy tới nhiều hơn nữa vật tư cùng dược vật, mọi người mới có thể hảo hảo tiếp tục sống. Sở Ta thở dài, sờ lấy tóc của Lâm Tịch Tịch, Tịch Tịch, ngươi thật là một cái tâm địa tốt nha đầu. Nhưng thế giới này, có đôi khi, chúng ta cần bước lên một ít hiểm, mới có thể có đến nhiều thứ hơn. Lâm Tịch Tịch quẹt miệng bất mãn nói, thế nhưng ngươi đi một mình mạo hiểm, ta luôn cảm thấy không an lòng. Sở Ta mỉm cười an ủi nàng, yên tâm, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết, với lại ta tin tưởng có Gơ Đại, ta sẽ không dễ dàng mất mạng. Gơ Sen vào nói, không sai, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn ta thế nhưng cái anh tuấn tiêu sái đại anh hùng, ta tuyệt đối sẽ không nhường Sở Ta có việc. Lâm Tịch Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi, anh tuấn tiêu sái, đừng đùa, thì ngươi bản mặt nhỏ kia. Mọi người cười ha ha, bầu không khí dần dần thoải mái. Sở Ta nói tiếp, Lâm Tịch Tịch, ta hiểu rồi lo lắng của ngươi, nhưng ta cũng cần ngươi giúp ta xem trọng nhà kho, chiếu cố tốt mọi người. Thế giới này tràn đầy bất ngờ, chúng ta mỗi người cũng bởi vì tốt hơn ngày mai mà nỗ lực. Lâm Tịch Tịch hơi nhếch khóe môi lên lên, lẩm bẩm, được rồi, ta sẽ nhìn thật kỹ nhà kho, không cho bất luận kẻ nào vụng trộm chạy đi. Sở Ta cười cười, kia là được rồi. Ngươi là chúng ta thủ hộ thiên sứ, đừng lại tùy tiện xúc động, đã nghe chưa? Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, lầu bầu nhìn, hiểu rõ, đại thúc. Cái gì đại thúc? Vẫn cười mắng, ta còn chưa láo thành như thế. Sở Ta vô vỗ Lâm Tịch Tịch bả vai, ôn nhu điệu nói, tốt, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau đối mặt mới mạo hiểm. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Nàng hiểu rõ, mặc dù nhưng thế giới này tràn đầy nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, có thể thì có thể tìm tới càng địa phương an toàn, thành lập một thuộc về bọn hắn nơi trú ẩn. Mọi người tại bên trong nhà kho tìm nơi hẻo lánh riêng phần mình dàn xếp lại, Sở Ta lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, ngàn bạn suy nghĩ. Lâm Tịch Tịch thì ở một bên nhỏ giọng thầm thì, gật thì ngáy khò khò. Một đêm này, mặc dù tại thế giới phế thổ bên trong coi như là bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy bất ngờ biến số. Lưu tiến sĩ bên này cũng có mới tiến triển. Hắn đạt được Sở Ta mang về bản thiết kế sau đó, đạt được nào đó linh cảm. Hắn phát minh một loại vũ khí năng lượng phiên bản thu nhỏ. Sở Ta, ta lúc đi ra, Lưu tiến sĩ nói, muốn cho ngươi hồi đi thử xem kia vũ khí. Sao? Hắn có phát hiện mới? Cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, nhưng mà dường như hắn có đột phá một được. Ta quay đầu cùng hắn trò chuyện, ta xem một chút đến cùng là thế nào chuyện. Sở Ta gật đầu một cái, quyết định mau trở về Lưu tiến sĩ bên ấy xem xét. Hắn đứng dậy, đối với Lâm Tịch Tịch nói, Lâm Tịch Tịch, ngươi ở chỗ này nhìn thật kỹ mọi người, ta lập tức quay lại. Lâm Tịch Tịch gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ân cần nhìn Sở Ta, ngươi phải cẩn thận a, không nên mạo hiểm. Yên tâm đi, ta chỉ là đi thử xem vũ khí mới, sẽ không mạo hiểm. Sở cười tà an ủi nàng. Sở Ta rời đi nhà kho, về tới Lưu tiến sĩ phòng thí nghiệm. Lưu tiến sĩ nhìn thấy hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sở Ta, ngươi hồi đến rồi. Ta vừa mới thành công chế tạo ra một loại vũ khí năng lượng phiên bản thu nhỏ, uy lực lại không giảm chút nào. Sở Ta đối với cái này thì cảm thấy vui mừng, hắn đối với Lưu tiến sĩ năng lực một thằng ôm lấy tín nhiệm. Thật sự sao? Vậy ta vội vàng thử một lần. Sở Ta hưng phấn mà nói. Lưu tiến sĩ đem vũ khí năng lượng phiên bản thu nhỏ đưa cho Sở Ta, giải thích nó phương pháp sử dụng. Sở Ta tiếp nhận vũ khí, cảm giác được một cô yếu ớt mà năng lượng cường đại. Thử nhìn một chút, cảm giác làm sao? Lưu tiến sĩ hưng phấn mà chầm chầm vào Sở Ta. Sở Ta gật đầu, đi đến nơi thí nghiệm, đối với xa xa mục tiêu bắc cỏ. Một đạo năng lượng chùm sáng bắn ra, đánh trúng mục tiêu về sau, bộc phát ra mãnh liệt dao động năng lượng. Quá lợi hại. Sở Tà khiếp sợ nhìn này vũ khí năng lượng phiên bản thu nhỏ, trong lòng đối với Lưu Tiến sĩ sùng bái càng đậm. Ha ha, xem ra là thành công. Cái này đem là ngươi tương lai mạo hiểm trợ thủ đắc lực, uy đủ sức để ứng đối nguy hiểm hơn sinh vật phế thổ. Lưu Tiến sĩ kích động nói xong, ta muốn đi ra ngoài thử một chút. Sở Tà vô cùng kích động, nhưng mà hắn cũng biết, đây chỉ có trải qua thí nghiệm sau đó mới biết được rốt cuộc uy lực thế nào. Được, buổi tối ta cùng ngươi đến trên đỉnh núi xem xét. Này Lưu Tiến sĩ, thì muốn nhìn nhìn mình thành quả là hiệu quả như thế nào. Đến buổi tối, bọn hắn tại bọn họ căn cứ trên đỉnh núi nhìn phía xa hoang mạc. Bọn hắn hy vọng có thể có một cái dị thú xuất hiện ở trước mắt. Chẳng qua đợi rất lâu đều không có đợi đến một dị thú xuất hiện. Sở Tà cùng Lưu Tiến sĩ tại trên đỉnh núi chờ đợi thật lâu, nhưng xa xa hoang mạc vẫn không có dị thú bóng dáng. Bóng đêm dần dần dày, tinh không lấp lóe, hoàn toàn yên tĩnh phế thổ ban đêm. Sở Tà nhún vai, xem ra hôm nay không có may mắn như vậy, không có dị thú xuất hiện. Lưu Tiến sĩ khoát khoát tay, không sao, cũng đúng thế thật bình thường. Phế thổ bên trong dị thú hoạt động cũng không phải dễ dàng như vậy dự đoán, chúng ta ngày mai thử lại lần nữa. Sở Tà gật đầu, hắn đối với cái này vũ khí mới uy lực mạo xương đầy mong đợi, nhưng cũng đã hiểu dị thú cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp được. Buổi tối phong rất lạnh, chúng ta trở về đi. Lưu Tiến sĩ đề nghị. Hai người rời đi đỉnh núi, quay trở về căn cứ. Trong kho hàng ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, mọi người riêng phần mình bận rộn hoặc nghỉ ngơi. Lâm Tịch Tịch nhìn thấy Sở Tà cùng Lưu Tiến sĩ quay về, đi tới, thế nào? Thí nghiệm thành công không? Sở Tà cười cười, hôm nay không có gặp được dị thú, ngày mai thử lại lần nữa. Chẳng qua này vũ khí cảm giác rất không tồi, hy vọng có thể trong thực chiến phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tà bả vai, yên tâm đi, các ngươi nhất định có thể làm được. Ngày thứ hai, Sở Tà, Lưu Tiến sĩ cùng Godzilla lần nữa đi vào đỉnh núi, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Lần này bọn hắn trước giờ ở căn cứ chung quanh thiết trí một ít mồi nhử, hy vọng có thể dẫn tới một ít dị thú. Chờ đợi trong quá trình, mọi người một vừa nói chuyện phía một bên giữ cảnh giác. Lâm Tịch Tịch thì tại bên trong nhà kho, hết sức chăm chú địa chiếu cố căn cứ tất cả. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp, dường như có dị thú tung tích. Đến rồi. Sở Tà nắm chặt vũ khí mới, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lưu Tiến sĩ thì kích động nói, nhìn tới có dị thú bị chúng ta mồi nhử đưa tới, chuẩn bị xong chưa? Gần phấn chấn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị xong, để nó mở mang kiến thức một chút chúng ta món đồ chơi mới. Một con to lớn dị thú từ đằng xa chậm rãi đi tới, da lông như thiết giáp, trong mắt lộ ra hung quang. Sở Tà giơ lên vũ khí mới, nhắm ngay dị thú. Lên. Sở Tà hét lớn một tiếng, bóc cỏ, một đạo năng lượng chùm sáng bắn ra, thẳng đến dị thú mà đi. Chùm sáng đánh trúng dị thú, bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, dị thú hét thảm một tiếng, nhưng vẫn như cũ ra sức phóng tới bọn hắn. Hảo gia hỏa, không đơn giản. Gật nhíu mày. Lưu Tiến sĩ khẩn trương quan sát đến dị thú phản ứng, nhìn xem vũ khí mới có thể hay không hữu hiệu địa chế phục nó. Lâm Tịch Tịch ở phía xa cũng khẩn trương địa nhìn chăm chú, cầu nguyện bọn hắn có thể thành công. Dị thú vọt tới phụ cận, lại một đường năng lượng chùm sáng bắn ra, lần này công kích dường như càng mãnh liệt hơn. Dị thú bị thương nặng, tiếng gào thét bên trong mang theo đau khổ. Sở Tà nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lần nữa bắt cỏ. Năng lượng chùm sáng tựa như tia chớp đánh trúng dị thú yếu hại, lập tức, dị thú không thể động đậy, ngã trên mặt đất. Thành công. Sở Tà kích động hô. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vũ khí mới uy lực quả nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thành công địa chế phục cái này dị thú mạnh mẽ. Quá tuyệt vời. Lâm Tịch Tịch chạy tới, lộ ra nụ cười, nhìn tới này vũ khí mới thật sự rất cho lực a. Lưu Tiến sĩ thì vui mừng gật đầu, xác thực, đây chỉ là sơ bộ thí nghiệm, còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào móc. Chúng ta cuối cùng có cường đại hơn thủ đoạn đến đối kháng phế thổ uy hiếp.